1003, ngươi làm sao đần như vậy? Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Phương Lệnh Thu trên thân, bọn hắn trong đầu đồng loạt hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Phương Lệnh Thu đây là điên rồi sao? Không ai biết rõ Phương Lệnh Thu vì sao lại đột nhiên muốn tìm hắn lên Diệp Minh tới. Hơn nữa còn là đồ dùng tiểu phương diện tri thức, lại khiêu khích Diệp Minh. Diệp Minh một cái 6 tuổi bảo bảo, hắn năng lực biết cái gì tiểu? Đây không phải rõ ràng đang khi dễ tiểu hài từ sao? Nô đặc sứ bên kia, sắc mặt đã âm trầm xuống. Không nói đến Bách Hoa Tông bây giờ đã là bát phẩm tông môn, Diệp Minh cái này Bách Hoa Tông thủ tịch đại đệ tử thân phận, phải xa xa cao hơn Phương Lệnh Thu. Chỉ nói Diệp Minh bản thân thiên phú, cũng là muốn xa xa quang Phương Lệnh Thu không biết mấy con phố. Ngươi cái này xuống tông đệ tử, vậy mà mưu toan khiêu khích thượng tông đệ tử, ngươi đây là muốn tạo phản hay sao? Nô đặc sứ cảm thấy có cần phải thật tốt răn dạy Phương Lệnh Thu. Nếu không, người người cũng học hắn tới một cấp dưới chiến quyền, cái kia toàn bộ thiên hồng vực chẳng phải là muốn lộn xộn. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, nô đặc sứ vừa muốn mở miệng, liền nghe được Diệp Minh mãi thanh mãi khí đồng âm bất thình lình vang lên. Ngươi cái này không phải thập niên Trần Hoa đảo nhũ sao? Đó là các tiểu tỷ tỷ uống rượu, một mình ngươi đại lão già, uống dạng này rượu cũng không cảm thấy mất mặt. Âm thanh truyền ra, Phương Lệnh Thu trên mặt ngạo nghễ thần sắc, trong nháy mắt cứng lại. Bốn phía tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt. Cái này Diệp Minh yêu nghiệt đến trình độ như vậy, liên tiểu đạo cũng có độc lướt qua. Phương Lệnh Thu cảm thấy không thể tin được, lắp bắp hỏi một câu. Ngươi như thế nào đoán được? Phải biết, Phương Lệnh Thu tiểu đạo cảnh giới đã đạt đến nhập môn cảnh giới văn hương biệt hữu, nhưng hắn tự hỏi cũng không khả năng nhanh như vậy liền phân biệt ra được hoa đào nhũ đến, hơn nữa còn một cái gọi ra hoa đào cất niên đại. Điều này thực có chút để cho người ta kinh hãi. Đần, phía trên này cũng không biết sao? Bản bảo bảo thế nào cảm giác ngươi đần như vậy chứ? Diệp Minh nghe vậy, quyết miệng, chỉ Phương Lệnh Thu trên bàn một cái đồ uống rượu nói ra. Đám người sau khi nghe được, ánh mắt không tự chủ đều rơi vào đồ uống rượu phía trên. Chỉ thấy rượu kia khí bên trên, chính là viết vài cái chữ to thập niên Trần Hoa đào nhũ. Bầu không khí trong nháy mắt lúng túng. Sau một khắc, mấy đạo phốc phốc âm thanh nhất thời truyền ra. Tiếng cười vừa vang lên, đám người liền giống bị lây nhiễm tựa như, tất cả đều bật cười vang bắt đầu. Cái này Phương Lệnh Thu, thật đúng là có chút ít ngốc, ngươi muốn giẫm Diệp Minh, vậy cũng tốt ra để mục làm khó dễ nha. Hiện tại ngươi cũng đem đáp án đưa đến người ta trước mắt, tại ba chạy đi hỏi hắn, đây không phải ngốc, là cái gì? Nghe được mọi người cười vang, nhìn lại hắn ngồi cùng bàn thất kiếm, cũng đều mặt đỏ lên, một bộ muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Phương Lệnh Thu nhất thời khí huyết dâng lên, trên mặt xanh một trận hồng một trận. Quá mất mặt, hắn đường đường vạn kiếm tông kiếm con, lại ném đi lớn như vậy một người, đây đối với Phương Lệnh Thu mà nói, căn bản là không có cách tiếp nhận. Đều tại ngươi tên tiểu xuất sinh này, nếu không ta như thế nào lại mất mặt xấu hổ. Phương Lệnh Thu ánh mắt bên trong hiện lên vẻ oán độc, hắn vốn cũng không mừng Diệp Minh, bây giờ đối với Diệp Minh càng là không sai biệt lắm hận thấu xương. Vạn kiếm tông kiếm thánh một mạch, suy sụp đến thế, thật là khiến người không nghĩ tới. Nô đặc sứ quay đầu nhìn về nói dạ, Hoa Nghê Thưởng bọn người nói một câu. Thanh âm của hắn cũng không có tận lực thu liễm, cho nên trong điện tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở. Lời này rõ ràng cho thấy đang nói Phương Lệnh Thu không xứng là kiếm thánh truyền nhân. Phương Lệnh Thu sau khi nghe được, trong lòng nộ hỏa rốt cuộc gáp chế không nổi. Hắn vừa xài bước ra, nhìn Ngô đặc sứ. Đặc sứ đại nhân, nơi thỉnh cầu nghịch chiến. Chương 1004, nghịch chiến đặc sứ đại nhân, nơi thỉnh cầu nghịch chiến. Câu nói này trong nháy mắt ở trong đại điện vang vọng. Tất cả mọi người bị Phương Lệnh Thu lời nói cho sợ ngây người. Phương Lệnh Thu hắn điên rồi sao? Không phải liền làm một chút chuyện nhỏ, hắn vậy mà vận dụng nghịch chiến tư cách. Đúng vậy a, đã hơn 1000 năm không xuất hiện qua nghịch chiến, hắn làm sao lại như thế lỗ mãng? Nghịch chiến a, đây chính là thiên đạo công hội, cho hạ tầng tông môn một cái đặc quyền, vì chính là sợ ở trên tông ước hiếp dưới sẽ xuất hiện hàm đoàn chớ bạch sự tình, cái này nghịch chiến một khi vận dụng, nếu là thất bại, sẽ tự hủy tương lai. Phương Lệnh Thu hắn tuyệt đối là điên rồi. Hắn theo Diệp Sư Minh trong lúc đó, lại không thâm cửu đại hận gì, lại nói Diệp Sư Minh cũng không làm gì hắn, là chính hắn chui vào ngõ cụt, hiện tại càng phải vận dụng nghịch chiến tư cách, thật sự là mạc danh kỳ diệu. Đám người xôn xao một mảnh, đối với Phương Lệnh Thu hành vi, tất cả đều xem thường. Cái gọi là nghịch chiến, chính là lúc trước thiên đạo công hội, sợ thượng tông ước hiếp xuống tông, đến mức hạ cấp tông môn xuất hiện hàm đoàn chớ bạch sự tình, cho nên mới sẽ cho hạ cấp tông môn một cái nghịch chiến cơ hội, để bọn hắn năng lực danh chính ngôn thuận dĩ hạ phạm thượng, vì chính mình tẩy bạch oan khuất. Tại mọi người xem ra, Phương Lệnh Thu cùng Diệp Minh trong lúc đó, căn bản cũng không có thâm cửu đại hận. Muốn nói duy nhất ân đoán, cũng bất quá là Diệp Minh vừa mới tại Phương Lệnh Thu đỉnh đầu đạp một chút mà thôi. Cái này ở các tông đệ tử trong mắt, cũng không phải cái đại sự gì, có cần phải vận dụng đến nghịch chiến sao? Nô đặc sứ sắc mặt âm trầm như mực, thần sắc cực kỳ không vui. Hắn chậm rãi nói ra, ngươi khẳng định muốn vận dụng nghịch chiến tư cách. Ngươi cũng đã biết, ngươi một khi vận dụng nghịch chiến, hậu quả này ngươi có thể gánh vác nổi. Nghịch chiến sau khi xuất hiện, mặc kệ Phương Lệnh Thu cùng Diệp Minh trong lúc đó, ai thắng ai thua, thất bại giả sẽ triệt để mất đi trong tông môn chỗ đứng tư cách, nghiêm trọng người càng là nguy hiểm đến tính mạng. Phải biết nghịch chiến cũng không phải nói đùa, trong lịch sử mỗi một lần nghịch chiến đều sẽ được Thiên Đạo Công Hội ghi lại ở trong hồ sơ. Nghịch chiến nguyên nhân gây ra, đi qua, kết quả, cùng thất bại người xử phạt vân vân, sau đó Thiên Đạo Công Hội sẽ kỹ càng nghiêm tra. Cho nên, bất kể là Phương Lệnh Thu cũng tốt, vẫn là Diệp Minh cũng được, ai là thất bại người, người đó thì sẽ tại vạn giới nửa bước khó đi. Nơi đã suy nghĩ kỹ, thỉnh cầu nghịch chiến. Phương Lệnh Thu đã triệt để điên cuồng, hắn cho dù chết cũng muốn kéo Diệp Minh đệm lưng. Ai kêu Diệp Minh vừa mới để cho hắn nêu xấu, cho nên Diệp Minh nhất định phải trả giá đắt. Rất tốt, Công Tôn Lăng, các ngươi Vạn Kiếm Tông dạy ra hảo đệ tử, quả nhiên là rất tốt ta. Ngô đặc sứ thâm trầm đáp một câu, ánh mắt bên trong hàn ý nghiêm nghị. Tại dưới trướng hắn xuất hiện nghịch chiến, đây đối với Ngô đặc sứ cá nhân mà nói cũng không phải chuyện tốt, chí ít hắn kiểm tra đánh giá bên trên sẽ lưu lại một chỗ bẩn. Cho nên Ngô đặc sứ thật đối Phương Lệnh Thu hận tới cực điểm. Vạn Kiếm Tông tông chủ Công Tôn Lăng nghe vậy cũng là hận không thể bóp chết Phương Lệnh Thu. Vì chút chuyện nhỏ như vậy, liền vận dụng nghịch chiến tư cách, đây không phải không duyên cớ để bọn hắn Vạn Kiếm Tông tại đặc sứ trước mặt rơi xuống cực kém ấn tượng sao? Phương Lệnh Thu, ngươi hồ nháo gì đây, còn không câm miệng cho ta? Công Tôn Lăng hận chừng Phương Lệnh Thu liếc mắt, trầm giọng quát. Công Tôn Lăng, ngươi ta tuy nhiên cùng gia tộc, nhưng lại bất đồng mạch, ta Phương Lệnh Thu sự tình, không tới phiên ngươi tới khoa tay một chân. Phương Lệnh Thu nghe vậy, không chút khách khí oán hận Công Tôn Lăng một câu. Sau khi nói xong, hắn nhìn cũng không nhìn, đã nhanh bị tức hộc máu Công Tôn Lăng liếc mắt, ánh mắt một lần nữa rơi vào Diệp Minh trên thân. Diệp Minh, ta đã khởi động lịch chiến, đón lấy ta muốn đánh cược với ngươi đấu tự đạo. Chương 1005, Tân Bảo Dương đã đổi mới tự đạo. Tất cả mọi người là há to miệng, ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc hoảng sợ. Bọn hắn không phải kinh ngạc tại tiểu nói, mà là bị Phương Lệnh Thu điên cuồng cho kinh trụ. Tiểu đạo không phải đặc biệt gì cao thâm mặt chắc đại đạo, tại chỗ hảo tiểu chi nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đọc lướt qua. Nhưng Phương Lệnh Thu khiêu chiến đối tượng thế nhưng là Diệp Minh, Diệp Minh lúc này mới mấy tuổi. Hắn năng lực hiểu tự đạo. Vừa mới hắn năng lực phân biệt ra được hoa đảo nhưỡng, đơn thuần vật khí, nếu không có rượu trên bàn khí, tại mọi người xem ra, Diệp Minh căn bản là không phân biệt được. Nhưng mà, Phương Lệnh Thu lại dùng cái này trung cửu lưu đại đạo, lại khiêu chiến Diệp Minh, đây không phải rõ ràng đang khi dễ người sao? Trong mắt rất nhiều người đã chảy ra không cho là đúng thần sắc, bọn hắn cảm thấy Phương Lệnh Thu thật sự là không thể nói lý. Nhưng cũng có tiểu một số người cảm thấy lại là âm thầm mừng thầm bắt đầu. Những người này lấy Minh Điện Tông làm chủ, dù sao Diệp Minh tố giác lăng hề tội ác, để cho Minh Điện Tông trên dưới thể diện tối tăm, bọn hắn tự nhiên mong muốn nhìn thấy Diệp Minh kinh ngạc. Bạch Hoa Tông bên này, người người đều đã cắn răng nghiến lợi nhìn hằm hằm lên Phương Lệnh Thu tới. Lịch chiến không thể cự tuyệt, Diệp tiểu hữu, ngươi chỉ có thể ứng chiến. Tuy nhiên một trận chiến này, đối ngươi mà nói, vô cùng không công bằng. Nô đặc sứ mặt âm trầm nói ra. Hắn còn nghĩ đem Diệp Minh tiến cử đến Phi Hà phái đâu, nhưng người nào nghĩ, bây giờ lại là bị Phương Lệnh Thu cho làm dối. Với lại, một trận chiến này kết quả, rất có thể sẽ lấy Diệp Minh bị thua mà kết thúc. Đến lúc đó, Diệp Minh sẽ bị đánh lên nước hiếp xuống tông tội danh, chí ít cũng phải rơi cái bài miễn thủ tịch đệ tử, vĩnh viễn khó lường tấn thăng hình phạt. Ngươi muốn theo bản bảo bảo so với tự đạo. Diệp Minh nhìn xem Phương Lệnh Thu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nét mặt cổ quái. Hắn lúc trước nhặt được phẩm tiểu năm thuộc tính, vốn đang ghét bỏ nó gà mờ, không nghĩ tới này lại cử đi tác dụng. Với lại, Diệp Minh vừa mới cũng nhìn Phương Lệnh Thu thuộc tính mô bản, hắn tại tiểu trên đường thuộc tính cũng chỉ có 2 điểm mà thôi, căn bản so ra kém chính mình. Cái này Phương Lệnh Thu hành vi, chẳng phải là chính mình đem mặt đưa tới để cho hắn đánh à? Cho nên Diệp Minh cảm thấy rất có chủng dở khóc dở cười cảm giác. Không sai, ta muốn cùng ngươi so với tự đạo. Lần này nguy chiến, phân 3 trận, trận đầu so với phân biệt tiểu, trận thứ 2 so với phẩm tiểu, trận thứ 3 so với điều tiểu, 3 trận chiến toàn thắng mới tính thắng được nguy chiến. Phương Lệnh Thu mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra tỉ thí quy tắc. Rượu của hắn đạo đã đạt đến văn hương biện rượu cảnh giới, tại các tông bên trong cũng coi là nhân tài xuất chúng, hắn tin tưởng Diệp Minh đứa trẻ này, căn bản chính là bị hắn nghiền ép tồn tại. Nếu là so với kiếm đạo, võ đạo, Phương Lệnh Thu còn không có tự tin, nhưng tiểu đạo nha, Diệp Minh tiểu hài này năng lực hiểu mới là lạ. Được, ngươi nói tính. Đã vừa mới có người theo Diệp Minh giải thích như thế nào nghịch chiến, cho nên Diệp Minh lúc này cũng lười để ý Phương Lệnh Thu bảy quy tắc. Dù sao hắn lại không cách nào cải biến tỉ thí quy tắc, còn không bằng theo Phương Lệnh Thu đi dạy vào đây. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Minh bên tai bỗng nhiên lại chuyển tới một tiếng giọng điện tử. Đinh. Một vòng mới bảo dương đã đổi mới, ở vào chủ ký sinh hậu phương 2 mét chỗ, mời chủ ký sinh mau sớm nhận lấy. A, lại có bảo dương. Diệp Minh vui mừng trong bụng, lập tức cũng không để ý Phương Lệnh Thu đang làm gì, nhất thời xoay người, hướng phía bảo dương chỗ chạy đi. 2 mét khoảng cách gần trong gang tấc, Diệp Minh quay người lại, liền thấy một cái mang theo thanh mang bảo dương, lẻ loi rơi vào chân tường chỗ. Thanh đồng bảo dương sao? Tâm niệm lóe lên, Diệp Minh tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, chạy tới chân tường chỗ. Chợt, hắn thản nhiên buông tay, hướng phía bảo dương đụng đi. Chương 1006, phân biệt tiểu chủ ký sinh thu hoạch được trà đạ ba. Diệp Minh thấy thế, nhếch miệng. Trà đạ ba, lại là một cái trung cửu lưu nghề nghiệp thuộc tính. Diệp Minh, ngươi sẽ không phải là e sợ a? Bất quá ngươi sợ cũng vô dụng, lịch chiến không thể cự tuyệt, ngươi không muốn ứng chiến, cũng phải ứng chiến. Phương Lệnh Thu nhìn thấy Diệp Minh chạy đến chân tường, chỉ nói Diệp Minh là sợ hãi, cảm thấy không cưỡng nổi đắc ý những người khác sau khi thấy, ngầm thở dài. Diệp Minh thiên phú vũ đạo, bọn hắn tự nhiên là bội phục, nhưng thiên phú vũ đạo lợi hại, không có nghĩa là hắn hiểu tự nói. Cho nên, lần này lịch chiến, tại mọi người xem ra, Diệp Minh xem như nhất định phải thua. Ôi, thật tốt một thiên tài, lại muốn bị hủy ở lịch chiến. Phương Lệnh Thu đáng giận, lấy lớn hiếp nhỏ không nói, còn đưa ra cái này hẻo lánh nghề nghiệp khiêu chiến, thật sự là không biết xấu hổ. Ha ha ha, Diệp Minh tiểu xuất sinh này, cũng có hôm nay à, ta nhìn ngươi thua nghịch chiến về sau, còn có thể phách lối à. Bạch Hoa Tông cuối cùng chỉ là lóe thoáng rồi qua, có lẽ lần tiếp theo thi đấu, các nàng lại đem ngã vào cựu phẩm tông môn hàng ngũ. Đám người cảm thấy cảm xúc chập trùng, miên man bất định. Như Hoa nghe thường, Nô đặc sứ, nói dạ loại coi trọng Diệp Minh người, càng là nhíu mày nhăn trán, cảm thấy lo âu không thôi. Giống Nô đặc sứ dù là hắn quyền cao chức trọng, nhưng cũng không dám tại nghịch chiến bên trên có thiên vị gian lận. Cho nên, hắn đến cuối cùng, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Diệp tiểu hữu, sống hay chết, tất cả đều xem ngươi tạo hóa. Một lát sau, đã có Hòa Hợp Tông đệ tử bưng lên mười mấy giới mít ỉu. Những rượu ngon này, tất cả đều che lại nhãn hiệu. Lịch chiến trận đầu phân biệt tiểu bắt đầu. Nô đặc sứ thấy thế, phất phất tay, thật là không có khí nói ra. Thanh âm của hắn rơi xuống, Phương Lệnh Thu thì đã không kịp chờ đợi vừa xài bước ra. 3. Phương Lệnh Thu cầm lấy một vò mít ỉu, đẩy ra cấm khẩu. Trong chốc lát, đậm đà mùi rượu xông vào mũi. Đây là Ngọc Lộ ỉu, 30 năm bày Ngọc Lộ ỉu. Phương Lệnh Thu chỉ nghe thoáng một phát, liền cao giọng nói ra. Chính xác. Đây là Kim Phong Ngọc Lộ các xuất phẩm 30 năm Ngọc Lộ ỉu. Đảm nhiệm trọng tài Hòa Hợp Tông trưởng lão Đoan Mục dễ dàng nhẹ gật đầu. Đoan Mục dịch toán là nghe quang giới số lượng không nhiều tiểu đạo đại sư, cho nên bởi hắn đảm nhiệm trọng tài, ai cũng không có dị nghị. Đến phiên ngươi, Diệp Minh. Phương Lệnh Thu dương dương đắc ý phủi Diệp Minh liếc mắt. Diệp Minh nghe vậy, nghiến nghiến răng, ánh mắt rơi vào một vỏ mỹ tiểu bên trên. Sau một khắc, một nhóm văn tự trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt hắn. Từ đằng ba chồng nưỡng, niên đại 26 năm 08 tháng, cổ thôn tiểu phường xuất phẩm, cất rượu tông sư bảo hầm trai tự mình xuất thủ cực phẩm rượu ngon, giá thị trường 1.328 cực phẩm linh thạch. Hỏa Nhãn Kim Tinh còn có chức năng này, ngược lại là bất đi bản bảo đi phân biệt rượu. Diệp Minh thấy thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã lộ ra ý cười tới. Hắn đương nhiên cũng có thể giống Phương Lệnh Thu như vậy đi phân biệt ỉu, nhưng đã có Hỏa Nhãn Kim Tinh cái này đại sắc khí, hắn mới lười đi phân biệt đây. Ngoài cùng bên trái nhất hũ kia, là tử đằng ba chồng nưỡng, niên đại 26 năm 08 tháng, cổ thôn tiểu phường xuất phẩm, giá thị trường 128 cực phẩm linh thạch. Diệp Minh mãi thanh mại khí đồng âm, trong nháy mắt băng lên. Đám người nghe vậy, tất cả đều sững sờ, chợt bọn hắn liền âm thầm lắc đầu bắt đầu. Cái này Diệp Minh, nói đến ngược lại là tự mô tự dạng, nhưng ngươi liền cấm khẩu đều không đẩy ra, liền có thể phân biệt ra được. Đây không phải vô nghĩa sao? Phương Lệnh Thu càng là nhịn không được phá lên cười. Diệp Minh, ngươi sẽ không phân biệt tiểu không sao, nhận thua là được, cần gì phải theo dệt vô cớ, còn 26 năm 08 tháng, bảo hâm trai tông sư tự mình sản xuất, lời nói này ra ngoài, sợ rằng phải cười rơi người răng hàm. Chương 1007, từ đằng ba chồng nhượng chính xác. Phương Lệnh Thu tiếng nói vừa mới rơi xuống, Đoan Mục dễ dàng âm thanh cũng đã vang lên. Những rượu này cũng là Đoan Mục dễ dàng tự mình chọn lựa, hắn tự nhiên biết rõ Diệp Minh đáp án là đúng. Cái gì? Phương Lệnh Thu nghe vậy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng lại. Hắn không thể tin nhìn về phía Đoan Mục dễ dàng. Đoan Mục trưởng lão, ngươi không tính sai a. Cái này Diệp Minh liền vò rượu cấm khẩu đều không đẩy ra, là hắn có thể phân biệt ra được. Ngươi sẽ không phải là bao che thiên bị hắn trong bóng tối gian lận a. Dưới tình thế cấp bách, Phương Lệnh Thu đã nói không biết lựa lời, vậy mà chỉ trích lên Đoan Mục dễ dàng tới. Đoan Mục dễ dàng sau khi nghe được, nhất thời sầm mặt lại, quắc. Làm càn, bản trưởng lão chính là tiểu đạo tông sư, há có thể dung ngươi nói xấu. Ngươi không tin đúng không? Chính mình đẩy ra cấm khẩu phân biệt thoáng một phát. Hừ. Phương Lệnh Thu ngây cả người, hắn không cam lòng đẩy ra cấm khẩu. Một cỗ thanh đu đạm nhã mùi rượu lượn lờ mà ra, chợt dần dần khuyết tán ra. Một lát sau, thanh đu đạm nhã mùi rượu đột ngột nhất biến, tản mát ra thuần hậu kéo dài hương khí tới. Hai cỗ hương khí tầng tầng chồng lên, để cho trong đại điện bay đầy mùi thơm nồng nặc. Chợt mùi rượu lần thứ hai nhất biến, trở nên nồng đậm như lửa, làm cho người nghe ngóng liền ngao ngoe muốn say. Ba cỗ mùi rượu đan vào một chỗ, một tầng chồng lên một tầng, giống như sóng to gió lớn giống như đập vào mặt. Chờ đợi hương khí toàn diện khuyết tán về sau, trong đại điện tất cả mọi người cũng ẩn ẩn cảm thấy nội tâm một trận thăng hoa, nội tính cao siêu người càng là như có điều suy nghĩ, trên tâm cảnh xuất hiện một chút lột xác. Thật sự là tử đằng ba chồng nưỡng. Phương Lệnh Thu nhất định sợ ngây người, trong đại điện mùi rượu đã không nghi ngờ chút nào nói cho đám người, cái này giới mỹ tiểu chính là tử đằng ba chồng nưỡng. Diệp tiểu hữu quả nhiên lợi hại, không chỉ phân biệt ra được chính xác niên đại, với lại liền cái này giới rượu ngon là xuất từ bảo hâm trai tông sư tay, thế mà cũng cách cái bình phân biệt ra được, lao phu bội phục. Đoan Mục dịch chuyển quá mức, nhìn Diệp Minh liếc mắt, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khâm phục thân sắc. Hắn là tiểu đạo tông sư, đối với người trong đồng đạo tự nhiên sẽ coi trọng mấy phần. Nếu nói Đoan Mục dễ dàng lúc trước bởi vì theo nói dạ không hợp nguyên nhân, cũng không như thế nào chào đón Diệp Minh, cái kia lúc này hắn lại là thật tâm thích trên đứa trẻ này. Ta không tin, ta không tin. Hắn một cái tiểu thí hải, năng lực biết cái gì tiểu. Đúng rồi, nhất định là các ngươi liên hợp lại gian lận, các ngươi trước giờ đem những này rượu tên lai lịch nói cho Diệp Minh, để cho hắn học thuộc lòng một dạng sau lưng đi ra ngoài là không phải. Phương Lệnh Thu ngẩn ra nửa ngày, đột nhiên điên cuồng giống lên. Bốn phía các tông đệ tử nghe vậy, cảm thấy nao nao, cũng ngăn không được âm thầm suy nghĩ. Thật sự là Diệp Minh biểu hiện quá mức yêu nghiệt, cách giới phân biệt tiểu, cái này mẹ nó đã là tiểu đạo tông sư thủ đoạn. Hắn một cái 5-6 tuổi bà bảo, làm sao có khả năng sẽ như vậy lợi hại. Cũng khó trách Phương Lệnh Thu sẽ không tin. Nhìn thấy mọi người thần sắc, Đoan Mục dễ dàng sắc mặt đen như đáy nổi, trời có mắt rồi, hắn thật không có theo Diệp Minh lộ ra bất cứ tin tức gì, nhưng xem lúc này trong điện mọi người thần sắc, tựa hồ cũng đang hoài nghi hắn. Trong lúc nhất thời, Đoan Mục dễ dàng cứng họng, cũng không biết còn như thế nào giải bày. Hắn tin tưởng mình mặc kệ nói bất luận cái gì lời nói, chỉ sợ tại chỗ đại đa số người cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì ở trong mắt người ngoài, hắn là cùng Hợp Tông trưởng lão, mà Hòa Hợp Tông lại cùng Bách Hoa Tông tốt cùng chung một phe, hắn trong bóng tối nếu không có dùng thủ đoạn mới là lạ chứ. Bất quá, điều này cũng tại Diệp Minh biểu hiện quá yêu nghiệt, để cho người ta không thể không hoài nghi. Diệp Minh đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt, khóe miệng của hắn hết lên khinh bị nói ra: "Các ngươi bọn này không học thức người, không phải liền là cách giới phân biệt tự nhà, cái này có gì khó, để cho bản bảo bảo tới nói cho các ngươi biết đi." Chương 1008, cách giới phân biệt tiểu nghe cho kỹ, bản bảo bảo chỉ nói một lần. Diệp Minh nghiêm mặt nhỏ, một bộ vi nhân sư biểu bộ dáng. Bản bảo bảo vì sao năng lực đánh giá ra cái này vỏ rượu là từ đằng ba chồng những đâu, đầu tiên là theo vỏ rượu đi lên làm phân biệt. Vỏ rượu. Đám người nghe vậy, tất cả đều sững sờ, bọn hắn không hiểu rõ vỏ rượu này lại có thể phân biệt ra được cái gì tới. Phương Lệnh Thu cũng là một mặt mộng bức bộ dáng, vỏ rượu này theo những thứ khác cũng không có gì khác nhau à. Nhìn kỹ, vỏ rượu này phía dưới có cái nho nhỏ chữ cổ chưa vậy. Diệp Minh đang khi nói chuyện, chỉ lấy từ đằng ba chồng những dưới đấy nói ra. Đám người sau khi nghe được, không khỏi đem ánh mắt rơi vào vỏ rượu phần dưới, quả nhiên, tại vỏ rượu phần dưới loáng thoáng có mấy người chữ viết xuất hiện. Cổ Bảo Thiên Phong năm dần nguyệt. Đám người thấy thế, tất cả đều không hiểu, ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc nghi ngờ. Nhưng Đoan Mục Dịch sau khi thấy, lại là trên mặt nhất thời nổi lên nụ cười, cảm thấy đối với Diệp Minh càng bội phục tới. Mấy chữ này chính là mấu chốt, cổ, đại biểu cho cổ thôn tiểu phường, bảo chữ thì là bảo hầm trai tông sư thói quen sử dụng lưu chữ, Thiên Phong năm dần nguyệt, đại biểu sản xuất thời gian. Cho nên, bản bảo bảo chỉ là hơi chút thôi toán, liền đánh giá ra, cái này giới tử đẳng ba chúng ngưỡng, là xuất từ cổ thôn tiểu phường bảo hầm trai tông sư tay, theo niên đại có lợi, Thiên Phong năm dần nguyệt cho tới hôm nay, đúng lúc là dòng giá 26 năm lẻ 8 tháng. Diệp Minh mãi thanh mãi khí nói ra, trong thần sắc hiện thị rõ tiểu đạo tông sư phong phạm. Bạch Hoa Tông đám người ngẩn ra một lát sau, nhất thời bộc phát ra ầm ầm tiếng khen. "Tốt, đại sư Minh, lúc này xem ai còn dám nói ngươi là làm bựa." Đại sư Minh không gì làm không được, chỉ là phân biệt tiểu làm sao có khả năng khó được đến hắn. Một đám biết ngồi lại giếng, đại sư Minh của ta khả năng chịu đựng, lại có thể là các ngươi có khả năng tưởng tượng. Đúng đấy, không phải liền là phân biệt tiểu nha, đại sư Minh sẽ bị làm khó mới là lạ. Khi trước Bạch Hoa Tông đám người, thế nhưng là Diệp Minh lo âu không thôi, giờ phút này nhìn thấy hắn tuyệt địa phản kích, cảm thấy tự nhiên giống như tiết trời đầu hạ uống ly đá thủy tựa như, thoải mái đến phát nổ. Nghe được Bạch Hoa Tông trên dưới tiếng khen, tất cả mọi người đều im lặng, cảm thấy cũng âm thầm hổ thẹn bắt đầu. Liêu Phỉ Phỉ ở một bên thấy mặt mày hớn hở, trong ánh mắt hiển thị rõ ôn nhu. Cái này Diệp Minh, cũng không biết hắn cái nào học được bản sự, hại ta vừa mới lo lắng như vậy. Diệp Minh đệ nhất liếm cầu trầm hương nghiệp, cũng đã bỗng nhiên đứng lên, khoa tay múa chân, khàn giọng lực kiệt giống lên. Diệp Minh tiểu tiên, pháp lực vô biên. Khàn khàn tiếng giống, ở trong đại điện quân quần, nhưng không có người dám chế giễu trầm hương nghiệp. Ba ba ba. Thanh thúy tiếng vỗ tay đột ngột truyền ra. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc vô song. Không nghĩ tới Diệp Tiểu Hữu, tại tiểu trên đường tri thức cũng là như thế bên bác, lão phu bội phục. Nô đặc sứ nhẹ nhàng vỗ tay, một mặt khen ngợi nói ra. Tâm hắn xuống cũng rất thoải mái, Phương Lệnh Thu xảy ra bất ngờ nghịch chiến, khiến cho hắn cũng rất bị động, cảm thấy đã sớm đối Phương Lệnh Thu khó chịu tới cực điểm. Lúc này, Diệp Minh bất thình lình tới một tuyệt địa đại phản kích, tự nhiên để cho Ngô đặc sứ vui vô cùng. Bội phục, bội phục. Diệp Tiểu Hữu quả thật là tuyệt đỉnh thiên mới, thiên cổ khó gặp a. Trong truyền thuyết, có một loại người năng lực sinh ra đã biết, chỉ sợ nói chính là Diệp Tiểu Hữu loại người này đi. Nói dạ, Tần Xuyên Nguyên, Sở Trung Dịch cùng Hòa Hợp Tông tất cả trưởng lão đều mở miệng khen. Nghe được cái này a bao lớn lao lời nói, các tông đệ tử lại không hoài nghi. Tiếng vỗ tay như sấm, nhất thời vang tận mây xanh. Phương Lệnh Thu triệt để trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới Diệp Minh thế mà thực biết phân biệt hữu, với lại Diệp Minh phân biệt tiểu thủ đoạn không biết cao hơn hắn hiểu rõ gấp bao nhiêu lần. Chương 1009, nhất định chính là tại miền ép, tuy nhiên trên bản còn bảy biện tầm 10 giới mỹ tiểu chưa từng phân biệt, nhưng lúc này ai cũng biết, Phương Lệnh Thu tại phân biệt tiểu bên trên, không thể nghi ngờ phải kém hơn Diệp Minh một bậc. Ngươi bất quá là vận khí tốt, thấy được vỏ rượu trên khắc chữ thôi. Ta không tin ngươi thật biết phân biệt hữu. Phương Lệnh Thu lại là khinh phục, ý nguyên vẫn là con bị chết mạnh miệng. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn đã đảo qua còn giữ lại những cái kia không khai phong mỹ tiểu. Những rượu ngon này vỏ rượu bên trên, không có bất kỳ cái gì chưa biết. Phương Lệnh Thu thấy thế, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Chợt, hắn cao giọng nói, còn giữ lại những rượu này, ngươi như lại năng lực phân biệt ra được, dù cho chỉ là một vỏ, liền coi như ta thua. Không có vỏ rượu trên nhắc nhở, Phương Lệnh Thu rất bình tĩnh cho rằng, Diệp Minh tuyệt đối sẽ thua. Ôi, ngươi người này làm sao lại suy nghĩ quá tải tới đây? Diệp Minh nghe vậy, ra vẻ lão thành thở dài. Sau một khắc, hắn đi đến trước bàn, nhẹ nhàng gõ gõ trong tay vỏ rượu. Đinh, một tiếng rễ nghe giòn vang, trong nháy mắt truyền ra. Đây là Lê Hoa Ngọc Lạc Hữu, niên đại 10 năm lẻ 3 tháng, Đông thôn quê tiểu lâu ủ chế, cái này một vỏ rượu tuy không phải danh gia thủ bút, nhưng cũng có giá trị không nhỏ, trên thị trường ít nhất có thể bán 370 cực phẩm linh thạch. Về phần vì sao cái này giới thông thường Lê Hoa Ngọc Lạc Hữu có thể bán đắt như thế giá cả, đó là bởi vì Đông thôn quê tiểu lâu xuất phẩm Lê Hoa Ngọc Lạc Hữu, có cố bản bồi nguyên công hiệu, vũ tu uống về sau, năng lực vững chắc căn cơ, công hiệu rất cao. Diệp Minh mãi thanh mãi khí đồng âm, truyền khắp toàn bộ đại điện. Các tông đệ tử nghe được sửng sốt một chút. Lê Hoa Ngọc Lạc tiểu tên, tại chỗ vũ tu tự nhiên đều có chỗ nghe thấy, biết do nó xác thực giống Diệp Minh nói như vậy, có cố bản bồi nguyên công hiệu. Nhưng mà, Diệp Minh chỉ bằng bình rượu phát ra giòn vang, liền phân biệt ra được cái này giới Lê Hoa Ngọc Lạc tiểu năm, nơi sản sinh, thậm chí giá trị. Thủ luận này, cũng quá thần kỳ a. Phương Lệnh Thu sau khi nghe được, ngăn không được nở nụ cười lạnh. Ngươi nói đây là Lê Hoa Ngọc Lạc tiểu, nó chính là Lê Hoa Ngọc Lạc tiểu sao? Ta cũng không tin. Nói xong, hắn đã một trưởng vô khai phong miệng, một cỗ mang theo nhàn nhạt lê hoa hương vị mùi rượu, trong nháy mắt trong không khí nở rộ ra. Chúng vũ tu chỉ là nhẹ nhàng nghe thấy miệng hương khí, chợt cảm thấy tâm thần thanh hẳn, ngon ngoe muốn say. Cái này, Phương Lệnh Thu cả người cũng không tốt, hắn cứng họng, trợn mắt hốt mồm. Cái này vỏ rượu, quả nhiên như Diệp Minh nói tới như vậy, là lê hoa ngọc lạc hữu, hơn nữa còn là thập niên trần rượu ngon. Về phần cái gì đông thôn quê tiểu lâu xuất phẩm loại hình, Phương Lệnh Thu thế nhưng là không phân biệt được. Diệp Tiểu Hữu phân biệt tiểu thủ đoạn xuất thần nhập hóa, quả thực làm người ta nhìn mà than thở, rượu còn dư lại cũng không cần phân biệt, ván này Diệp Tiểu Hữu thắng được không chút huyền niệm. Lúc này, Đoan Mục Dịch âm thanh truyền ra, hắn ngôn ngữ bên trong tràn đầy ý tán thưởng. Nghe được Đoan Mục Dịch lời nói, Phương Lệnh Thu sắc mặt liên tiếp mấy lần. Sau cùng, hắn hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Diệp Minh hỏi: "Ngươi rốt cuộc làm sao làm được?" Phương Lệnh Thu biết mình đã thất bại thảm hại, nhưng hắn muốn biết Diệp Minh rốt cuộc là như thế nào làm được cách giới phân biệt rượu. Hắn liền xem như thua, cũng muốn thua rõ ràng. Đần. Là vò rượu nói cho bản bảo bảo. Diệp Minh nghe vậy, nhếch miệng. Vò rượu. Lại là vò rượu. Phương Lệnh Thu nhất định muốn điên, lần này vò rượu trên rõ ràng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, Diệp Minh hắn lại như thế nào năng lực phân biệt ra được. Đinh. Nhìn thấy Phương Lệnh Thu cùng bốn phía các tông đệ tử, vẫn như cũ đầu góc mơ hồ bộ dáng, Diệp Minh lần thứ hai gậy nhắm rượu giới, dễ nghe giòn vang vang lên lần nữa. Chương 1010, phân biệt tiểu thắng nghe được không? Thanh âm này tam quay về tam đãng. Nhìn chung tiểu sử, chân chính đỉnh cấp bí tiểu, cũng không phải tùy ý dùng cái vỏ rượu trang thịnh, sau đó một lát chuyện. Ở trong đó, coi trọng cũng lớn, khác tiểu không nói, chỉ nói cái này Lê Hoa Ngọc Lạc tiểu, theo tiểu hoàng tinh ghi chép, phải dùng tử mái trèo cắt giới trang thịnh, mới có thể duy trì rượu cảm giác, màu sắc, mà tử mái trèo cắt giới đặc sắc, chính là tam quay về tam đãng. Trước mắt cái này giới Lê Hoa Ngọc Lạc tiểu, dùng để chứa thịnh tử mái trèo cắt giới, là cao cấp nhất lao giới tử mái trèo, phóng nhãn toàn bộ nghe quan giới, có thể làm được cái này xa xỉ, cũng chỉ có đông thôn quê tiểu lâu. Đông thôn quê tiểu lâu lại lấy sản xuất Lê Hoa Ngọc Lạc tiểu mà danh hiệu, kết hợp lại hơi chút thôi toán, bản bảo bảo nếu là còn không phân biệt được, đây chẳng phải là theo bên cạnh đồ ngốc này một dạng đần. Diệp Minh thẳng thắn nói, một bộ vi nhân sư biểu bộ dáng. Bốn phía các tông đệ tử nghe vậy, đều nhìn mà than thở. Cái gì mới là phân biệt tiểu, đổi lại trước đây, bọn hắn cảm thấy giống Phương Lệnh Thu dạng này, văn hương biệt tiểu, đã lưu bước tới cực điểm. Nhưng bây giờ, theo Diệp Minh loại này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn so ra, Phương Lệnh Thu nhất định yếu phát nổ. Ngươi lại như thế nào đánh giá ra rượu niên đại cùng giá trị? Ngươi nếu không giải thích rõ ràng, ta vẫn như cũ khâm phục. Phương Lệnh Thu nhìn chằm chằm Diệp Minh, song quyền đã chặt chẽ cầm bút lên. Diệp Minh nghiêng đầu sang chỗ khác, phủi hắn liếc mắt, trong ánh mắt toát ra thần sắc, liền phảng phất giống như là đang nhìn ngu ngốc đồng dạng. Nói ngươi đần, ngươi thật đúng là đần. Bản bảo bảo hỏi ngươi, ngươi tất nhiên tự xưng tinh thông tiểu nói, vậy nhưng đọc qua đông thôn quê tiểu giáo huấn. Phương Lệnh Thu nghe vậy, vì đó sững sờ. Đông thôn quê tiểu giáo huấn, ta tự nhiên phẩm đọc qua. Đây bất quá là đông thôn quê tiểu lâu lưu truyền xuống tổ huấn thôi, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi thông minh này thật sự là đáng lo, tất nhiên đọc qua đông thôn quê tiểu giáo huấn, quyển kia bảo bảo hỏi ngươi, tiểu giáo huấn thứ 37 đầu, ghi lại cái gì? Diệp Minh lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khinh thường. Cái này, thứ 37 đầu. Từ mái trèo thịnh lên hoa, cố phong 10 năm là tốt, chưa đến 10 năm, cơ bản. Phương Lệnh Thu suy nghĩ chỉ chốc lát, mới một mặt nhợt nhạt nói ra. Đến nơi này, hắn đã hoàn toàn biết, đông thôn quê tiểu giáo huấn trên rõ ràng ghi lại từ mái treo cắt giới trang thịnh Lê Hoa Ngọc Lạc Cửu, nhất định phải cố phong 10 năm mới có thể mở bán. Lấy đông thôn quê tiểu lầu phong cách, bọn hắn đương nhiên sẽ không vi phạm tổ huấn. Với lại, Lê Hoa Ngọc Lạc Cửu là cực kỳ dễ bán tiểu phẩm, mỗi một lần lên bán không cần một tháng, liền có thể bán trống không. Trước mắt cái này giới Lê Hoa Ngọc Lạc Cửu, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Về mặt thời gian tính, từ 3 tháng trước, đông thôn quê tiểu lâu vừa mới lên hầm một nhóm Lê Hoa Ngọc Lạc Cửu, coi như không phải là 10 năm lẻ 3 tháng a. Về phần giá trị, vậy càng tốt suy đoán, 3 tháng trước, đông thôn quê tiểu lâu nhóm này Lê Hoa Ngọc Lạc Cửu lấy mỗi giới 370 cực phẩm linh thạch giá cả bán ra, kinh hãi toàn bộ nghe quan giới. Chỉ cần hảo tiểu chi nhân, hơi nghe ngóng một chút liền có thể biết rõ. Cho nên Diệp Minh suy đoán, hoàn toàn hợp tơ tầm hợp vùng, trật tự rõ rệt, phù hợp logic. Phương Lệnh Thu thần sắc chán nản xuống dưới, ván này phân biệt tiểu, hắn thua thất bại thảm hại. Hừ, theo bản bảo bảo đấu, ngươi còn kém xa. Diệp Minh ngạo kiểu, cảm thấy khẽ hừ một tiếng. Như cái gì đông thôn quê tiểu giáo huấn, tiểu hoàng kinh các loại tiểu đạo bảo thế chấp, Diệp Minh nguyên bản tự nhiên không có nhìn qua, nhưng không chịu nổi hắn có hệ thống dạng này đại sát khí a. Tại hắn nhặt được phẩm tiểu thuộc tính về sau, trong đầu tự động liền nhiều hơn vô số tiểu đạo tri thức, đông thôn quê tiểu giáo huấn các loại thế chấp tập, tất cả trong đầu hắn nhớ kỹ đây. Chương 1011, sai rồi toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người sững sờ nhìn xem Diệp Minh, trong lòng đối với hắn bội phục tâm ý đã đạt đến đỉnh điểm. Không nói những cái khác, quan Diệp Minh chiêu này phân biệt rượu thủ đoạn, quả thực thị quỷ thần khó lường, rất thần kỳ. Tốt, các ngươi cũng đừng thần thoại Diệp tiểu hữu, hắn có thể làm được điểm này, dựa vào là chính là tiểu đạo cơ sở tri thức vững chắc, cho nên mới có thể làm ra các loại suy đoán. Còn có tiểu đạo một đường, bác đại tinh thâm, so với võ đạo cũng không hoàng thêm để cho, các ngươi nếu là có nhàn hạ thời điểm, không ngại nhiều hơn nghiên cứu một chút, đối với các ngươi võ đạo tu vi cũng là tốt chỗ rất nhiều. Đoan Mục Dịch nhìn thấy mọi người thân sắc, vê dâu nói ra. Tại chỗ các tông đệ tử nghe vậy, liên tục gật đầu xác nhận. Vạn giới bên trong, võ đạo là trụ cột, là dòng chính, nhưng cũng không phải là nói cái khác đại đạo liền vô dụng. Trên thực tế, giống tiểu nói, trà đạo, thư đạo, hòa đạo vân vân, cũng là theo võ đạo vui buồn tương quan, hỗ trợ lẫn nhau. Một cái tinh thông các chức nghiệp vũ tu, tại tu luyện phương diện tốc độ, tuyệt đối phải viễn siêu đơn thuần chỉ tu võ đạo vũ tu. Cho nên, tại chỗ đại đa số đệ tử, ngược lại là thực tình cầm Đoan Mục Dịch lời nói, cho nghe đi vào. Tiếp đó, trận thứ 2 tỷ thí, phẩm tiểu. Đoan Mục Dịch tay vướt trong râu, chậm rãi nói, "Phẩm tiểu." Nguyên bản thất hồn lạc phách Phương Lệnh Thu, đang nghe phẩm tiểu hai chữ về sau, nhất thời thần sắc chấn động. so với phân biệt tiểu, hắn tại phẩm tiểu phương diện không thể nghi ngờ phải mạnh hơn một chút. Ta tới trước. Khôi phục lòng tin Phương Lệnh Thu, cũng không chờ đợi Diệp Mạnh có phản ứng, lập tức liền tìm một cái chén trống không, ôm lấy hũ kia mở Lê Hoa Ngọc Lạc Cửu, gục xuống dưới. Hắn vừa mới bưng chén rượu lên, đang chuẩn bị bình luận, lại bỗng nhiên nghe được bên tai truyền đến Diệp Mạnh mai thanh mại khí đồng âm. Sai rồi, sai rồi. Ngươi rốt cuộc có biết thưởng thức rượu hay không? Phương Lệnh Thu nhất thời ngây ngẩn cả người, ta mẹ nó sai chỗ nào? Bốn phía các tông đệ tử cũng là lơ ngơ, buồn bực không thôi. Chuyện gì xảy ra? Vì sao Diệp sư huynh sẽ nói Phương Lệnh Thu sai rồi? Ta làm sao không hiểu được? Không biết, ta không hề thông tiểu nói, có lẽ Diệp sư huynh nói lời này có đạo lý của hắn à? Ta thế nào cảm giác Phương Lệnh Thu không sai, hắn cũng còn không có mở bắt đầu phẩm rượu thì sao, liền bị Diệp sư huynh tiêu dừng, tựa hồ có chút không ổn đâu. Diệp, hắn phân biệt tiểu là lợi hại, ta thừa nhận, nhưng vừa mới Đoan Mục trưởng lão cũng đã nói, đây chỉ là tiểu đạo cơ sở bản vững chắc thôi, thật nói chuyện phẩm tiểu, ta lại là không coi trọng hắn, hắn một cái tiểu thí hải, từng uống rượu không? Một nửa đệ tử xét thấy Diệp Minh phân biệt tiểu phương diện thần kỳ biểu hiện, đối với Diệp Minh tự tin hoàn toàn. Một nửa khác người, lại là không tin Diệp Minh tại phẩm tiểu trên cũng có thể thắng. Dù sao, phân biệt tiểu cùng phẩm tiểu hoàn toàn không phải là một chuyện. Nếu nói phân biệt tiểu tương đương với lý luận, chỉ cần đọc thuộc lòng tiểu đạo điện tập, giỏi về phỏng đoán, liền có thể đạt tới cách giới phân biệt rượu lời nói, cái kia phẩm tiểu thì tương đương với thực dữ. Phẩm tiểu nhất định phải chân chính thưởng thức qua các loại mỹ tiểu, một người nếu nói liền tiểu đều không muốn qua, để cho hắn đi phẩm tiểu, chẳng phải là cười đến rụng răng. Ở nơi này một số người trong mắt, Diệp Minh bất quá là một năm sáu tuổi bà bảo, làm sao có khả năng nhỏ như vậy, liền đi uống rượu. Đây hoàn toàn không thể nào. Ta cái nào sai rồi? Phương Lệnh Thu lấy lại tinh thần, không phục trừng mắt Diệp Minh nói ra. Hắn vừa mới tại rót rượu, bưng chén, sử dụng thủ pháp, không có chỗ nào mà không phải là theo tiêu chuẩn tới làm sao sai lầm. Điểm này, Phương Lệnh Thu tin tưởng không nghi ngờ. Ngay cả tiểu đạo tông sư Đoan Mục Dịch, cũng là mặt hiện lên nghi hoặc, không hiểu hỏi. Cái này Phương Lệnh Thu tại lúc rót rượu, dùng là thanh long xuất thủy thủ pháp, bưng chén lúc dùng là gậy ông đập lưng ông thủ pháp, đây đều là tiểu đạo giáo khoa sách tiểu hoàng kinh ghi lại tiêu chuẩn thủ pháp, hắn tại sao lại sai? Chương 1012, ngươi sẽ dùng cái này phá chén tới phẩm tiểu. Nghe được Đoan Mục Dịch lời nói, Phương Lệnh Thu trên mặt lộ ra một tia thần sắc kiêu ngạo. Thấy không, liền tiểu đạo tông sư đều cho rằng thủ pháp của ta tiêu chuẩn không sai, ngươi cái này tiểu thí hải lại còn nói ta sai rồi, thật sự là không thể nói lý. Bốn phía đệ tử cũng là hơi sững sờ, không ít người cảm thấy đã thở dài trong lòng bắt đầu. Xem ra vấn này, Diệp Minh có lẽ phải thua. Bản bảo bảo nói ngươi sai rồi, nhất định là có nguyên nhân. Diệp Minh sau khi nghe được, lại là vẫn như cũ giữ vững ý mình. Ha ha, ta ngược lại muốn xem ngươi có gì cao kiến. Nhìn thấy Diệp Minh như thế, Phương Lệnh Thu dứt khoát cũng không phẩm rượu, hắn thủ đoạn nhẹ nhàng nhất run, rượu trong tay chén xoáy cái đường cong, nhẹ nhàng rơi vào trên bàn. Rượu trong chén không có một giọt vẩy xuống đi ra, thậm chí ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay xuống. Long Quy Đại Hải, đây chính là phần Dương Cửu Hoàng Lưu phái tuyệt kỹ, không nghĩ tới Phương Lệnh Thu thế mà vận dụng lô hỏa thuần thanh. Đoan Mục Dịch thấy thế, trong mắt bôi qua vẻ kinh ngạc. Cái này Phương Lệnh Thu tuy nhiên phân biệt tiểu thua rối tinh rối mù, nhưng ở phẩm tiểu bên trên lại là cảnh giới không thấp a. Hiển nhiên, Phương Lệnh Thu chiêu này Long Quy Đại Hải, để cho Đoan Mục Dịch cũng có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Nói đi, ta rốt cuộc sai ở nơi nào? Phương Lệnh Thu nhìn Diệp Minh, miệng ngậm cười lạnh, một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng. Ôi, nói ngươi sai rồi, ngươi còn không tin. Quyền kia bảo hỏi ngươi, ngươi đây là đang phẩm tiểu, vẫn là đơn thuần chỉ là uống rượu? Diệp Minh lắc đầu, thở dài một hơi. Không ít người nhìn thấy Diệp Minh rõ ràng chỉ là một hải tử, lại vẫn cứ ra vẻ lão thành giáo huấn Phương Lệnh Thu, nhất thời vì đó mỉm cười. Tiểu hài này, quá thú vị. Ngươi đây là nói nhảm, ta đương nhiên là tại phẩm rượu. Phương Lệnh Thu sau khi nghe được, lại là thật là không có khí giống lên. Nếu là phẩm tiểu, rượu kia khí đâu? Ngươi đừng nói cho ta, sẽ dùng cái này phá chén tới phẩm tiểu. Ngươi tất nhiên danh xưng tinh thông tiểu nói, chẳng lẽ Công Dương Vũ Đồ uống rượu nói chuyện đều không đọc qua? Diệp Minh nghiêm mặt, không chút khách khí giáo huấn lên Phương Lệnh Thu tới. Công Dương Vũ Đồ uống rượu nói chuyện. Phương Lệnh Thu nghe vậy, nhất thời trợn tròn mắt. Đồ uống rượu nói chuyện hắn đương nhiên đọc qua, cái này Công Dương phái chứ danh kinh điển một trong, phàm là tinh niên tiểu đạo người đều được đọc qua bản này chứ danh thế chấp thẩm. Đoan Mục Dịch sau khi nghe được, cũng là mặt mo đỏ ửng. Không sai, đây là phẩm tiểu tỷ thí, tự nhiên không thể dựa theo thường ngày uống rượu tác phong tới tùy ý đối đãi, đồ uống rượu cực kỳ trọng yếu. Nghe được Đoan Mục Dịch lời nói, nguyên bản còn nghi hoặc không hiểu đám người, nhất thời giật mình. Đúng à, đây là phẩm tiểu tỷ thí, tự nhiên muốn dựa theo rượu thử quy củ đến, làm sao có khả năng thiếu đi đồ uống rượu đâu. Lúc này, Phương Lệnh Thu lại là bất thình lình nở nụ cười. Ha ha ha, Diệp Minh, không nghĩ tới ngươi cũng có phán đoán sai lầm thời điểm. Ta hỏi ngươi, đồ uống rượu nói chuyện bên trong, nhưng có ghi chép Lê Hoa tiểu phải dùng rượu gì khí sao? Ta cho ngươi biết, không có. Công Dương Vũ tiên sinh, cả đời nghiên cứu, nhưng cũng không tìm ra có thể cùng Lê Hoa tiểu chỗ xứng đôi đồ uống rượu, cho nên ta dùng cái này liễu một chén, cũng không sai à. Phương Lệnh Thu rất đắc ý, hắn phát hiện Diệp Minh quả nhiên như hắn suy nghĩ, chỉ là tinh thông từng cái lý luận thôi. Ách. Đoan Mục Dịch lấy tay nâng trán, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Lúc trước hắn bị Diệp Minh cho vòng vào đi tới, trong lúc nhất thời không nghĩ tới, Lê Hoa tiểu đến trước mắt mới ngưng, còn chưa có tương xứng đồ uống rượu. Cho nên, Phương Lệnh Thu nói, thật đúng là sự thật, hắn cũng không sai. Biến đổi bất ngờ biến cố, để cho các tông đệ tử nhìn hoa cả mắt, không kịp nhìn. Đúng lúc này, Diệp Minh đồng âm lại một lần vang lên. Sai. 10 phần sai.
Chương 1013, uống Lê Hoa Tiểu, cần dùng phỉ thúy chén ta làm sao sai rồi? Phương Lệnh Thu căn bản không phục khí. Bản bảo bảo nói cho ngươi biết, uống Lê Hoa Tiểu, làm dùng phỉ thúy chén, đây mới là phù hợp nhất Lê Hoa Tiểu đồ uống rượu. Diệp Minh quệt miệng nói ra. Phỉ thúy chén? Hoang đường, liền Công Dương tiên sinh đều không có tìm tới năng lực theo Lê Hoa Tiểu xứng đôi đồ uống rượu, ngươi cho rằng ngươi so với bậc tiên hiền còn lợi hại hơn? Tùy tiện nói cái đồ uống rượu, liền thật có thể giữ lời. Phương Lệnh Thu cười lạnh liên tục, cảm thấy căn bản cũng không tin. Cầm một phỉ thúy chén tới thử một chút chẳng phải sẽ biết. Diệp Minh không cho là đúng, khoát tay áo. Hán phẩm tiểu chi đạo, so với Đoan Mục Dịch đều muốn càng cao siêu hơn, Đoan Mục Dịch bọn hắn cũng biết, không, có nghĩa là hắn cũng không biết. Đi, cầm một phỉ thúy chén tới. Đoan Mục Dịch nghe vậy, chiêu qua một cái Hòa Hợp Tông đệ tử, phân phó nói. Gặp Đoan Mục Dịch đã làm ra an bài, Phương Lệnh Thu cũng không để bụng, cười lạnh nói. Ta ngược lại muốn xem, phỉ thúy chén có phải là thật hay không giống ngươi nói như thế, ghép đôi Lê Hoa Tiểu. Bốn phía đám người, càng là lòng tràn đầy mong đợi. Phẩm tiểu ngay từ đầu, liền xuất hiện biến cố như vậy, để cho đám người cảm thấy lại là khẩn trương, lại là hưng phấn. Nhất là nhìn kỹ Diệp Minh người, càng là liền mồ hôi lạnh cũng xuất hiện. Cái này nếu là thật sự đã chứng minh phỉ thúy chén năng lực ghép đôi Lê Hoa Tiểu, cái kia Diệp Minh cái tên này, tuyệt đối sẽ tại tiểu trên đường viết xuống nồng đậm một bút. Một lát sau, tên kia Hòa Hợp Tông đệ tử đội vàng chạy vào, trong tay hắn chính là cầm một xanh biết sắc phỉ thúy chén. Đến rồi, đám người cảm thấy đều là dùng mình, chỉ có Phương Lệnh Thu lại là vẫn như cũ chẳng hề để ý, liền Công Tôn Vũ cái này tiểu đạo đại tông sư đều không có thể tìm tới ghép đôi Lê Hoa Tiểu đồ uống rượu. Diệp Minh nói phỉ thúy chén có thể làm, phải biết phỉ thúy chén tại tiểu đạo lịch sử thượng còn chưa bao giờ làm đồ uống rượu sử dụng tới. Nó từ trước đến nay chỉ là bị xem như trang thịnh ngọc dịch sử dụng, cái này ngọc dịch cũng không phải tiểu, mà là một loại thiên tài địa bảo chất lỏng. Rót rượu. Đoan Mục Dịch khẽ quát một tiếng, cổ tay khẽ động. Sau một khắc, trên bàn Lê Hoa Ngọc Lạc Tiểu liền giới mang tới rượu trong nháy mắt đằng không mà lên. Chợt, xanh biết sắc Lê Hoa Ngọc Lạc Tiểu, phảng phất giống như là thác nước, tự hành theo vỏ rượu bên trong bay lưu thẳng xuống dưới. Thác nước lưu quang. Phương Lệnh Thu thấy thế, đồng tử hơi hơi co rụt lại, cảm thấy cũng không dám lại xem thường lên Đoan Mục Dịch tới. Lúc trước hắn ỷ vào chính mình cũng tinh thông tiểu nói, đối với Đoan Mục Dịch cái này tiểu đạo tông sư, ít nhiều có chút xem thường. Nhưng lúc này hắn nhìn thấy đến Đoan Mục Dịch chiêu này thác nước lưu quang rót rượu thủ pháp, tự nhiên biết rõ Đoan Mục Dịch cái này tiểu đạo tông sư, xác thực danh bất hư truyện. Phỉ thúy chén trong nháy mắt bị đổ đầy, tiểu dịch đã cao hơn miệng chén một điểm, nhưng lại không có chút nào về xuống. Bốn phía mọi người thấy một màn này, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đoan Mục Dịch lại là không có bất kỳ cái gì dư thừa thần sắc, vung tay lên, vỏ rượu tự động rơi bàn. Sau đó, Đoan Mục Dịch ánh mắt nhìn chằm chằm phỉ thúy chén. Màu xanh biết phỉ thúy chén, xanh biết sắc Lê Hoa Ngọc Lạc Cửu, liền thành một khối, nhìn qua sáng long lanh trong suốt, trông rất đẹp mắt. Chỉ từ bề ngoài đi lên nói, phỉ thúy chén sắc thực rất ghép đôi Lê Hoa Cửu, mà ở vạn giới bên trong, đồ uống rượu có phải hay không ghép đôi, cũng không phải quang đẹp mắt là được rồi. Phỉ thúy chén phối Lê Hoa Cửu, có tam đại đặc sắc, một, thiết kế thêm, thứ hai, tăng bị, thứ ba, tăng làm theo. Bản bảo bảo lời nói để ở chỗ này, phải hay không phải, các ngươi thử một lần liền biết. Lúc này, Diệp Minh âm thanh lại một lần vang lên. Nghe được Diệp Minh lời này, Đoan Mục Dịch cũng không kiềm chế được nữa, mở bàn tay bỗng nhiên khẽ hấp, phỉ thúy chén liền rơi vào trong tay hắn. Chương 1014, công đức vô lượng làm dạng dỡ cũng không cần nói, Đoan Mục Dịch đã phát hiện. Nhưng tiếp xuống tăng vị, vẫn còn khó mà nói. Đoan Mục Dịch từ từ nhắm hai mắt, tinh tế cảm thụ thoáng một phát mùi rượu, trên mặt của hắn nhất thời lộ ra say mê thần sắc. Nguyên bản Lê Hoa Tiểu thanh nhã hương khí bên trong, nhiều hơn một tia thuần hậu nồng đậm thơm, so với lúc trước không thể nghi ngờ là càng là một bậc. Cái này tăng vị bên trong mùi vị, xem như đã đạt thành, lại không biết khẩu vị lại biết như thế nào. Đoan Mục Dịch vừa cảm thụ mùi rượu, một mặt chậm rãi nói ra. Bốn phía đám người sau khi nghe được, lại nghe khuyết tán ra kỳ dị mùi rượu, đều âm thầm nuốt nước miếng một cái. Mùi thơm này, xác thực so với trước kia Lê Hoa Tiểu cao hơn không chỉ một bậc. Chờ đợi lão phu tới nhấm nháp một chút. Nói xong, Đoan Mục Dịch đã không kịp chờ đợi khẽ nhấp một cái. Phẩm tiểu bốn bước đột nhiên, văn hương, hớp nhẹ, cả rõ, uống cả. Trong đó văn hương, vừa mới Đoan Mục Dịch đã làm qua, hiện tại hắn sử dụng chính tự, chính là hớp nhẹ. Một cỗ băng băng lạnh lạnh, cam thuần vui vẻ cảm giác, trong nháy mắt tại Đoan Mục Dịch trong miệng khuyết tán ra. Vốn là Lê Hoa Tiểu, mặc dù là đỉnh cấp rượu ngon, nhưng lại hơi đắng chát vị. Nhưng bây giờ Đoan Mục Dịch trong miệng cái này miệng Lê Hoa Ngọc Lạc Tiểu, vậy mà không có chút nào đắng chát vị, ngược lại cam thuần ngọt ngào, vị đạo tốt, là Đoan Mục Dịch cuộc đời chưa bao giờ thấy. Lê Hoa Tiểu, dùng vị thúy chén về sau, vậy mà năng lực bày biện ra cái này tuyệt hảo cảm giác, cái này khiến Đoan Mục Dịch không khỏi nhìn mà than thở. Hảo tiểu, tốt một cái phỉ thúy chén, bây giờ cái này Lê Hoa Tiểu, so với cao cấp nhất Long Tiên Nướng, cũng không chút thua kém, tốt tốt tốt. Đoan Mục Dịch khẽ nhấp một cái về sau, ngăn không được lớn tiếng khen ngợi bắt đầu. Tăng vị mà nói, danh xứng với thực. Tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, Đoan Mục Dịch tiếp theo lại tiếp tục khen một tiếng. Phương Lệnh Thu nghe vậy, nhất thời trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới, Diệp Minh nói phỉ thúy chén, thật là có cái này kỳ hiệu. Cái này mẹ nó nhất định ngày hợp kỳ, Diệp Minh cái này tiểu thí hải, bất quá là một bảo bảo mà thôi, hắn làm sao biết nhiều như vậy. Tiếp đó, thì nhìn tăng hiệu. Cho tới bây giờ, Đoan Mục Dịch đã hoàn toàn tin tưởng Diệp Minh theo như lời nói. Hắn vừa mới khẽ nhấp một cái, đã năng lực ẩn ẩn cảm giác được Lê Hoa Ngọc Lạc Cửu, bồi nguyên cố bản công hiệu, so với ban đầu cường đại hơn không ít. Chỉ bất quá, rượu thử khâu còn kém hai bước, hắn đương nhiên sẽ không như vậy gián đoạn. Đang khi nói chuyện,
Đoan Mục Dịch lần thứ hai cạn rót rượu vào miệng bên trong, hóa thành cam tuyển. Đoan Mục Dịch giống như cảm thấy một dòng nước trong theo cổ họng hắn thẳng vào trong bụng, loại cảm giác này nhất định để cho Đoan Mục Dịch toàn thân khoan khoái, thoải mái đến phát nổ. Đợi cho phẩm tiểu bước thứ tư uống cả câu, Đoan Mục Dịch hơi ngửa đầu, cầm phỉ thúy trong ly lê hoa tiểu uống một hơi cạn sạch. Vâng. Trong chốc lát, băng băng lạnh lạnh cam tuyển đột nhiên bộc phát ra cảm giác cấm áp, nhưng cái này cố cảm giác cấm áp lại không phải uống loại kia cay liệt tiểu mang đến gai cổ họng cảm giác, mà là mang theo ôn hòa ấm áp, trong nháy mắt tại Đoan Mục Dịch tứ chi bách hải ở giữa khuyết tán ra. Tốt, thật sự là tuyệt đỉnh rượu ngon, cái này phỉ thúy chén phối lê hoa tiểu đoạn tuyệt. Đoan Mục Dịch đống nhiên đứng lên, ngửa mặt lên trời cười to. Một chén rượu vậy mà xuất hiện bốn loại cảm giác, theo hiếm thấy hương đến lạnh buốt ngọt ngào, lại đến thanh tuyển cam lộ, thẳng đến cuối cùng nhất toàn bộ dẫn bạo đi ra, làm cho cả người giống như tựa như ngâm trong suối nước nóng một dạng, sảng khoái đến cực điểm. Tăng phúc hiệu quả cực kỳ rõ ràng, cố bản bồi nguyên công hiệu so với ban đầu lê hoa ngọc lạc hữu mạnh hơn gấp 10 lần. Diệp tiểu hữu, ngươi cái này phỉ thúy ly đề nghị nhất định công đức vô lượng. Đoan Mục Dịch nhìn xem Diệp Manh, động dung nói. Chương 1015, không phục phương lệnh thu. Đoan Mục Dịch cho rằng Diệp Manh công đức vô lượng, ngược lại cũng không phải khuyết chứng tử. Tại vạn giới bên trong, võ đạo tu hành không dễ, cũng không phải là một mực khổ tu liền có thể đạt tới chi cao cảnh ý ở ý. Giống tiểu nói, trà đạo, thư họa vân vân đều đối tại vũ tu trợ giúp quá lớn, bởi vậy giống tiểu nói, trà đạo các chức nghiệp đều bị đứng hàng tại trung cựu lưu chuyên nghiệp. Cho nên Diệp Manh ghép đôi ra thích hợp nhất lê hoa tiểu phỉ thủy chén, tạo phúc vô số vũ tu cùng tiểu đạo tông sư, không thể nghi ngờ có thể ở tiểu đạo lịch sử thượng lưu lại nồng đậm một khoản. Bởi vậy nói hắn công đức vô lượng, tự nhiên cũng không quá đáng. Đến, mọi người cũng đều đến thử dùng phỉ thủy chén trang thịnh lê hoa tiểu. Trong lúc nói chuyện, Đoan Mục Dịch nhìn chung quanh đám người, vừa cười vừa nói: Ha ha ha, vậy lão phu cũng phải thật tốt nhấm nháp, nhìn xem rốt cuộc có phải hay không giống Đoan Mục trưởng lão nói đến như vậy vô cùng kỳ diệu. Phi Hà phái Ngô đặc sứ cao giọng cười to, trên mặt vui mừng lộ rõ trên mặt. Diệp Manh năng lực sáng tạo lịch sử ghép đôi ra lê hoa tiểu, sử dụng đồ uống rượu, bản thân lấy được danh lợi, tự không cần phải đi nói, ngay cả Ngô đặc sứ cũng sẽ ngay tiếp theo thu hoạch được không ít chỗ tốt. Sử dụng, Ngô đặc sứ đương nhiên tâm tình rất mừng, đối Diệp Manh càng xem càng là hài lòng. Tốt, tốt cực kỳ. Ngô đặc sứ cầm phỉ thúy trong ly lê hoa tiểu uống cạn về sau, nhất thời lớn tiếng khen. Hắn mặc dù đối với phẩm tiểu không tinh lắm thông, nhưng làm võ đạo cường giả, hắn lại có thể trực quan cảm nhận được, lê hoa tiểu cố bản bồi nguyên công hiệu, tựa hồ tăng phúc gấp 10 lần có thừa. Cái này khiến hắn trong lòng lại không nửa điểm hoài nghi, trên mặt vui mừng càng thêm rõ ràng. Một vò lê hoa ngọc lạc hữu rất nhanh liền bị đám người uống xong. Mỗi người đang thưởng thức về sau, từng cái đều lớn tiếng khen ngợi bắt đầu. Cái này phỉ thúy chen phối lê hoa hữu, quả nhiên như Đoan Mục Dịch nói như vậy, thật sự là đoạt tuyệt. Cái này phẩm hữu, kết quả đã rất rõ ràng, cũng không có tiếp tục tỉ thí tất yếu, chư vị nhưng có ý kiến. Lúc này, Đoan Mục Dịch nhìn chung quanh đám người, chậm rãi nói ra: "Không dị nghị, Diệp tiểu hữu tại phẩm tiểu bên trên, năng lực ghép đôi ra phỉ thủy chén, lê hoa tiểu tổ hợp, có thể xương xưa nay chưa từng có, vẹn vẹn chỉ một điểm này, phóng nhãn nghe quang giới, đã không có mấy cái năng lực cùng hắn đánh đồng, không thể so với cũng được." Phương Lệnh Thu tại tiểu nói: "Bất quá học đồ đẳng cấp thôi, mà Diệp tiểu hữu bất kể là tiểu đạo cơ sở, vẫn là phẩm tiểu tri thức, đều đã đạt tới tông sư tầng thứ, ai ưu ai kém, vừa xem hiểu ngay." "Không sai, cầm Phương Lệnh Thu cùng Diệp tiểu hữu so với, quả thực là đang vũ nhục Diệp tiểu hữu. Căn bản cũng không phải là một cái cấp độ, năng lực theo Diệp tiểu hữu luận bàn 12, cũng liền Đoan Mục trưởng lão cái này tông sư mới xứng, về phần Phương Lệnh Thu nhà, ha ha." Tại chỗ các tông đệ tử, đương nhiên không có tư cách xem bảo, nhưng giống nói dạng, Ngô đặc sứ, cùng tông chủ các tông, lại là nhao nhao gật đầu phụ họa lên Đoan Mục Dịch tới. Phương Lệnh Thu nghe được thiếu chút nữa thì muốn chọc giận một máu, từ vừa mới bắt đầu, vẫn là thiên về một bên cho là hắn có thể thắng lợi, nhưng bây giờ từng cái lão đại, nhưng lại đem hắn rèm pha không đáng một đồng. "Cái kia người nào, ngươi có nghe hay không? Ngươi cùng bản bảo bảo không cùng một đẳng cấp, tranh thủ thời gian nhận thua đi. Bản bảo bảo cũng không muốn tiếp tục cùng ngươi dây dưa tiếp." Diệp Manh nhếch miệng, ngạo kiều nói ra. Phương Lệnh Thu nghe vậy, càng là muốn chọc giận nổ. Cho dù đến hiện tại, hắn vẫn như cũ không tin Diệp Manh sẽ ở tiểu trên đường mạnh hơn hắn. Bất quá, đây cũng không phải là Phương Lệnh Thu đầu thiết, mà là hắn thấy, Diệp Manh cho tới bây giờ, còn chưa chân chính biểu hiện ra để cho hắn tin phục địa phương. Như lúc trước cách giới phân biệt tiểu, ghép đôi phỉ thúy chén vân vân, ở trong mắt Phương Lệnh Thu, cũng chẳng qua là gặp may thôi. Cho nên, tâm hắn xuống ngược lại càng thêm không phục. Chương 1016, ta điều chế Bích Ba dập dờn ta không phục. Phương Lệnh Thu đông nhiên quát, thần sắc một mảnh dữ tợn. Ánh mắt của hắn quét về phía Diệp Manh, giọng căm hận nói ra: "Diệp Manh, ngươi không phải tự nhận là tiểu đạo tầng thứ vượt xa ta sao? Vậy hãy cùng ta so với sau cùng một trận điều tiểu. Điều tiểu không giả được, không phải dựa vào một chút cơ sở tri thức liền có thể lừa gạt đi qua. Ngươi cơ sở tri thức tốt lại như thế nào? Học thức bên bác lại như thế nào? Đến bây giờ ngươi cũng không sử dụng tới bất luận cái gì tiểu đạo thủ pháp, ta cũng không tin ngươi liên thủ pháp cũng đạt tới tông sư tầng thứ." Phương Lệnh Thu liền hỏi ba câu, thần sắc càng dữ tợn. Đám người nghe vậy, tất cả đều im lặng. Ngay cả Đoan Mục Dịch cũng là cứng họng, bất lực phản bác. Trên thực tế đám người cũng biết, Diệp Manh trước hai trận biểu hiện, càng nhiều chính là dựa vào tiểu đạo phương diện học thức. "Ôi, ngươi người này làm sao chết như vậy lâu óc, thôi, đã ngươi muốn so, quyền kia bảo bảo thành toàn ngươi, đến lúc đó ngươi thua, cũng đừng khóc nhẹ." Diệp Manh sau khi nghe được, ra vẻ lao thành thở dài, yếu ớt nói ra: "Chỉ cần ngươi dám so với, ta tự nhiên có lòng tin thắng ngươi." Phương Lệnh Thu cười lạnh một tiếng,
cắn răng nghiến lợi nói ra. Rượu của hắn nói, sư thừa Phần Dương tiểu hoàng một phái. Phái này truyền thừa, am hiểu nhất chính là điều tiểu, nhất là Phương Lệnh Thu tại điều tiểu phương diện, thiên phú rất tốt. Hắn tại Phần Dương học cùng, học tập tiểu đạo thời điểm, từng bị giảng bài đạo sư gặp đồng tiểu tôn, coi là điều tiểu kỳ tài. Bởi vậy, Phương Lệnh Thu đối với mình điều tiểu bản lĩnh, lòng tin 10 phần. Nhìn Trung Diệp Manh lúc trước hai trận biểu hiện, hắn những cái kia tiểu đạo tri thức, càng nhiều hơn chính là đến từ Công Dương phái, Lục Nham phái các loại, những này lưu phái tại điều tiểu bên trên, không thể nghi ngờ nếu so với Phần Dương phái kém không chỉ một bậc. Vậy cứ tiếp tục so với điều tiểu đi. Đoan Mục Dịch bất đắc dĩ, phất phất tay. Trên thực tế Phương Lệnh Thu thua liền hai trận, coi như sau cùng một trận điều tiểu thắng, đối với toàn bộ nghị chiến, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Ta tới trước. Phương Lệnh Thu không kịp chờ đợi nói ra. Trước hai trận thua, để cho hắn bực bội không thôi, hắn muốn ở nơi này sau cùng điều tiểu bên trên, hung hăng ra một bụng ác khí. Đang khi nói chuyện, Phương Lệnh Thu chạy tới trước bàn. Trên bàn bày biện tầm 10 giới không mở mỹ tiểu, cùng tất cả giống như điều tiểu công cụ. Vậy thì điều phối bích ba dập dần đi, chỉ cần bích ba dập dần vừa ra, xác định vững chắc năng lực chấn kinh toàn trường. Phương Lệnh Thu hít sâu một hơi, cảm thấy làm ra quyết định. Bích ba dập dần là rất khó điều chế một loại hỗn hợp hữu, đối với điều tiểu người, yêu cầu cực cao. Không chỉ muốn có sát thật cơ bản công, với lại thủ pháp, lực đạo, thời gian chờ các loại, cũng là đặc biệt coi trọng, hơi kém như vậy một tia, cái này bích ba dập dần liền sẽ phẩm giai thẳng tắp hạ xuống, trở thành một bãi nước đọng. Ván này, ta điều chế bích ba dập dần. Phương Lệnh Thu âm thanh đột ngột vang lên. Đám người nghe vậy, tất cả đều xôn xao. Không phải đâu, Phương Lệnh Thu lại dám điều chế bích ba dập dần, hắn là điên rồi hay sao? Bích ba dập dần được xưng là khảo hạch tiểu sư nhất định khảo đề mục một trong, độ khó khăn to lớn giống như đăng tiên, Phương Lệnh Thu vậy mà lựa chọn loại rượu này. Chẳng lẽ Phương Lệnh Thu đã có tư cách khảo hạch tiểu sư? Bằng không hắn vì sao như thế lòng tin 10 phần? Cũng không dễ nói, có lẽ Phương Lệnh Thu chỉ là đang trang bước đầu. Bốn phía tiếng nghị luận liên tiếp. Đoan Mục Dịch sắc mặt âm tình bất định, hắn chẳng thể nghĩ tới Phương Lệnh Thu chọn cái này khó khăn điều tiểu. Theo Phương Lệnh Thu khi trước những thủ pháp kia xem, hắn tựa hồ là xuất thân từ Phần Dương phái, Phần Dương phái am hiểu nhất điều tiểu, chẳng lẽ hắn có chỗ ỷ vào hay sao? Đoan Mục Dịch cảm thấy không chắc, bất quá nếu là Phương Lệnh Thu thật điều chế ra bích ba dập dần, đoán này Diệp Manh có lẽ phải thua. Chương 1017, song long nước chảy cùng mưa rơi chối tây, lúc này Phương Lệnh Thu sớm đã đắm chìm vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong, đối với bốn phía tiếng nghị luận mắt điếc hai ngơ. Đây là Phần Dương phái một mạch hạch tâm nhất tinh túy, danh xương thần di lòng yên tĩnh. Lúc trước Phần Dương tiểu hoàng sáng chế loại này thích hợp tiểu đạo tâm cảnh về sau, liền lưu truyền hạ xuống. Phần Dương phái một mạch đối với thần di lòng yên tĩnh coi như châu đáo, bình thường không phải Phần Dương một mạch dòng chính truyền nhân, căn bản không có tư cách học tập. Giống Phương Lệnh Thu cái này chỉ là đi học cung đi học ký danh đệ tử, vốn là căn bản không tư cách học được thần di lòng yên tĩnh, nhưng hắn giảng bài đạo sư, nhìn hắn tại điều tiểu phương diện thiên phú rất tốt. Bởi vậy, trong tối len lén cầm thần di lòng yên tĩnh, truyền thụ cho Phương Lệnh Thu. Bất quá, Phương Lệnh Thu giảng bài đạo sư gặp đồng tiểu tôn, cũng chỉ dám truyền thụ Phương Lệnh Thu phiên bản đơn giản hóa thần di lòng yên tĩnh, về phần chân chính hạch tâm, hắn cũng không dám tiết ra ngoài. Dù sao, Phương Lệnh Thu không phải đường hoàng gia dáng tiểu đạo bên trong người, hắn chỉ là một tới dự thính vũ tu mà thôi. Tại thần di lòng yên tĩnh ra chỉ dưới, Phương Lệnh Thu thủ pháp như bay. Hắn nhẹ nhàng nhất gõ cái bàn, thì có hai vỏ mỹ tiểu cấm khẩu, trong nháy mắt tự động phá bỡ. Chợt, hai đạo màu sắc khác nhau mỹ tiểu, giống như là trường long, theo vỏ rượu bên trong bay nảy ra, rơi vào điều tiểu dụng cụ bên trong. Phần Dương tiểu hoàng song long hí thủy. Đoan Mục Dịch thấy thế, đồng tử hơi hơi co rụt lại, ngăn không được kinh hô lên. Một bên nói dạ, tò mò hỏi: "Đại trưởng lão, như thế nào song long hí thủy?" Nghe được nói dạ hỏi trong lòng bọn họ vấn đề, đám người tất cả đều dựng lỗ tai lên. Song long hí thủy là một loại gia tiểu thủ pháp, nguồn gốc từ tại Phần Dương tiểu hoàng Phần Dương phái, được xưng là gia tiểu tam đại đỉnh cấp thủ pháp một trong. Sử dụng loại thủ pháp này chỗ tốt chính là, bị tiểu tự vào rượu, tiến vào điều tiểu dụng cụ về sau, rượu hương khí, cảm giác sẽ không xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, không tin các ngươi nghe, có phải hay không một điểm mùi rượu đều không có tiết ra ngoài đi ra. Đoan Mục Dịch nhìn đám người liếc mắt, chậm rãi giải thích nói: "Kinh Đoan Mục Dịch tiểu nói này, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cũng không ít người đã ngửi ngửi cái mũi, nghe thấy bắt đầu. Nhưng là bọn hắn bất kể thế nào nghe, lại là không có ngửi được một tia mùi rượu, những người này cảm thấy không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, âm thầm kinh ngạc." Diệp Manh quét Phương Lệnh Thu liếc mắt, cái miệng nhỏ nhắn hết lên, trên mặt một bộ rừng rưng bộ dáng. "Cái gì song long hí thủy, hắn mới nhìn không lên đây." Lúc này, Phương Lệnh Thu đột ngột trong lúc đó, như thiểm điện buông tay, bấm tay hướng phía từng vỏ mỹ tiểu bắt tới. Đinh đinh thùng thùng giòn vang âm thanh, nhất thời truyền ra, phản phất giống như là tại khệ một khúc tuyệt vời tổ khúc. "Đại trưởng lão, cái này là cái gì vậy thủ pháp?" Nói dạ nhịn không được lại hỏi bắt đầu, không có cách nào ai kêu ở đây loại trừ Diệp Manh, Phương Lệnh Thu ở ngoài, chỉ có Đoan Mục Dịch một cái này tiểu đạo tông sư đâu, không hỏi hắn hỏi ai. Đoan Mục Dịch nghe vậy, nhịn không được thở dài. Đây là mưa rơi chối tây, lấy tiểu thủ pháp một trong, đồng dạng là vô cùng ảo diệu. Phàm là dùng mưa rơi chối tây thủ pháp, lấy ra tiểu dịch, cảm giác bên trong sẽ mang lên một tia sau cơn mưa mát mẽ khí tức, hiệu quả có thể xương thần kỳ. Chỉ bất quá, lão phu thật không nghĩ tới Phương Lệnh Thu, tại các loại thủ pháp bên trên, lại có như thế tạo nghệ, khó trách hắn đối Diệp tiểu hữu không phục. Đoan Mục Dịch nói xong lời cuối cùng, đã cảm thán. Nói dạ bọn người nghe vậy, cảm thấy ẩn ẩn sinh ra một cỗ không tốt cảm giác tới. Cái này Phương Lệnh Thu, tại điều tiểu tất cả giống như thủ pháp bên trên, lợi hại như thế, đây chẳng phải là nói, hắn lần này điều chế bích ba dập dờn, rất có thể sẽ thành công. Nghĩ đến đây, nói dạ bọn người, liền ngăn không được là Diệp Minh lo lắng. Chương 1018, quan sát, cho điểm thượng phẩm thất tinh theo thời gian trôi qua, Phương Lệnh Thu điều chế Bích Ba dập dần, cũng sắp tiến vào khâu cuối cùng. Ở giữa, hắn lại liên tiếp sử xuất mấy loại như bức thủ pháp, thấy Đoan Mục Dịch nhìn mà than thở. Đoan Mục Dịch là sư thừa tại dốc lòng phái tiểu đạo tông sư, am hiểu là phẩm cửu, đối với điều tiểu sở học cũng không phải là rất tinh thông. Cho nên, ở một trình độ nào đó mà nói, Phương Lệnh Thu điều tiểu thủ pháp, thậm chí đã vượt qua hắn. Sơ ảnh đã ngân hà, dạng xử lý, chiếu Bích Ba, ngọc câu treo chết, mặt trăng băng luân đoạn. Đột ngột trong lúc đó, Phương Lệnh Thu ngửa mặt lên trời trường âm, một câu thi từ theo trong miệng hắn chậm rãi truyền ra. Sau một khắc, điều tiểu dụng cụ trong nháy mắt nhảy vọt mà lên. Một đạo màu xanh biết tiểu dịch, giống như là rơi xuống thanh tuyển giống như, đã rơi vào một cái cổ chén sứ bên trong. Tiểu đi vào chén sứ, hơi hơi dập dần, màu sắc tiên diễm, giống như phỉ thúy đồng dạng. T. Đám người thấy thế, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Mọi người ở đây tuy nhiên đều không tinh thông tiểu nói, nhưng bọn hắn nhiều ít cũng từng uống qua điều chế tiểu, lúc này thấy một lần Phương Lệnh Thu điều chế ra tiểu dịch, đâu còn không rõ đối phương đã điều chế ra Bích Ba dập dần. Tiểu đã thành, mời Đoan Mục tông sư bình luận. Phương Lệnh Thu xoay người, ngạo nghễ nói ra, một chén này Bích Ba dập dần, là hắn học tập tiểu đạo về sau, thành công nhất một lần. Vô luận là thủ pháp, lực đạo, nhu kính, vẫn là phân tiểu, lấy tiểu, tan tiểu vân vân thời cơ, cũng tuyệt diệu đến hào điên. Cho nên, Phương Lệnh Thu tự nhận là, lần này hắn năng lực triệt để nghiền ép Diệp Minh. Khác không cần nhiều lời, nhìn xem mọi người tại đây vẻ khiếp sợ, liền đã biết rõ, hắn điều chế Bích Ba dập dần, là bực nào thành công. Tiểu mặc dù đã thành, nhưng cụ thể phẩm giai, còn cần bình luận về sau, mới có thể có ra kết luận. Đoan Mục Dịch có chút khó chịu nhìn Phương Lệnh Thu liếc mắt, không nói gì nói một câu. Trên thực tế, hắn không cần bình luận, chỉ từ cái ly này Bích Ba nhộn nhạo sắc chất thượng, liền có thể đánh giá ra, cái này chí ít đã đạt đến thượng phẩm trình độ. Chỉ bất quá, Đoan Mục Dịch không quen nhìn Phương Lệnh Thu một bộ mũi bệnh lên trời dáng vẻ, cố ý nói như vậy thôi. Vậy thì mời tông sư bình luận đi. Phương Lệnh Thu một bước cũng không nhường quay về thoại một câu. Trong mọi người ở đây, cũng chỉ có Đoan Mục Dịch là tiểu đạo tông sư, cũng chỉ có hắn có tư cách bình luận. Phi Hà phái Ngô đặc sứ, địa vị tuy cao, nhưng ở tiểu trên đường, hắn lại không tư cách phát biểu ý kiến. Hừ. Đoan Mục Dịch hừ nhẹ một tiếng, nhấc tay một cái, cổ tay tại trong miệng hóa cái kỳ dị đường cong. Sau một khắc, trang được lấy Bích Ba nhộn nhạo cổ chén sứ, liền đã rơi vào Đoan Mục Dịch trong tay. Là số phượng dương cánh. Cái này Đoan Mục Dịch cũng không có cố ý giở trò xấu. Nhìn thấy Đoan Mục Dịch sử ra thủ pháp về sau, Phương Lệnh Thu âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết rõ Đoan Mục Dịch không chào đón chính mình, còn sợ đối phương trong bóng tối giở trò xấu, cố ý rèm pha hắn Bích Ba dập dần, nhưng người nào muốn Đoan Mục Dịch, thế mà không có bất kỳ cái gì ý đồ xấu, ngược lại dùng tới phẩm tiểu khâu bên trong, đối chế tiểu người biểu thị cực cao kính nể số phượng dương cánh. Cổ chén sứ tới tay, Đoan Mục Dịch ánh mắt đã rơi vào Bích Ba dập dờn bên trên. Rượu trong chén, y nguyên còn tại khẽ run, màu xanh biết tiểu dịch, tại cổ chén sứ bên trong, liền phảng phất thật giống như là có gió nhẹ thổi qua, phất động một ao nước trong, trông rất đẹp mắt. Màu sắc thuần chủng, là trừ dập dờn hai chữ, lực đạo sử dụng không nhiều không ít, có thể xương tuyệt rượu đến hào điên, phẩm tiểu bước đầu tiên, quan sát, cho điểm thượng phẩm thất tinh. Đoan Mục Dịch âm thanh, chậm rãi vang lên, tại trong đại điện quân quần. Phương Lệnh Thu nghe vậy, sắc mặt vui vẻ. Hắn vốn cho rằng, có thể được cái thượng phẩm tứ tinh liền đã theo không tệ. Nhưng người nào muốn Đoan Mục Dịch cho ra cho điểm thế mà cao như vậy, đạt đến thượng phẩm thất tinh. Chương 1019, thượng phẩm Bích Ba dập dần tê, thượng phẩm thất tinh, lợi hại. Tất cả mọi người ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy hoảng sợ không thôi. Diệp Minh sau khi nghe được, nhưng là khinh thường nhếch miệng. Bất quá là thượng phẩm thất tinh thôi, có cái gì tốt đáng giá ngạc nhiên. Hương khí cam thuần, ẩn ẩn lại lộ ra một cỗ sau cơn mưa tươi mát cảm giác, đây là mưa rơi chuối tây thủ pháp mang tới hiệu quả, không sai. Văn Hương cho điểm, thượng phẩm cửu tinh. Đoan Mục Dịch bình phán, vẫn là hết sức công chính, không có bất kỳ cái gì tư tâm. Phương Lệnh Thu sau khi nghe được, song quyền đã chặt chẽ cầm bút lên, cả người khẽ run lên. Thượng phẩm cửu tinh, đây chính là chỉ có am hiểu điều tiểu đạo tông sư mới có thể đạt tới, mà hắn một cái chỉ là hậu học văn bối, thế mà điều chế ra thượng phẩm cửu tinh rượu ngon, cái này khiến Phương Lệnh Thu làm sao không kích động. Tuy nhiên, đây chỉ là Văn Hương trình tự cho điểm, cũng không phải là tổng hợp cho điểm, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Diệp Minh a Diệp Minh, ta nhìn ngươi lần này còn có thể cầm cái này cùng ta đấu. Dưới sự kích động, Phương Lệnh Thu ánh mắt đã rơi vào Diệp Minh trên thân, trong lòng đắc ý nghĩ đến. Bất quá khi hắn nhìn thấy Diệp Minh một bộ không cho là đúng thần sắc về sau, nhưng trong lòng lại ngăn không được đã tuôn ra một cơn lửa giận. Thật sự là vô tri, ngươi cho rằng thượng phẩm cửu tinh là ai đều có thể đạt tới sao? Ngay tại Phương Lệnh Thu cảm xúc bành trướng, suy nghĩ lung tung lúc, Đoan Mục Dịch âm thanh vang lên lần nữa. Cảm giác kéo dài, mang theo hơi hơi ngọt ngào, đương theo lấy mát mẽ hương khí, có thể xưng nhất tuyệt. Bất quá không được hoàn mỹ chính là, ngươi Bích Thanh tiểu sử dụng tỷ trọng lại có thêm một hảo, cho nên tại hấp nhẹ khâu cho điểm thượng phẩm tam tinh. Đoan Mục Dịch khẽ nhấp một cái, cẩn thận nhấm nháp về sau, chậm rãi nói ra. Phương Lệnh Thu nghe vậy, lấy lại tinh thần, cảm thấy triệt để buông lòng xuống. Hắn cái ly này Bích Ba dập dần, mặc dù là học tập tiểu đạo đến nay, tuột cùng nhất một lần điều chế, nhưng lúc trước hắn đang sử dụng Tam Phân Thiên Hạ thủ pháp phân tự lúc, cổ tay không tự giác nhẹ nhàng run rẩy thoáng một phát, đến mức Bích Thanh rượu tỷ lệ xuất hiện một tia sai lầm. Phương Lệnh Thu vốn đang lo lắng, Đoan Mục Dịch có thể hay không coi đây là lấy cớ, cố ý bình thấp điểm số, hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên Đoan Mục Dịch trước kia làm người không được tốt lắm, nhưng ở tiểu đạo phương diện, hắn lại là có một là một,
từ trước tới giờ không làm bộ. Cạn rốt lúc, tay ngươi pháp lại tăng thêm 8 loại biến hóa, mỗi một loại biến hóa đều hết sức thỏa đáng, rất không tệ. Cho nên, cạn rốt câu, cho điểm thượng phẩm ngũ tinh. Đoan Mục Dịch chậm rãi nói ra, ánh mắt bên trong không tự giác lộ ra vẻ bội phục. Mặc kệ Phương Lệnh Thu người này làm sao vậy, nhưng hắn điều chế ra Big Ba dập dờn, quả thật không tệ. Nhìn dáng dấp, cái ly này Big Ba dập dờn, ổn thỏa thượng phẩm chấm điểm. Đúng vậy, ai trước 4 cái câu, từng cái cũng là thượng phẩm cho điểm, phẩm giai không sai biệt lắm đã định. Hiện tại thì nhìn sau cùng câu, như vẫn là thượng phẩm, cái kia Phương Lệnh Thu lần này nhũ bức, nói không chừng hắn năng lực căn cứ này điều tiểu, trở thành tiểu sư. Làm cái gì tiểu sư, nhũ bức nữa tiểu sư, không phải cũng vẫn là cho chúng ta vũ tu phục vụ. Đám người dưới kinh ngạc, nhỏ giọng nghị luận. Hiển nhiên không ai nghĩ tới, Phương Lệnh Thu vậy mà tại điều tử khâu, mở ra tuyệt địa đại phản kích. Uống cạn về sau, răng môi lưu hương, hiểu được vô cùng, cuối cùng này một cái khâu, cho điểm thượng phẩm tứ tinh. Cho nên, cái ly này Big Ba dập dờn, tổng hợp cho điểm thượng phẩm lục tinh, bất quá này chén Big Ba dập dờn, có thể làm cho uống người chí ít giảm mất một tháng tâm cảnh khổ tu, so với vốn là 25 ngày, muốn mạnh hơn không ít, vì vậy ngoài định mức lại thêm nhất tinh, cuối cùng chấm điểm là thượng phẩm thất tinh. Chương 1020, Tật Phong Mưa Rào vừa nghe đến Đoan Mục Dịch cuối cùng cho điểm, Phương Lệnh Thu đã ngửa mặt lên trời cười dài. Diệp Anh, nghe được không, ta cái này Big Ba dập dờn, đạt đến thượng phẩm thất tinh tầng thứ, cũng không phải tùy tiện mèo chó gì liền có thể điều chế ra. Nguyên bản đang chuẩn bị kinh hô đám người, đang nghe Phương Lệnh Thu lời nói về sau, nhất thời đã ngừng lại âm thanh. Trong lúc nhất thời, trong đại điện một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại có Phương Lệnh Thu liều lĩnh thanh âm đàm thoại. Giống Đoan Mục Dịch bọn người, mặc dù không giang Phương Lệnh Thu nhỏ như vậy người đắc chí dáng vẻ, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Dù sao, Phương Lệnh Thu lời nói cũng không sai, thượng phẩm thất tinh tầng thứ Big Ba dập dờn, thật không phải là người nào đều có thể điều chế ra. Nhất là Diệp Minh, giống Đoan Mục Dịch loại người trong nghề, vừa nhìn liền biết Diệp Minh là xuất thân từ Công Dương phái loại tiểu đạo lý nói chuyện mọi người học phái. Cho nên, so với điều tiểu, đối với Diệp Minh mà nói, tiên tiên liền đã rơi xuống hạ phong. Ai nha nha, ngươi điều chén phát tiểu, liền để ngươi vui thành dạng này, thật là không có tiền đồ. Diệp Minh nghe vậy, nhếch miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ khinh bỉ. Thượng phẩm thất tinh mà thôi, cái này Phương Lệnh Thu thế mà cũng không cảm thấy ngại, ở chỗ này khoe khoang. Phát tiểu. Ha ha, ngươi thế mà đem thượng phẩm thất tinh rượu ngon, xưng là phát tiểu. Ta ngược lại muốn xem ngươi năng lực điều chế xảy ra cái gì dạng rượu ngon tới. Phương Lệnh Thu sau khi nghe được, cười lạnh liên tục. Hắn chỉ cảm thấy Diệp Minh miệng đầy nói bậy, buồn cười tới cực điểm. Đi ra, bản bảo cái này để cho ngươi nhìn xem, cái gì gọi là điều tiểu. Diệp Minh đang khi nói chuyện, ghét bỏ tựa như, hướng phía Phương Lệnh Thu phất phất tay. Phương Lệnh Thu thấy thế, cảm thấy giận dữ. Bất quá, hắn cũng biết mình quả thật chặn Diệp Minh, lập tức hận hận đi qua một bên. Cái bàn khá cao, vượt xa Diệp Minh thân cao. Phốc phốc. Phương Lệnh Thu sau khi thấy, nhịn không được bật cười. Một cái cũng không đủ trình độ điều tiểu bản tiểu thí hải, lại còn nói khoác mà không biết ngượng. Nhưng Diệp Minh lại là phản phất giống như không nghe thấy, cũng không thấy có bất kỳ động tác, cả người liền đã lơ lửng. T. Lần này, tất cả mọi người bị kinh động. Diệp Minh thủ đoạn này, quả thực có chút quỷ dị a. Nhìn kỹ, bản bảo muốn bắt đầu điều tiểu á. Nhìn thấy đám người chấn kinh cho hắn phụ không thuật, Diệp Minh rất không hài lòng âm thanh như trẻ đang bú hô một câu. Đám người nghe vậy, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Không sai. Lần này, Diệp Minh hài lòng. Chợt, hắn tay nhỏ vung lên, theo tầm 10 giới mỹ tiểu trước sẽ qua. Đinh đinh đinh, đông đông đông. Một trận giống như gió táp mưa xa vậy giòn vang âm thanh, đột ngột vang lên. Âm thanh càng ngày càng nhanh, đến cuối cùng, cơ hồ hợp thành một mảnh. Đám người chỉ cảm thấy, màng nhĩ bên trong một mảnh tiếng ông ông. Tật Phong Mưa Rào. Diệp Tiểu Hữu vì sao muốn dùng loại thủ pháp này? Hắn rốt cuộc muốn phải điều chế rượu dị phẩm? Đoan Mục Dịch thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Tật Phong Mưa Rào theo mưa rơi chuối tây, có bộ phận chỗ tương tự, nhưng độ khó khăn lại là muốn so mưa rơi chuối tây thấp hơn rất nhiều. Với lại, Tật Phong Mưa Rào thủ pháp có cái hậu di chứng, đó chính là nó sẽ phá hư mỹ tiểu cảm giác. Cho nên, tại tiểu đạo bên trong, bình thường có rất ít người sẽ sử dụng Tật Phong Mưa Rào thủ pháp. Ha ha ha, chết cười ta, ta thật hoài nghi ngươi sẽ không điều tiểu, ngươi thế mà tại điều tiểu bên trong sử xuất Tật Phong Mưa Rào. Ta nhìn ngươi là suy nghĩ tú đầu. Phương Lệnh Thu đã không nhịn được, lớn tiếng rêu cận. Im miệng, nói thêm câu nữa, cẩn thận bản bảo đánh ngươi. Nghe được Phương Lệnh Thu tiếng cười nhạo, Diệp Minh quay đầu lại, trừng hắn liếc mắt. Phương Lệnh Thu trong nháy mắt đã ngừng lại âm thanh, không dám ở nói chuyện. Phải biết, hắn nhưng đánh bất quá Diệp Minh, lúc này mới sẽ xuất hiện giao đấu tiểu đạo nghịch chiến. Chương 1021. Khi quán trường Hồng Diệp Minh một trận Tật Phong Mưa Rào, không chỉ để cho Phương Lệnh Thu cười nhạo không thôi, Đoan Mục Dịch nghi hoặc bất phần. Ngay cả đối tiểu đạo không tinh lắm thông nô đặc sứ bọn người, cũng là hiếu kỳ vô cùng. Không sai biệt lắm. Diệp Minh nói một mình giống như, lẩm bẩm một câu. Chợt, hắn nhẹ nhàng gõ thoáng một phát mặt bàn. Nhất thời, hơn 10 chủng mỹ tiểu, theo vỏ rượu bên trong tự động nhảy ra, rơi vào điều tiểu dụng cụ bên trong. Sao Sơn Chấn Hổ. Đoan Mục Dịch trên mặt thần sắc, càng phát ra bực bực. Cái này Sao Sơn Chấn Hổ, cũng là điều tiểu thủ pháp một trong, nguồn gốc từ về công tiểu phái. Xem như Công Dương phái duy nhất đem ra được thượng thừa thủ pháp. Bất quá, Sao Sơn Chấn Hổ mặc dù là Công Dương phái thượng thừa thủ pháp, nhưng cũng cao thâm không đến đi đâu. Tại điều tiểu một đạo bên trong, xem như cơ bản cấp độ nhập môn thủ pháp. Phương Lệnh Thu trên mặt, thần sắc trào phúng đã không che giấu chút nào. Một cái Tật Phong Mưa Rào, một cái Sao Sơn Chấn Hổ, cũng là học đồ mới sẽ sử dụng thủ pháp, Diệp Minh thế mà dùng để cùng hắn so với điều tiểu, thật sự là không biết mùi vị. Một lát sau, Diệp Minh bỗng nhiên reo hò một tiếng. "Tốt, bản bảo bảo khí quán trường hồng đã điều chế tốt." Nghe được Diệp Minh lời nói, Đoan Mục Dịch không kịp chờ đợi một bước tiến lên. "Khí quán trường hồng, trong truyền thuyết tuyệt phẩm hỗn hợp hữu." Trong lúc nói chuyện, Đoan Mục Dịch ánh mắt rơi vào khí quán trường hồng phía trên. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, trắng, tím, bảy loại màu sắc tại lưu ly chén ngọc phụ trợ dưới, tản ra ánh sáng lóa mắt. Quả thật là khí quán trường hồng. Đoan Mục Dịch lấy làm kinh hãi, hắn chưa từng nghe nói qua, dùng tật phong mưa rào cùng sao sơn trấn hổ, năng lực điều chế xuất khí quán cầu vòng. Nhưng trước mắt cái ly này hỗn hợp hữu, theo sát trạch thượng phán đoán, không thể nghi ngờ là khí quán trường hồng. Một bên Vương Lệnh Thu thấy thế, trên mặt thần sắc trào phúng, trong nháy mắt cứng lại. Diệp Minh điều chế ra hỗn hợp hữu, tại sát trạch thượng, nhất định hoàn bảo hắn bích ba dập dờn. Điều đó không có khả năng, bất kể là điều tiểu kinh, phần dương điều tiểu nói chuyện, vẫn là tả khâu hoàng chú tiểu kinh, những này thế chấp tập trung, cho tới bây giờ liền không có ghi chép qua, tật phong mưa rào, sao sơn trấn hổ năng lực điều chế xuất khí quán vô cùng đỏ cái này tuyệt phẩm hỗn hợp rượu. Người cái này nhất định là chỉ có bên ngoài, trên thực tế căn bản cũng không phải là khí quán trường hồng. Phương Lệnh Thu hoàn toàn không cách nào tin tưởng sự thật trước mắt, hắn không nguyện ý thừa nhận Diệp Minh năng lực điều chế xuất khí quán vô cùng đỏ. Có phải hay không khí quán trường hồng, các ngươi nếm một chút chẳng phải sẽ biết, thật là đần. Diệp Minh nghe vậy, nhếch miệng, không cho là đúng nói ra. Không sai, chờ đợi lão phu phẩm xong sau, tự có kết luận. Đoan Mục Dịch trừng Phương Lệnh Thu liếc mắt, trầm giọng nói ra. Sau khi nói xong, hắn đã vươn tay trong hư không, có tiết tấu nhẹ nhàng điểm mấy lần. Sau một khắc, trên mặt bàn thịnh người khí quán trường hồng lưu ly chén ngọc, nhất thời tự động chậm rãi dâng lên, nổi giữa không trung. Phẩm hữu chi đạo, coi trọng rất nhiều, bình luận khí quán trường hồng cái này tuyệt phẩm, tự nhiên muốn sử dụng ra cùng xứng đôi năm chén thủ pháp. Đoan Mục Dịch vừa mới sử dụng là đăng tiên cấp, chính là phẩm trong rượu, cao cấp nhất thủ pháp một trong. Lưu ly chén ngọc vừa đến tay về sau, trong chén bảy loại cầu đồng sắc, trong nháy mắt toát ra ánh sáng sáng chói. Trong hư không, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo rực rỡ cầu vồng. T. Bốn phía đám người thấy thế, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Khí này quán vô cùng đỏ, tự nhiên như thế mộng ảo, thật là khiến người ta chưa từng nghe thấy. Ngay cả Ngô đặc sứ loại lão đại cũng là mắt lộ ra kinh hãi, bình tĩnh nhìn xem đột ngột xuất hiện cầu vồng. Phương Lệnh Thu sau khi thấy, trên mặt thần sắc càng lâm trầm. Chương 1022, tuyệt phẩm bên trong tuyệt phẩm bảy sắc phân bố đều, không có chút nào đột ngột cảm giác, sáng bóng sáng chói, nhưng lại không chói mắt, căn cứ điều tiểu kinh ghi chép, này chính là tuyệt phẩm, vì vậy cái này màu sắc cho điểm, lão phu liền đem nó định giá tuyệt phẩm tứ tinh. Nhìn xem trong hư không cầu vồng cùng trong ly thất sắc quang mang, Đoan Mục Dịch trầm ngâm thật lâu, lúc này mới chậm rãi nói ra. Nói thật, hắn mặc dù là tiểu đạo tông sư, nhưng cũng tự hỏi không có tư cách đi bình luận khí quán trường hồng cái này tuyệt phẩm. Chơi ạ, là tuyệt phẩm. Đám người sau khi nghe được, nhịn không được thấp giọng thở nhẹ. Một chén tuyệt phẩm hữu, Vũ Tu uống về sau, năng lực trong nháy mắt tăng thêm một năm tu vi, có thể xương kinh khủng như thế. Trước mắt Diệp Minh điều chế khí quán trường hồng, cái khác cho điểm tuy nhiên còn chưa xuất hiện, nhưng quang sắc trạch năng lực đạt tới tuyệt phẩm, liền đã đủ dọa người. Dù sao, tuyệt phẩm hỗn hợp hữu cũng không phải ai cũng năng lực điều chế được đi ra. Phương Lệnh Thu bắp thịt trên mặt nhẹ nhàng run rẩy thoáng một phát, đối với Đoan Mục Dịch cho ra cho điểm, hắn bất lực phản bác. Đoan Mục Dịch nhìn chung quanh đám người liếc mắt về sau, khẽ hít một cái, hai mắt tùy theo nhắm lại. Huyết sát thủ ô tiểu khí vị, ừ, đại biểu vô cùng đỏ bên trong xích. Quýt ngưng hoa lộ tiểu, ghép đôi màu cam. Chơi ạ, bảy loại mỹ tiểu, đối với bảy sắc vô cùng đỏ, thế mà kín kẽ, không có nửa điểm đột ngột cứng rắn địa phương. Với lại, bảy loại mỹ tiểu hỗn hợp về sau, hương khí tầng tầng chồng lên, theo thanh đạm đến nồng đậm, lại từ nồng đậm dần dần đi vào mùi thơm, thật là đáng sợ. Đoan Mục Dịch nhắm hai mắt, tự lẩm bẩm, trên mặt một bộ thần sắc hoảng sợ. Một lát sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Văn Hương cho điểm tuyệt phẩm ngũ tinh, người nào nếu không phục tùng, lão phu vặn đầu hắn. Từ khi trở thành tiểu đạo tông sư đến nay, Đoan Mục Dịch còn chưa bao giờ đụng phải như thế cao cấp mùi rượu. Đám người nghe nói như thế, tất cả đều trừng lớn hai mắt, trợn mắt hốt mồm. Phương Lệnh Thu siết chặt song quyền, đốt ngón tay đều đã bị hắn bóp trắng bệnh. Hắn hiện tại liền trông cậy vào cái ly này khí quán trường hồng, tại cảm giác cùng công hiệu bên trên, không đạt được tuyệt phẩm tầng thứ, bằng không hắn nhất định phải thua. Sau đó, Đoan Mục Dịch thận trọng nâng chén, khẽ nhấm một hớp. Tiểu vừa vào cổ, Đoan Mục Dịch lập tức cảm giác được, giống như là có một đạo quỳnh tương ngọc dịch trượt vào trong bụng. Gom miệng của hắn bên trong, càng là dư hương lượn lờ, lệnh người hiểu được vô cùng. Tốt. Đoan Mục Dịch nhất thời hai mắt sáng lên, lớn tiếng gọi tốt. Hắn vừa mới há miệng, kỳ dị hương khí trong nháy mắt từ trong miệng truyền ra, chợt khuyết tán ra. Thơm quá. Bốn phía đám người, tất cả đều ngửi thấy cỗ này mùi thơm, cả người nhất thời lỗ chân lông mở rộng, phiêu phiêu dục tiên. Về phần Đoan Mục Dịch, lúc này căn bản đã không để ý tới nói chuyện. Trong cơ thể của hắn, bảy loại mỹ tiểu đụng vào nhau, sinh ra một cổ cường đại khí kình. Và anh, gần như chỉ ở trong chớp mắt, Đoan Mục Dịch toàn thân khí thế bộc phát ra, râu tóc đều dựng, giống như thiên nhân. Sau một khắc, tu vi của hắn trong nháy mắt theo linh động tam trọng, đột phá đến linh động tứ trọng. T. Bao quát Phương Lệnh Thu ở bên trong, tất cả mọi người không kềm hãm được hít vào một ngụm khí lạnh. Khí này quán vô cùng đỏ thật là đáng sợ, chỉ khẽ nhấm một hớp, liền để Đoan Mục Dịch đột phá. Tuyệt phẩm bên trong tuyệt phẩm, lão phu lúc trước cho điểm cho thấp. Đoan Mục Dịch thu liễm khí tức về sau, trên mặt bôi qua một tia áo não thần sắc. Hiển nhiên, hắn đối với mình lúc trước cho ra tuyệt phẩm tứ tinh, tuyệt phẩm năm sao cho điểm, cành cánh trong lòng. Số điểm này có lỗi với rượu trong chén a. Thở dài một câu về sau, Đoan Mục Dịch chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chung quanh đám người. Lão phu cảm thấy, không có làm hạ thấp đi cần thiết, ai ưu ai kém, còn cần bình phán sao? Chương 1023, tuyên án đám người nghe vậy, liên tục gật đầu, sự thật rõ ràng như vậy, còn cần lại so với a. Diệp Minh cái ly này khí quán trường hồng, có thể làm cho Đoan Mục Dịch cái này linh động cảnh cường giả, cũng đột phá nhất trọng, không phải Bích Ba dập dờn cái này mặt hàng có thể so sánh. Tuy nói, Đoan Mục Dịch có thể đột phá, bản thân liền đã tại linh động tam trọng tích lũy thật lâu, khẩu khí này quán vô cùng đỏ chẳng qua là nước cờ đầu mà thôi. Nhưng là nếu là không có khẩu khí này quán vô cùng đỏ, Đoan Mục Dịch chí ít còn muốn tại linh động tam trọng trên thẻ nửa năm lâu. Phương Lệnh Thu, người Bích Ba dập dờn tuy nhiên cũng không tệ, nhưng so với Diệp Tiểu Hữu khí quán trường hồng, lại là kém xa, song phương căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Lão phu hỏi ngươi, ngươi có thể thua tâm phục? Đoan Mục Dịch nhìn Phương Lệnh Thu, trầm giọng hỏi. Phương Lệnh Thu im lặng, tại nhìn thấy hắn Đoan Mục Dịch sau khi đột phá, hắn cũng đã biết mình thua. Với lại thua thất bại thảm hại. Nhưng nếu nói tâm phục, hắn như thế nào lại cam tâm? Dù sao, Phương Lệnh Thu tự hỏi tu luyện tiểu đạo cũng có số tài, hôm nay lại ngay cả một cái tiểu thí hải cũng không thắng được. Không phục đều vô dụng, ngươi tất nhiên vận dụng lịch chiến tư cách, hậu quả này tự nhiên muốn chính ngươi tới gánh chịu. Lúc này, Ngô Đặc Sứ cũng đứng lên, thâm trầm nói. Xuất hiện lịch chiến, rất có thể sẽ để cho hắn đều muốn chịu đến tông môn trách phạt, bởi vậy Ngô Đặc Sứ như thế nào lại chào đón Phương Lệnh Thu. Phương Lệnh Thu, ngươi tự dưng bước lên lịch chiến, thật là đại nghịch bất đạo, bản sứ tuyên bố, kể từ hôm nay, ngươi bị trục xuất Vạn Kiếm Tông, thu hồi hết thẻ truyền thừa, mà ngày sau hồng ngực tất cả tông môn, khó lường tu lưu người này. Tuyên án kết quả vừa ra, toàn trường tất cả mọi người cảm thấy rùng mình. Bọn hắn sớm biết vận dụng lịch chiến hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như thế nghiêm trọng. Nhưng Ngô Đặc Sứ lời nói, hiển nhiên còn chưa nói xong, hắn dừng một chút, tiếp tục cũng nói. Mặt khác, bản sứ sẽ đem hôm nay lịch chiến báo cáo Thiên Đạo Công Hội, đến lúc đó Thiên Đạo Công Hội tự sẽ phái ra chấp pháp đường đệ tử, đối ngươi tiến hành trong vòng 3 tháng truy sát, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Sau khi nói xong, Ngô Đặc Sứ cũng không tiếp tục để ý tới Phương Lệnh Thu. Phương Lệnh Thu đứng chết chân tại chỗ, cả người thất hồn lạc phách. Hắn xem như xong, hoàn toàn xong đời. Bị trục xuất Vạn Kiếm Tông cũng không thể sợ, đáng sợ chính là từ nay về sau, không có tông môn nào sẽ dám thu lưu hắn. Dù là hắn lộ ra thiên phú lại siêu tuyệt, đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bởi vì thống trị vạn giới chính là trời đạo công hội, hắn vận dụng lịch chiến, tương đương với đã bị Thiên Đạo Công Hội kéo vào sổ đen. Đám người thấy thế, âm thầm lắc đầu. Nhưng không có một người đồng tình Phương Lệnh Thu, tựa như Ngô Đặc Sứ nói như vậy, đã ngươi vận dụng lịch chiến tư cách, hậu quả kia liền đem tự gánh vác. Nếu là hắn thắng, vậy dĩ nhiên sự tình gì đều không có, tất cả chịu tội đều muốn rơi vào Diệp Minh trên thân. Nhưng bây giờ ai bảo hắn chính mình bất tranh khí, thua lịch chiến đây? Tại vạn giới, chính là như vậy mạnh được yếu thua, chính là như vậy không nói đạo lý. Ngay cả Phương Lệnh Thu thuộc hạ thất kiếm cũng lặng lẽ cách xa hắn. Hôm nay Phương Lệnh Thu đã là chó rơi xuống nước một đầu, người nào tới gần hắn người nào liền xui xẻo. Đáng đời, ai bảo ngươi là cùng bạn bảo bảo đối nghịch? Hừ. Diệp Minh không có chút nào đồng tình Phương Lệnh Thu, nếu là thua trận lịch chiến chính là hắn, kết cục của hắn rất có thể so với Phương Lệnh Thu còn thảm hơn. Hắn cũng không phải thánh mẫu, sẽ đồng tình Phương Lệnh Thu mới là lạ. Một lát sau, Phương Lệnh Thu bị đuổi ra khỏi Hòa Hợp Tông, chờ đợi hắn chính là Thiên Đạo Công Hội chấp pháp đường truy sát. Về phần trên bàn ly kia chưa uống xong khí quán trường hồng, sớm đã bị Ngô Đặc Sứ uống một hơi hết sạch, đồng thời thành công đột phá nhất trọng cảnh giới. Chương 1024, quyền pháp thêm 3 Bách Hoa Tông, diễn võ tràng. Một đám Bách Hoa Tông ngoại môn đệ tử đang tại ra sức luyện quyền pháp. Các nàng trên mặt mỗi người đều mang hỉ khí dương dương thần sắc. Tuy nhiên bốn tông thi đấu đã kết thúc thật nhiều ngày, đám người cũng sớm biết Bách Hoa Tông tiến giai thành bát phẩm tông môn. Nhưng Bách Hoa Tông những ngoại môn học trò này vẫn như cũ còn không có theo mừng rỡ bên trong khôi phục lại. Đột ngột trong lúc đó, một đạo nho nhỏ thân ảnh xuất hiện ở trên diễn võ trường. A, nha nha, Bảo Dương đâu? Không phải nói ở nơi này trên diễn võ trường sao? Ngại thanh mại khí đồng âm, đột ngột văng lên. Bốn phía đang luyện quyền Bách Hoa Tông đệ tử, từng cái thần sắc chấn động. Là Đại sư Minh. Đại sư Minh tốt, Đại sư Minh manh manh đát. Đại sư Minh, ôm một cái. Ai nha, Đại sư Minh thật đáng yêu. Thanh âm liễu diễu, tại trong đám đệ tử văng lên. Diệp Minh ngay vậy, tùy ý khoát tay áo. Hắn cũng sớm đã thói quen những này Bách Hoa Tông đệ tử nhiệt tình, lần nào không phải là bị các nàng hôn mặt mũi tràn đầy dấu son môi, các nàng mới có thể buông tha hắn. Lúc này, hắn nhìn thấy những này Bách Hoa Tông đệ tử, tựa hồ lại có xuẩn xuẩn dục động dấu hiệu, hắn vội vàng đã kéo xuống khuôn mặt nhỏ. Đừng lúc đích, bạn bảo bảo này lại đang bận điệu đây. Sau khi nói xong, hắn cũng sẽ không để ý tới những đệ tử này, tự mình tìm kiếm lên Bảo Dương tới. Theo Hòa Hợp Tông sau khi trở về, Diệp Minh cũng đã si mê nhặt Bảo Dương. Mấy ngày nay, hắn cũng không biết nhặt lấy nhiều ít Bảo Dương, thu hoạch một đống bừa bộn đạo cụ, thuộc tính, kỹ năng. A, ở chỗ này. Đống nhiên trong lúc đó, Diệp Minh hoan hô một tiếng. Chợt, hắn bung ra chân, hướng phía xếp tại sau cùng một cái Bách Hoa Tông đệ tử chạy nhanh tới. Tên đệ tử kia thấy thế, trên mặt nhất thời lộ ra mừng rỡ thần sắc. Đại sư Minh là muốn cho ta ôm một cái sao? Thầm nghĩ lấy, nàng đã giang hai cánh tay ra, liền đợi đến Diệp Minh nhào vào trong ngực. Như thế manh manh đắt Đại sư Minh, nàng thế nhưng là trong lòng ưa thích. Này, đừng lúc đích. Diệp Minh thấy được nàng thần sắc, lập tức quát to một tiếng. Vừa mới đổi mới ra Bảo Dương, vừa vặn soát ở tên đệ tử này bên chân. Một đường chạy như điên đi qua sau, Diệp Minh vui vẻ mở ra Bảo Dương. Chủ ký sinh thu hoạch được quyền pháp 3. Nghe được bên tai truyền tới giọng điện tử, Diệp Minh nhất thời nhếch miệng. Phi phi phi, lại là quyền pháp, liền không thể cho ít khác sao? Bản bảo bảo đều đã đem quyền pháp đắp đến 20, trả lại quyền pháp. Đối với lần này mở ra thuộc tính, Diệp Minh rất không hài lòng. Ngay tại Diệp Minh nói thầm lúc, vừa mới tên kia Bách Hoa Tông đệ tử vèo một cái ôm lấy Diệp Minh. Mọi người mau tới nha, ta ôm lấy đại sư mình. Ai nha, lại tới. Diệp Minh rất bất đắc dĩ, những này các tiểu tỷ tỷ liền biết ôm hắn. Bốn phía chúng đệ tử thấy thế, nhất thời cùng nhau tiến lên. Một lát sau, Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn có thêm một đống dấu son môi. Chúng đệ tử lúc này mới buông tha hắn. Tại một đám Bách Hoa Tông đệ tử trong mắt, Diệp Minh mặc dù là đại sư mình, nhưng tương tự cũng là ngoại hoa, các nàng đương nhiên sẽ không biết lớn nhỏ, dù sao Diệp Minh cũng xưa nay sẽ không răn dạy các nàng. Bởi vậy, những này Bách Hoa Tông đệ tử càng ngày càng được voi đòi tiên. Phi phi phi, cũng là nước bọn. Diệp Minh xoa xoa khuôn mặt, một bộ chê dạng. Đám người tất cả đều bị hình dạng của hắn làm cho tức cười, đại sư này mình thật đáng yêu. Đinh. Một vòng mới bảo dương đã đổi mới vị trí, đan đường, tọa độ 4325, 2178, mời chủ ký sinh mau sớm nhận lấy. A, lại có bảo dương. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Diệp Minh nhất thời không giữ thể diện trên dấu son môi, vung ra chân, liền hướng phía đan đường chạy nhanh tới. Chương 1025, kỳ hoàng trưởng lão một lát sau, Diệp Minh khoan thai đổi tới đan đường. Đan đường cửa hai tên thủ môn đệ tử, nhìn thấy Diệp Minh về sau, hơi sững sờ, sau đó vội vàng ôm quyền thi lễ. Đại sư Minh, các ngươi bận bịu các ngươi, bản bảo vào xem. Diệp Minh nghiêm mặt nhỏ, một bộ lao khí hoành thù bộ dáng. Nói xong, hắn đã cất bước, tiến nhập đan đường. Chờ đợi nhìn thấy Diệp Minh biến mất về sau, cái kia hai tên thủ môn đệ tử mới liếc mắt nhìn nhau, phình bụng cười to. Thật sự là Diệp Minh đi vội vàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dấu son môi đều không lau sạch sẽ đây. Nhìn qua cực kỳ chật vật, hai người này thủ môn đệ tử đương nhiên không khỏi tức cười. Tiếng cười thu liễm về sau, một người trong đó bất thình lình vỗ chán một cái, nói to: "Hoàng Bét, lúc trước kỳ hoàng trưởng lão phân phó chúng ta, mặc kệ người đều không được đi vào đan đường, quấy rầy nàng luyện đan, hiện tại đại sư Minh xông vào, có thể hay không?" Một người học trò khác nghe vậy, sửng sốt một lúc, chợt mới không xác định trả lời. "Ứng, hẳn là sẽ không đi, đại sư Minh là chúng ta bên trong tông đại công thần, ta muốn coi như hắn quấy rầy đến kỳ hoàng trưởng lão hẳn là cũng không biết nói cái gì." Hai tên đệ tử tuy nhiên dạng này tự an ủi mình, nhưng cảm thấy lại là không khỏi có chút thấp vọng. Đan đường bên trong, nhanh như chớp chạy trở bọt vào phòng luyện đan. Hắn một bên chạy trước, còn vừa nói thầm không thôi. Kỳ quái, hôm nay đan đường làm sao như thế thanh nhàn, ngay cả một bóng người cũng không thấy. Tại Diệp Minh trong ấn tượng, đan đường ngày bình thường có thể nói là Bách Hoa Tông nhân khí tối cao địa phương, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có đệ tử không khớp nhận lấy đan dược. Nhưng hôm nay, toàn bộ đan đường bên trong lại không có một ai, cái này khiến Diệp Minh tự nhiên kỳ quái không thôi. Ầm. Phòng luyện đan đại môn bị Diệp Minh phịch một tiếng đá ra. Đang tại hết sức chăm chú luyện chế cửu cửu huyền hoàng viên kỳ hoàng trưởng lão, nhất thời bị hủ khe run rẩy. Tay của hắn lắc một cái, một gốc bạo viêm thảo theo trong tay trở xuống, lọt vào trong lò đan. Xong. Kỳ hoàng trưởng lão thấy thế, sắc mặt nhất thời đại biến. Chợt, nàng đã nổi giận bắt đầu. Là ai, vậy mà tự tiện xông vào bản trưởng lão phòng luyện đan, chán sống sao? Vì luyện chế cửu cửu huyền hoàng viên, kỳ hoàng trưởng lão hôm nay cố ý đóng lại toàn bộ đan đường, chính là sợ có người quấy rầy đến nàng luyện đan. Nhưng không nghĩ tới, vẫn là có người xông vào. Hiện tại, trong lò đan bạo viêm thảo để sớm, cái này lò cửu cửu huyền hoàng viên xem như triệt để báo hỏng. Kỳ hoàng trưởng lão cái này giận a, nàng hận không thể đem người tới rút gần lột ra. Ai nha nha, kỳ hoàng trưởng lão ngươi đang luyện đan nha. Diệp Minh không chút nào không có ý thức được, hắn đã quấy rầy kỳ hoàng trưởng lão. Hắn cất bước đi vào phòng luyện đan, một đôi mắt to cô lô lô đánh giá chúng quanh. Người nào? Diệp Minh. Kỳ hoàng trưởng lão quát lớn âm thanh vừa mới vang lên thì đã nhìn thấy Diệp Minh, âm thanh ngăn không được yếu xuống. Diệp Minh bây giờ thế nhưng là Bách Hoa Tông lớn nhất công thần, không chỉ chúng đệ tử ủng hộ hắn, với lại tông chủ, các trưởng lão, từng cái đều muốn hắn trở thành bảo. Có thể nói, hôm nay Diệp Minh nhất định chính là Bách Hoa Tông đấy lòng thân. Trong khoảng thời gian này đến nay, toàn bộ Bách Hoa Tông bị hắn làm khổ gà bay chó chạy. Nhưng Hoa Nghê Thường bọn người sau khi biết, cũng chỉ là cười một tiếng. Kỳ hoàng trưởng lão tự nhiên cũng nhận biết Diệp Minh, với lại cảm thấy cũng có chút ưa thích Diệp Minh đứa trẻ này, vậy mà hôm nay Diệp Minh thế mà làm rối nàng luyện đan, cái này khiến Kỳ hoàng trưởng lão cảm thấy lại là tức giận, lại là bất đắc dĩ. Diệp Minh a, ta nên nói như thế nào ngươi mới phải? Ngươi thế nhưng là làm rối ta một lò cựu cựu huyền hoàng đan, ôi. Kỳ hoàng trưởng lão nhịn không được thở dài, cười khổ lắc đầu tới. Chương 1026, thiên địa nhân tam tài lò không phải liền là một lò phá đan thuốc nha, không có việc gì, bản bảo một hồi bồi thường cho ngươi. Diệp Minh ngay vậy, không cho là đúng khoát tay áo. Ánh mắt của hắn không ngừng đang luyện đan trong phòng tìm kiếm. Dựa theo hệ thống nhắc nhở, Tân Bảo Dương liền đổi mới ở nơi này trong phòng luyện đan, nhưng Diệp Minh đánh giá mấy lần, lại như cũ không có phát hiện. Phá đan thuốc, cái này cựu cựu huyền hoàng đan, thế nhưng là ta góp nhặt mấy chục năm, thật vất vả mới tề tiểu tài liệu, lại bị ngươi làm hỏng. Kỳ hoàng trưởng lão lắc đầu, liên tục cười khổ. Tuy nhiên tâm huyết của nàng bị hủy diệt, nhưng nàng năng lực cầm Diệp Minh như thế nào? Diệp Minh thế nhưng là Bách Hoa Tông tâm đầu đủ, liền xem như nàng cũng không nỡ thật đi trách phạt đối phương. Ai nha, lại ở nơi này. Ngay tại kỳ hoàng trưởng lão cười khổ lúc, Diệp Minh cũng đã phát hiện Bảo Dương. Nguyên lai cái này Bảo Dương vậy mà đổi mới tại đan lô dưới đáy, khó trách vừa rồi hắn trong lúc nhất thời cũng không thấy. Diệp Minh reo hò một tiếng, hai ba bước đi lên trước, thơm một tiếng, cầm đan lô một quyền đánh bay. Hắn mừng khấp khởi mở ra cái này kim quang sáng lạn bảo dương. Chủ ký sinh thu hoạch được tôn cấp thất tinh bố thủ đoạn thâm độc pháp nhuận vật không tiếng động.
Hệ thống thanh âm nhắc nhở, để cho Diệp Minh hơi sững sờ. Bên kia Kỳ Hoàng trưởng lão, lần này lại thật sự có chút ít nổi giận. Người cái này hùng hài tử, cũng quá bướng bỉnh, đem ta đan lô đều cho đánh bay. Kỳ Hoàng trưởng lão tuy nhiên cũng ưa thích Diệp Minh đứa nhỏ này, nhưng lại không có nghĩa là nàng có thể khoan nhượng Diệp Minh vô pháp vô thiên. Một cái hạt giống tốt, nếu là còn như vậy vô pháp vô thiên xuống dưới, sợ là phải đi đến lật lối. Ai nha, ngươi thật nhỏ mọn, không phải là một đan lô nha. Diệp Minh nghe vậy, theo trong ngây người lấy lại tinh thần, bĩu môi một cái nói: Diệp Minh à, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi không chỉ hủy ta cựu cựu huyền hoàng đan, lại làm hư ta đan lô, xem ra ta phải thật tốt theo Liễu sư điệt nói chuyện rồi. Kỳ Hoàng trưởng lão trong miệng Liễu sư điệt chính là Liễu Phỉ Phỉ. Nàng biết rõ, Diệp Minh không sợ trời không sợ đất, tông chủ cái gì, căn bản không quản được hắn, hắn duy nhất kiêng kỵ người chính là Liễu Phỉ Phỉ. Quả nhiên, Diệp Minh vừa nghe đến Kỳ Hoàng trưởng lão lời nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời chất lên cười xong bẽ mặt. Ai nha nha, Kỳ Hoàng trưởng lão, Tôn A Di, Tôn tỷ tỷ, bản bảo bảo cái này chuẩn bị cho ngươi cho đan lô. Nếu là Liễu Phỉ Phỉ biết rõ hắn làm hư Kỳ Hoàng trưởng lão đan lô, lại bị nàng một lo đan dược, nhất định sẽ sinh khí. Cho nên, Diệp Minh sao có thể để cho Kỳ Hoàng trưởng lão toàn nguyện? Hắn nói chuyện ở giữa, đã lặng lẽ tại hệ thống không gian, hợp thành một lò luyện đan đi ra. Dạ, bản bảo bảo bồi ngươi đan lô. Âm thanh rơi xuống, một tòa mang theo phong cách cổ xưa mênh mông hơi thở đan lô xuất hiện ở Kỳ Hoàng trước mặt trưởng lão. Kỳ Hoàng trưởng lão thấy thế, nhất thời lấy làm kinh hãi. Nàng mặc dù biết Diệp Minh rất thần kỳ, nhưng cũng không nghĩ tới hắn vậy mà năng lực tiện tay lại trở nên ra một lò luyện đan tới. Đây chính là thiên địa nhân tam tài lò, so với ngươi phá đan lò mạnh hơn nhiều. Diệp Minh mãi thanh mãi khí nói câu, cảm thấy lại thầm tự bổ sung câu, sơn trại, thiên địa nhân tam tài lò. Kỳ Hoàng trưởng lão trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn chằm chằm trước mắt đan lô. Thiên địa nhân tam tài lò, ở trên thiên hồng vực hiếm thấy lò bảng bài danh thứ 9. Cái lò luyện đan này, nghe nói cũng sớm đã mất tích nhiều năm, nhưng không nghĩ tới hôm nay nàng lại chính mắt thấy. Tốt lò, quả nhiên là vô cùng ảo diệu. Cảm thụ được đan lô tản ra khí tức, cùng đan lô trên giống như thiên thư giống vậy khắc dấu văn tự, Kỳ Hoàng trưởng lão nhịn không được khen ngợi bắt đầu. Bản bảo bảo cầm cái này bồi thường cho ngươi, đủ chứ? Diệp Minh phủi miệng nói ra, cái này Kỳ Hoàng trưởng lão cũng thật là, không phải liền là hỏng lò luyện đan nha, còn muốn theo tiểu tỷ tỷ cáo trạng. Chương 1027, ở một bên nhìn cho thật kỹ đủ. Đủ. Kỳ Hoàng trưởng lão nói chuyện đều đã run run. Đây chính là thiên địa nhân tam tài lò à, phóng nhãn toàn bộ thiên hồ ngực, hoàn toàn là cao cấp nhất tồn tại. Làm một cái đan sư, Kỳ Hoàng trưởng lão nằm mộng cũng nhớ có cái hiếm thấy lò bảng đan lô, nhưng lấy Kỳ Hoàng trưởng lão thân phận, nào có tư cách đi nhúng chàm giống thiên địa nhân tam tài lò dạng này lò luyện đan siêu xịn. Vậy mà hôm nay, Diệp Minh lại vừa ra tay, liền ném cho một mình nàng hiếm thấy lò bảng bài danh thứ 9 thiên địa nhân tam tài lò, nàng cũng coi như là cuối cùng lại tâm nguyện của mình. Trong lúc nhất thời, Kỳ Hoàng trưởng lão đối với Diệp Minh lòng cảm kích tự nhiên sinh ra. Diệp Minh, ngươi như thế nào sẽ có thiên địa nhân tam tài lò cái này chí bảo? Chẳng lẽ ngươi cũng là đan sư hay sao? Sau khi hết khiếp sợ, Kỳ Hoàng trưởng lão nhịn không được hỏi. Bình thường mà nói, chỉ có đan sư mới có thể thu thập đan lô, Diệp Minh cái này tiểu thí hải, nhưng cho tới bây giờ không có mở lò luyện qua đan, hắn tại sao có thể có thiên địa nhân tam tài lò? Đan sư có cái gì ly kỳ, bản bảo bảo thủ pháp luyện đan sớm đã xuất thần nhập hóa, ngươi không biết đó thôi. Diệp Minh nghe vậy, tùy ý khoát tay áo. Kỳ Hoàng trưởng lão sau khi nghe được, cảm thấy càng chấn kinh, trên mặt lộ ra một tia thần sắc không dám tin. Làm sao? Ngươi không tin? Như vậy đi, vừa rồi hủy ngươi một lò đan dược, bản bảo bảo liền luyện một lò bồi thường cho ngươi đi. Nhìn thấy Kỳ Hoàng trưởng lão thần sắc, Diệp Minh bĩu môi một cái nói, cái này Kỳ Hoàng trưởng lão và tiểu tỷ tỷ quan hệ rất tốt, vạn nhất nàng còn nghĩ muốn đi tiểu tỷ tỷ cái kia cáo trạng, chẳng phải là phiền phức. Cho nên Diệp Minh dứt khoát lại bồi nàng một lò đan dược, dạng này Kỳ Hoàng trưởng lão cũng không thể nói gì hơn. Bản bảo bảo thật sự là thông minh. Nghĩ đến Kỳ Hoàng trưởng lão như vậy bị chính mình giải quyết, Diệp Minh cảm thấy mừng thầm bắt đầu. Đối với luyện đan, trước kia Diệp Minh hoàn toàn không biết, hắn những đan dược kia trên cơ bản toàn bộ dựa vào hệ thống hợp thành công năng làm ra. Nhưng bây giờ cũng cũng vậy, mấy ngày nay hắn điên cuồng nhặt bảo dương, nhặt được vô số thuộc tính. Đang luyện đan thuộc tính bên trên, hắn đều đã đắp đến 21 điểm, gần với có 23 điểm thuộc tính quyền pháp. 21 điểm luyện đan thuộc tính là cái gì khái niệm đâu? Đại khái là tông sư luyện đan cấp bậc, đặt ở nghe quang giới, có thể gọi là đan đạo người thứ nhất, so với Kỳ Hoàng trưởng lão, không biết muốn mạnh bao nhiêu. Coi như đặt ở toàn bộ thiên hồ ngực, cũng coi như được là hạng nhất đan sư. Cho nên chỉ là một lò cựu cựu huyền hoàng đan, đối Diệp Minh mà nói, nhất định dễ như trở bàn tay. Kỳ Hoàng trưởng lão sau khi nghe được, lại là không thể nào tin được. Tại trong mắt của nàng, nghe quang giới vẫn chưa có người nào năng lực luyện chế thành công ra cựu cựu huyền hoàng đan. Ngay cả nàng cũng chỉ là thử nghiệm luyện chế, không dám hứa chắc 100% thành công. Trên thực tế, dù là Diệp Minh không có bất thình lình xung tới, Kỳ Hoàng trưởng lão cái này lò cựu cựu huyền hoàng đan cũng chưa chắc biết luyện chế thành công. Đến, bản bảo bảo dạy ngươi làm sao luyện đan, ở một bên nhìn cho thật kỹ. Diệp Minh phất phất tay, cầm Kỳ Hoàng trưởng lão đổi tới một bên, lão khí hoành thu nói ra. Kỳ Hoàng trưởng lão thấy thế, nhất thời không biết nên khóc hay cười. Một mình nàng nghe quang giới một nhất đẳng luyện đan đại sư, nhưng lại bị Diệp Minh coi như là học đồ, nhất định để cho người ta vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá Kỳ Hoàng trưởng lão lúc này lòng hiếu kỳ đi lên, cũng tùy ý Diệp Minh đi giằng co. Dù sao, luyện chế cựu cựu huyền hoàng đan tài liệu đều đã không hoàn toàn, nàng ngược lại muốn xem Diệp Minh có thể dạy vò xẻ ra cái gì thủ đoạn bị bẩm. Ngay tại Kỳ Hoàng trưởng lão thần sắc dở khóc dở cười bên trong, Diệp Minh đã mở ra thiên địa nhân tam tài lò. Kỳ Hoàng trưởng lão sau khi thấy, nhịn không được nhắc nhở. Ngươi không lò sưởi sao? Chương 1028, Kỳ Hoàng trưởng lão trợn tròn mắt theo Diệp Minh bước thứ nhất, Kỳ Hoàng trưởng lão liền đánh giá ra, đối phương căn bản cũng sẽ không luyện đan. Đi đi đi, bạn bảo luyện đan, ngươi chớ xem mồm. Diệp Minh nghe vậy, khoát tay áo. Phốc phốc. Kỳ Hoàng trưởng lão nghe vậy, phì cười một tiếng bắt đầu. Cái này Diệp Minh, quả thực quá thú vị. Rõ ràng không biết đan đạo, lại giả vờ làm ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, khôi hài vô cùng. Phốc. Ngay tại Kỳ Hoàng trưởng lão trong tiếng cười, Diệp Minh phốc một cái, phun ra tam muội chân hỏa. Hỏa diễm tại hóa thành hai đạo hỏa long, vòng quanh tiên địa nhân tam tài lò, vỗ lượn xoay quanh, chật cao chật thấp, giống như là song long hí châu đồng dạng. Cái này, Kỳ Hoàng trưởng lão thấy thế, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng lại, thay vào đó là chấn kinh. Diệp Minh miệng phun hỏa diễm không hiếm lạ, nàng đã sớm gặp qua. Nhưng mà, quay chung quanh tại đan lô cái khác hỏa long, lại là không bình thường. Đây là song long hí châu. Kỳ Hoàng trưởng lão hỏi dò. Không sai, có chút kiến thức, bạn bảo sử dụng chính là song long hí châu. Diệp Minh nhẹ gật đầu, tùy ý nói ra. T. Kỳ Hoàng trưởng lão nghe vậy, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thua thiệt nàng mới vừa rồi còn cho rằng Diệp Minh không biết đan đạo, liền hai lọ trước lọ sưởi cũng không biết. Ai muốn, Diệp Minh đảo mắt liền sử xuất song long hí châu cái này trong truyền thuyết lọ sưởi thủ pháp. Cái này khiến Kỳ Hoàng trưởng lão trên mặt nhất thời bôi qua một chút xấu hổ thân sắc. Song long hí châu, truyền thuyết cấp lọ sưởi thủ pháp này đúng vậy vẹn vẹn chỉ là đẹp mắt mà thôi, trên thực tế mấu chốt nhất là dùng song long hí châu thủ pháp lọ sưởi về sau, toàn bộ trong lò đan vách tường nhiệt độ phân bố đều sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Chỉ bất quá, song long hí châu cái này thủ pháp tại nghe quang giới sớm đã thất truyền, Kỳ Hoàng trưởng lão cũng chỉ là tại sách cổ bên trên nhìn qua cái này thủ pháp ghi chép mới có biết một hai. Chẳng lẽ Diệp Minh thật sự là đỉnh cấp đan sư hay sao? Lúc này Kỳ Hoàng trưởng lão đã không dám khinh thường Diệp Minh, chỉ bất quá nàng vẫn như cũ không thể tin được, một cái 6 tuổi bảo lại là đan đạo tông sư. Ước chừng qua mười mấy 20 tức về sau, Diệp Minh vung tay lên, hai đạo hỏa long nhất thời một cái xoay quanh, rơi vào tay trái của hắn bên trong, trên dưới nhảy vọt. Căn cứ Lưu Dương con luyện đan nói chuyện ghi chép, song long hí châu lò sưởi 18 tức, thật là tốt nhất, thêm một hơi thì mạnh, thiếu một tức thì hơi lạnh. Nhìn thấy Diệp Minh thu hồi hỏa long, Kỳ Hoàng trưởng lão yên lặng tính toán một chút thời gian về sau, cảm thấy lần thứ hai khiếp sợ. Diệp Minh lò sưởi thời gian, không nhiều không ít vừa vặn 18 tức. Nhìn kỹ, bản bảo bắt đầu rồi. Diệp Minh đang khi nói chuyện, tay nhỏ lăng không một chảo, bày đặt tại đàn trên đài một gốc đóa hoa màu tím, lập tức rơi vào tay phải của hắn bên trong. Thử ngưng hoa một gốc. Ngại thanh mãi khi đồng âm vang lên về sau, cũng không thấy Diệp Minh có động tác gì, gốc cây kia tử ngưng hoa nhất thời tự động bay vào trong lò luyện đan. Đó lấy, theo Diệp Minh cổ tay run run, đan trên đài thảo dược, một gốc một bội liên tiếp nhảy vào đan lô. Đổi lại người bên ngoài, có lẽ xem không rõ, nhưng Kỳ Hoàng trưởng lão dù sao cũng là nghe quang giới số một đan sư, nàng nhìn thấy về sau, trên mặt kinh hãi thần sắc, hoàn toàn không che giấu được. Dãy núi chập trùng. Dãy núi chập trùng là luyện đan bên trong cực kỳ cao thâm một loại thủ pháp. Lớn nhất tác dụng chính là tại đưa lên dược tài lúc, sẽ dựa theo đặc thù trình tự, khiến cho dược tài giống như liên miên chập trùng dãy núi, đầu nhập trong lò luyện đan. Làm như vậy chỗ tốt chính là, năng lực dùng tất cả dược tài rơi vào đan lô lúc, thủ lực đều sẽ không lãng phí hết một chút xíu dược lực. Kỳ Hoàng trưởng lão có chút trợn tròn mắt, dãy núi chập trùng liền nàng đều sẽ không, nhưng mà Diệp Minh lại sử xuất ra. Cái này Diệp Minh chẳng lẽ yêu nghiệt đến liền đan đạo bên trên, đều có cao thâm như vậy tạo nghệ. Chương 1029, cái gì là tiểu học sinh Diệp Minh trong võ đạo thiên phú? Kỳ Hoàng trưởng lão nhất thanh nhị sở, nhưng ở phương diện khác, Diệp Minh nhưng xưa nay không có biểu hiện ra ngoài qua. Hắn cũng chính là ban đầu ở Hòa Hợp Tông, triển lộ ra tiểu đạo thiên phú mà thôi. Cho nên, lúc này Kỳ Hoàng trưởng lão thật bị chấn động không nhẹ. Diệp Minh, ngươi vì sao muốn trước đầu nhập từ đằng hoa, mà không phải bách diệp thảo? Kỳ Hoàng trưởng lão bây giờ đã hoàn toàn không dám coi Diệp Minh là thành tiểu hải tử, nàng thậm chí đối với Diệp Minh đều có chút ẩn ẩn bắt đầu sùng bái. Dù sao, năng lực tùy tiện sử xuất song long hí châu cùng dãy núi vật phù người, gọi là đan đạo tông sư. Đần, luyện chế cửu cửu huyền hoàn đan. Đương nhiên muốn trước để từ đằng hoa dược tính ôn hòa, nó tiếp xúc nhiệt độ cao về sau sẽ phóng xuất ra mềm lực, bảo hộ cái khác dược tài không bị nhiệt độ cao tổn thương đến dược lực. Nhưng nếu là trước để bách diệp thảo, đó cũng không giống nhau, bách diệp thân thảo chính là dược tính cuồng bạo dược tài, nó theo trong lò đan nhiệt độ cao tiếp xúc, còn không đem về sau những dược liệu kia dược tính phá hư 7-8 phần. Diệp Minh nghe vậy, nếp miệng giải thích nói. Kỳ Hoàng trưởng lão nghe xong, không khỏi sững sờ ngẩn ngơ. Theo dược tính phương diện tới nói, nàng tự nhiên năng lực đánh giá ra Diệp Minh nói tới là thật. Nhưng mà căn cứ cổ thần đan kinh chố ghi chép, luyện chế cửu cửu huyền hoàn đan, đi đầu để vào bách diệp thảo mới đúng. Làm Kỳ Hoàng trưởng lão kìm nén không được, đem cái này vấn đề hỏi ra lời về sau, Diệp Minh nhất thời nở nụ cười. A, nha nha, Kỳ Hoàng trưởng lão ngươi thật liền tiểu học sinh cũng không bằng. Tiểu học sinh? Cái gì là tiểu học sinh? Kỳ Hoàng trưởng lão nghe vậy sững sờ, cảm thấy âm thầm buồn bực. Ngươi xem qua chân dương cổ đan hiệu đỉnh tập chưa vậy? Nếu là không có, nhanh đi lật một cái đi, đáp án ngay tại thứ 72 trang, hàng thứ 3. Diệp Minh nét miệng trả lời. Đan đạo thuộc tính đạt tới 20 điểm về sau, Diệp Minh trong đầu liền tự động xuất hiện các loại các dạng đan đạo tri thức. Đến mức hắn hiện tại, thậm chí đều không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể chuẩn xác không có lầm bạch các loại đan đạo thế chấp tập trên ghi lại đồ vật. Chân dương cổ đan hiệu đỉnh tập. Kỳ Hoàng trưởng lão nao nao, bản này đan đạo thế chấp tập, nàng tự nhiên cũng nhìn qua, nhưng lại nói với Diệp Minh, không có quá nhiều ấn tượng. Bất quá,
nàng hơi suy nghĩ một chút, liền vội vã đi đến bên ngoài đan phòng một cái giá bên trên, rút ra một bản thế chấp tập. Quyển sách này đương nhiên đó là chân dương cổ đan hiệu lĩnh tập. Thứ 72 trang, hàng thứ 3. Kỳ Hoàng trưởng lão không kịp chờ đợi lộn tới 72 trang, ánh mắt rơi vào hàng thứ 3 bên trên. Sau một khắc, một nhóm văn tự trong nháy mắt nhảy vào mi mắt của nàng. Cửu Cửu Huyền Hoàn Đan, khởi thủ làm đi vào tử đằng hoa, cổ thần đan kinh chứa đựng khởi thủ bách diệt thảo, thật là hậu nhân trích lục lớp bút, không phải cổ bản ghi chép. A. Kỳ Hoàng trưởng lão sau khi thấy, nhất thời trợn tròn mắt. Cửu Cửu Huyền Hoàn Đan, ấn đạo lý bất quá là hoàng phẩm ngũ tinh đan dược, nhưng ở nghe quan giới, lại cơ hồ không có mấy người năng lực luyện chế thành công. Nguyên lai, nguyên nhân ngay ở chỗ này, bọn hắn căn bản là sai lầm dược tài đi vào lò chính tự. Trước đệ bách diệt thảo, cùng trước đệ tử đằng hoa, cuối cùng sinh ra hiệu quả có thể giống nhau sao? Thật sự là lệch một ly, chật ngàn dặm. Luyện đan chi đạo chính là này a thần kỳ, một cái dược tài đi vào lò thời gian biến hóa, liền có thể ảnh hưởng đến thành đan tỷ lệ thành công. Thì ra là thế. Lúc này, Kỳ Hoàng trưởng lão cảm thấy bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, cái này cùng nghe quang giới đan sư không chú trọng chân dương cổ đan hiệu đính tập cũng có quan hệ lớn lao. Nếu không có Diệp Minh, ta nghe quang giới tại Cửu Cửu Huyền Hoàng đan trên tiến độ, chỉ sợ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều muốn luôn luôn chỉ trệ không tiến. Kỳ Hoàng trưởng lão cảm thấy cảm khái, nhìn về phía Diệp Minh ánh mắt bên trong, cũng lộ ra khâm phục thần sắc. Chương 1030, đây không phải thi nghiên phòng của tỷ tỷ sao? Cựu Cựu Huyền Hoàng đan bản thân luyện chế cũng không tính là phức tạp. Lấy Diệp Minh tại đan đạo trên cảnh giới, chỉ dùng thời gian qua một lát liền luyện chế ra. Kỳ Hoàng trưởng lão loại nghe quang giới đan sư, chưa bao giờ luyện chế thành công ra Cựu Cựu Huyền Hoàng đan, đơn giản là ngay từ đầu liền phương hướng sai rồi, cho nên mới sẽ liên tiếp thất bại. Bây giờ có Diệp Minh chỉ ra chỗ sai có sai lầm, Kỳ Hoàng trưởng lão cảm thấy nhất thời tự tin hơn gấp trăm lần. Tốt, đan dược luyện tốt, bản bảo bảo cũng nên đi. Kỳ Hoàng trưởng lão, ngươi cũng không thể lại đi tiểu tỷ tỷ trước mặt cáo trạng, nếu không bản bảo bảo không để yên cho ngươi. Diệp Minh mãi thanh mại khí nói câu, chợt tự mình mở ra đan lô. Hắn cũng không sợ trong lò đan kinh khủng nhiệt độ cao, hốt lên một nắm Cửu Cửu Huyền Hoàn đan, liền nhét vào trong miệng, còn kẹt nhai nuốt lấy, đi ra đan phòng. Kỳ Hoàng trưởng lão thấy thế, vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng lắc đầu, đi đến trước lò luyện đan vừa nhìn, đã thấy trong lò đan chỉ ít còn nằm mười mấy quả Cửu Cửu Huyền Hoàn đan. Cái này, Kỳ Hoàng trưởng lão trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Dưới tình huống bình thường, một cái đan đạo đại sư, một lò năng lực luyện chế ra 9 quả đan dược, cũng đã là vô cùng không dậy nổi. Nhưng mà Diệp Minh luyện chế cái này lò Cửu Cửu Huyền Hoàn đan, lại hoàn toàn để cho Kỳ Hoàng trưởng lão nhìn sức sở. Quang trong lò đan, liền có lưu mười mấy quả, nếu là lại tăng thêm Diệp Minh bắt đi cái kia đem, chẳng phải là ít nhất phải 2-30 quả. Kỳ Hoàng trưởng lão càng nghĩ càng chấn kinh, cả người đều đã kích động run rẩy lên. Một lò đan dược năng lực luyện chế ra 2-30 quả, đó là cái gì khái niệm? Chỉ sợ đã gọi là thiên hồng vực cấp bậc đan đạo tông sư. Cái này Diệp Minh, quả nhiên là ta Bách Hoa tông bà bối. Kỳ Hoàng trưởng lão một mặt kích động, tự lẩm bẩm. Một lát sau, nàng đột nhiên lấy lại tinh thần. Không được, việc này nhất định phải tông chủ lộ ra xuống. Thầm nghĩ lấy, nàng đội vàng cầm Cửu Cửu Huyền Hoàng đan lấy ra, chợt thần sắc kích động thẳng đến tông chủ điện mà đi. Cái này Cửu Cửu Huyền Hoàng đan, vị đạo cũng không tệ lắm. Bất luận cái gì đan dược đối với Diệp Minh mà nói, chính là đồ ăn vặt, hắn vừa nhai lấy Cửu Cửu Huyền Hoàng đan, vừa đi ra đan đường. Đinh. Một vòng mới bảo dương đã đổi mới, mục tiêu, vọng nguyệt cát, tọa độ 5712.3851, mời chủ ký sinh mau sớm nhận lấy. A, lại có tân bảo dương rồi. Nghe được bên tai giọng điện tử, Diệp Minh vui vẻ nghiến nghiến răng. Sau đó, hắn liền bước nhanh hơn, nhanh như chớp hướng phía vọng nguyệt cát mà đi. Một lát sau, vọng nguyệt cát chính là ngay trước mắt. 5712.3851, ngay tại ngoài cùng bên trái nhất. Phán đoán tọa độ phương hướng về sau, Diệp Minh bung ra chân chạy như điên xông vào vọng nguyệt cát. Đại sư Minh, một đám vọng nguyệt cát hoạch tâm đệ tử, nhìn thấy Diệp Minh thân ảnh về sau, nhất thời đều đứng lên, hướng phía hắn túi người hành lễ. Nhưng Diệp Minh lại vung đều không vung bọn hắn, thẳng đến tọa độ mà đi. Đại sư Minh đây cũng là thế nào? Hy vọng Trung Nguyệt các hạch tâm đệ tử thấy thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hi hi, chính là chỗ này. A, đây không phải thi nghiên phòng của tỷ tỷ sao? Khoảng cách tọa độ chỉ có mấy bước xa lúc, Diệp Minh ngừng lại. Bảo Dương đổi mới vị trí, chính là vọng nguyệt thập tử bên trong, bài danh thứ 3 thi nghiên gian phòng. Đổi lại những người khác, nhìn thấy Bảo Dương tại thi nghiên gian phòng bên trong, có lẽ sẽ do dự một phen, tự tiện xông vào người khác gian phòng, dù sao không tốt lắm. Nhưng mà Diệp Minh lại không nhiều cố kỵ như vậy, đừng nói là thi nghiên gian phòng, liền xem như tông chủ Hoa Nghê thường gian phòng, hắn cũng dám xông. Ầm. Cửa phòng bị Diệp Minh đẩy ra, hắn nên ngang đi vào. Chương 1031, cái này tiểu thí hải muốn làm gì người nào? Tiếng đẩy cửa vang lên đồng thời, gian phòng bên trong truyền ra thi nghiên âm thanh. Ai nha, thi nghiên tỷ tỷ, ngươi cũng ở đây a? Diệp Minh nghe vậy, tùy tiện trả lời. Là Diệp Minh a, tỷ tỷ đang tắm, ngươi chờ ta một hồi a. Nghe được là Diệp Minh âm thanh, thi nghiên rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Trước mặt người khác, thi nghiên sẽ xưng hô Diệp Minh vì đại sư mình, nhưng bí mật lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Ai kêu Diệp Minh chỉ là mãi hoa đâu, thi nghiên bọn người trong lòng căn bản chính là coi hắn là làm đệ đệ đối đãi. Ngươi dựa ngươi, bản bảo bảo liền dạo chơi. Diệp Minh cũng không có nửa giờ kiên kỵ, tự mình trong phòng tìm đòi. Vẫn còn ở bên trong. Gian phòng ra ngoài, không có phát hiện Bảo Dương tung tích, Diệp Minh nếp miệng. Trong tiếng lẩm bẩm, Diệp Minh nhấc chân liền xông vào nội gian. A, ngươi làm sao tiến vào? Mau đi ra. Nhìn thấy Diệp Minh xuống tới, thi nghiên triệt để trợn tròn mắt. Không có việc gì, bản bảo bảo sẽ nhìn một chút. Diệp Minh khoát tay không cho là đúng nói ra. Không phải liền là tắm rửa nha, có gì đặc biệt hơn người, tiểu tỷ tỷ khi tắm, làm sao xưa nay không đổi hắn đi. Nói xong, Diệp Minh mắt châu bắt đầu bốn phía tìm tòi. Thi Nghiên thấy thế, vừa thẹn vừa xấu hổ. Cái này hùng hài tử, hôm nay lại nổi điên làm gì, thế mà chạy tới nhìn nàng tắm rửa. Ngươi đỏ mặt cái gì a, thật sự là kỳ quái. Diệp Minh ánh mắt ở bên trong ở giữa quét một vòng, không có phát hiện Bảo Dương tung tích, nhãn quang không khỏi rơi vào Thi Nghiên trên thân. Thi Nghiên sau khi thấy, đang thoáng một phát, sắc mặt đỏ bừng lên. Nàng ngồi tại trong thùng tắm, một cử động cũng không dám. Tuy nhiên Diệp Minh chỉ là một tiểu thí hải, nhưng dù sao cũng là nam nữ khác biệt à, nàng lại như thế nào sẽ không cảm thấy thẹn thùng. Diệp Minh lại là không có chút cảm giác nào, hắn nhìn Thi Nghiên vài lần về sau, hai mắt nhất thời sáng lên. A, nha nha, Bảo Dương vậy mà tại trong thùng tắm. Trong thùng tắm nhiệt khí lờ lờ, cầm Bảo Dương ánh sáng nhàn nhạt, che phủ không sai biệt lắm. Nếu không có Diệp Minh nhìn thật cẩn thận, thật đúng là không nhất định phát hiện đây. Tất nhiên phát hiện Bảo Dương, Diệp Minh đương nhiên không khách khí. Hắn bước nhanh về phía trước, tại Thi Nghiên ánh mắt kinh hãi bên trong, duỗi ra tay nhỏ, hướng phía trong thùng tắm mò một cái. Chủ ký sinh thu hoạch được thủy hệ nguyên tố 5. Đinh. Chủ ký sinh thủy hệ nguyên tố tích lũy đạt tới 10, kỹ năng linh băng long dao động tiến giai thành linh băng phong trăm dặm, tự động mát cấp. Liên tiếp hai đạo giọng điện tử, để cho Diệp Minh kem chút trong bụng nở hoa, khuôn mặt nhỏ của hắn trên tràn đầy ý mừng. Không tệ không tệ, cái này dao động kiếm lợi lớn. Nói xong, cũng không để ý Thi Nghiên thần sắc khó xử, thản nhiên đi ra khỏi phòng. Lưu lại Thi Nghiên một người sửng sốt tại chỗ, không biết làm sao. Một lát sau, Thi Nghiên thở hổn hển âm thanh, nhất thời truyền ra. Tên tiểu lưu manh này, ta nhất định phải nói cho Phỉ Phỉ tỷ. Thi Nghiên đương nhiên không biết, Diệp Minh chỉ là đơn thuần tại nhặt Bảo Dương mà thôi. Ở trong mắt nàng, Diệp Minh cử động thực sự quá kỳ quái. Không giải thích được xông vào gian phòng của nàng, hơn nữa còn tại nàng trong thùng tắm mò một cái. Cái này tiểu thí hải muốn làm gì? Đang giận hừ hừ trong thần sắc, Thi Nghiên cũng không lo được tiếp tục tắm rửa. Nàng đội vàng mặc hoàn tất, liền hướng phía Liêu Phỉ Phỉ trụ sở mà đi. Hiện tại toàn bộ Bách Hoa tông người đều biết không sợ trời không sợ đất Diệp Minh, có cái thiên nhiên khắc tinh, cái kia chính là Liêu Phỉ Phỉ. Tại Liêu Phỉ Phỉ trước mặt, Diệp Minh năng lực trong nháy mắt theo hùng hải tử, hóa thân thành quai bảo bảo. Phỉ Phỉ tỷ, ta muốn hướng ngươi cáo trạng, Diệp Minh hắn thật là quá đáng. Thi Nghiên một mặt hầm hừ nói, một mặt tiến nhập Liêu Phỉ Phỉ gian phòng. Chương 1032, không tốt, tiểu tỷ tỷ tức giận ai nha, đều đã đổi mới 10 luân. Nhặt xong Thi Nghiên bên trong căn phòng bảo dương, Diệp Minh mới ý thức tới, hôm nay bảo dương đổi mới số lần đã dùng hết rồi. Khuôn mặt nhỏ của hắn nhất thời sụ xuống, mỗi ngày 10 luân bảo dương, không đủ hắn chơi. Bảo dương soát xong, đón lấy nên làm nha đầu. Diệp Minh sợ nhất chính là không có sự tình làm, hắn tùy ý chọn lấy khối đá lớn, ngồi xuống, bản lấy ngón tay tính toán nói. Bảo Dương đổi mới số lần không có, phân giải hợp thành hắn đã chơi chán, lại nói Bách Hoa Tông bên trong cũng không có chuyện gì chơi đồ vật cho hắn phân giải. Về phần ăn, vậy thì cố kỵ càng nhiều, hắn sợ mình ăn hào hứng đến, đem toàn bộ Bách Hoa Tông đều cho ăn rảnh. Cho nên, mấy ngày gần đây nhất Diệp Minh ăn hàng bản sắc, đã thu liễm rất nhiều. Đúng rồi, đi tìm Hầu Ca chơi. Trong lòng suy tư, Diệp Minh hai mắt nhất thời sáng lên. Hắn ham chơi bảo bảo có thể mở ra phó bản, kém chút đem lần này đem quên đi. Tâm niệm chớp động ở giữa, ý niệm của hắn tiến nhập hệ thống không gian. Sau một khắc, một nhóm văn tự trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt hắn. Vũ Hành Sơn phó bản, làm lệnh bên trong, 5 phút đồng hồ sau làm lệnh hoàn tất. Mới phó bản còn chưa mở ra, một cái duy nhất Vũ Hành Sơn phó bản vẫn còn ở làm lệnh bên trong. Bản bảo bảo liền chờ cái 5 phút đồng hồ đi. Diệp Minh nâng cầm lên nghĩ đến, 5 phút đồng hồ hắn còn chờ được đến. Ngay tại Diệp Minh ngồi tại trên tảng đá lớn, kiên nhận chờ đợi lúc, Liêu Phỉ Phỉ cùng Thi Nghiên thân ảnh lại là xuất hiện ở hắn tầm mắt. Hai người từ xa mà đến gần, chậm rãi đi tới. Người chưa đến, Liêu Phỉ Phỉ âm thanh đã vang lên. Diệp Minh, ngươi đây là muốn phiên thiên sao? Ai nha, tiểu tỷ tỷ. Diệp Minh thấy thế, cảm thấy nhất thời thầm kêu không ổn. Hắn không cần nghĩ liền biết, nhất định là hắn vừa rồi xông vào Thi Nghiên gian phòng, để cho Thi Nghiên tức giận, lúc này mới chạy đi tìm tiểu tỷ tỷ cáo trạng. A, nha nha, tiểu tỷ tỷ, khí trời thật tốt, bản bảo bảo tại phơi nắng đây. Diệp Minh mắt châu ủng ục nhất chuyển, ưỡn mặt xóa khai đề tài. Khác nói chêm chọc cười, ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi làm gì? Liêu Phỉ Phỉ đang khi nói chuyện, chạy tới Diệp Minh trước mặt, xuống mặt hỏi. Vừa rồi bản bảo bảo đi tới đan đường, cùng Kỳ Hoàng trưởng lão so tài kỹ thuật luyện đan. Không tin ngươi đi hỏi Kỳ Hoàng trưởng lão. Diệp Minh mới sẽ không thừa nhận, hắn xông vào Thi Nghiên gian phòng đây. Còn ngụy biện. Liêu Phỉ Phỉ nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra tức giận biểu lộ. Một bên Thi Nghiên càng là dở khóc dở cười. Cái này hùng hải tử lại dám nói láo, ngươi cái này tiểu thí hải, còn theo Kỳ Hoàng trưởng lão luận bàn kỹ thuật luyện đan, nói ra cũng không sợ để cho người ta cười đến rụng răng. Cũng thật không biết hắn làm thế nào đại sư mình. Mới rồi có một đầu nhỏ chuột, thế nhưng là khí thế hung hăng xông vào gian phòng của ta, không biết đây là ai nha. Thi Nghiên phủi Diệp Minh liếc mắt, là cười chế nhạo nói. Đi đi đi, ngươi đi một bên, tiểu háo tử tiến vào gian phòng của ngươi, quan bản bảo bảo chuyện gì? Diệp Minh bĩu môi một cái nói, hắn mới sẽ không thừa nhận đây. Mắt thấy Diệp Minh đủ kiểu chống chế, Liêu Phỉ Phỉ nhất thời song mi đứng đấy. Diệp Minh, không tốt, tiểu tỷ tỷ tức giận. Diệp Minh nghe xong, cảm thấy kêu to không ổn. Hắn năng lực theo Liêu Phỉ Phỉ tiếng nói bên trong, nghe ra đối phương là thật tức giận. Đinh, Vũ Hành Sơn phó bản làm lệnh hoàn tất. Ngay tại Diệp Minh vẫn còn ở xoắn suýt lúc, hệ thống thanh âm nhắc nhở, đột nhiên vang lên. Đi trước phó bản tránh một chút, loại tiểu tỷ tỷ bất giận,
bản bảo bảo trở lại. Diệp Manh nhất thời đại hỉ, tâm hắn niệm khẽ động, cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất.
A,
chạy. Liêu Phỉ Phỉ cùng Thi Nghiên hai người nhìn thấy Diệp Manh hư không tiêu thất, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chương 1033, kịch tình thay đổi Ngũ Hành Sơn phó bản. Làm Diệp Manh thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Ngũ Hành Sơn lúc, cảnh tượng trước mắt cùng lần trước đã hoàn toàn không đồng dạng. Lần trước Tôn Ngộ Không vẫn còn ở bị đè Ngũ Hành Sơn dưới chân, mà lần này xuất hiện ở Diệp Manh trước mắt là trống trải đất bằng. Cái gì Ngũ Hành Sơn, cái gì Tôn Ngộ Không, hết thảy đều đã không thấy. A, cái này phó bản lại còn năng lực duy trì tiến độ. Diệp Manh thấy thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi qua một tia kinh ngạc. Bình thường hệ thống phó bản chỉ có thể lặp lại đổi mới, mỗi một lần sau khi tiến vào, kịch tình đều là giống nhau. Nhưng mà Diệp Manh ham chơi bảo bảo thiên phú ở dưới phó bản, lại theo những thứ khác không đồng dạng. Chỉ cần Diệp Manh đẩy vào phó bản kịch tình, toàn bộ phó bản thế giới liền sẽ tự động thôi diễn đến tiếp sau kịch tình, giống như cái này giống như là cái chân thực tồn tại thế giới đồng dạng. Quan kỳ kha lạ, đốn tuổi, mây bên cạnh cốc khẩu tự hành, bán lương cô tiểu, cùng thiếu tự cố tình. Đột nhiên trong lúc đó, một tiếng lanh lảnh tiếng ca ẩn ẩn truyền đến. Diệp Manh ngưng mắt nhìn lại, đã thấy nơi xa một tòa núi nhỏ bên trên, tựa hồ có bóng người ẩn hiện. Ngọn núi nhỏ này thuộc về Ngũ Hành Sơn sơn mạch, nhưng cũng không phải Ngũ Hành Sơn. Lần trước Diệp Manh cắn nuốt hết toàn bộ Ngũ Hành Sơn, nhưng chung quanh một chút tiểu sơn mạch lại không có động. Vị đại thúc này, bản bảo bảo hỏi ngươi chuyện gì? Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Manh chợt lách người, xuất hiện ở trên núi nhỏ. Vào mắt là một người tuổi chừng 40 cho phép tiểu phu, hắn đang một mặt đốn tuổi, một mặt tự giải trí hát sơn ca. "Tiểu Hoa, ngươi tuổi còn nhỏ, chạy thế nào tới nơi này? Còn không mau đi về, một hồi đã chậm, nhưng chớ có hối hận." Tiểu phu nhìn thấy Diệp Manh về sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Tại sao vậy?" Còn chưa tới kịp mở miệng, tiểu phu lại là một trận khuyên nhủ, để cho Diệp Manh cảm thấy ngạc nhiên. "Ôi, còn không phải Ngũ Hành Sơn cho náo động, từ khi 3 năm trước đây, Ngũ Hành Sơn lạ lùng biến mất, chung quanh đây sơn mạch, sói trùng hổ báo, yêu ma quỷ quái liên tiếp xuất hiện, huyên náo chúng ta những này thế nơi ở cùng này thôn dân lòng người bàng hoàng." Tiểu phu nghe vậy, thở dài nói ra. Chợt, hắn phất phất tay. "Tiểu Hoa, mau về nhà đi thôi, tại đây a, không phải địa phương ngươi có thể tới." "A, kỳ quái, Ngũ Hành Sơn này phụ cận, làm sao sẽ xuất hiện yêu ma quỷ quái đâu?" Diệp Manh buồn bực không thôi, dựa theo Tây Du kỳ tình, Ngũ Hành Sơn phụ cận nhưng từ không xuất hiện qua yêu ma quỷ quái mới phải. Gặp Diệp Manh thở ơ, tiểu phu tựa hồ có chút mất hứng. "Người tiểu hoa nhi này, được không hiểu chuyện, trong núi những đại vương đó, cũng mặc kệ ngươi có phải hay không tiểu hải tử, một hồi chúng nó nếu là phát hiện ngươi, đem ngươi trộm tới ăn." Nghe được tiểu phu lời nói, Diệp Manh nhếch miệng, một bộ dáng vẻ không cho là đúng. Tiểu phu thấy thế, nghiêm mặt. "Tiểu hoa, chớ có đem ta xem như gió bên tai, trước đó vài ngày, có một cái sống bạch bạch tịnh tịnh tuấn tiếu hòa thượng, dọc đường nơi đây, lại bị núi đại vương nhóm bắt lên núi ăn, hắn cũng liền giống như ngươi, không nghe ta khuyên, mới rơi vào kết quả như vậy." Diệp Manh sau khi nghe được, lấy làm kinh hãi. "Tuấn tiếu hòa thượng, không phải là Đường Tăng? Chẳng lẽ Đường Tăng bị yêu quái ăn?" Ngay tại Diệp Manh vừa kinh vừa nghi, tiểu phu lại tự mình nói ra. "Ôi, sớm mấy năm, Ngũ Hành Sơn không biến mất trước, tại đây để ép cái hầu tinh ra ra, có nó tại, cái gì sói trùng hổ báo, yêu ma quỷ quái, cũng không dám tới gần. Hiện tại hầu tinh ra ra cũng không thấy, Ngũ Hành Sơn cũng đã biến mất, chúng ta những thôn dân này thời gian, coi như khổ sở nhà." Nói xong, tiểu phu để trong tay xuống bữa, lắc đầu cảm khái không thôi. Chương 1034, chương tử tinh nguyên lai là bởi vì hầu ca đi, những này yêu quái bắt đầu ở tại đây chiếm núi làm vua. Bất quá, như Đường Tăng thật bị những cái kia yêu quái ăn, cái này Tây Du kỳ tỉnh, coi như bị đổi hoàn toàn thay đổi. Diệp Manh cảm thấy không ngừng âm thầm suy nghĩ lấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc bất định. Tiểu phu thấy thế, chỉ nói Diệp Manh là đem hắn lời nói nghe lọt được, thần sắc không khỏi vui mừng bắt đầu. "Núi nha, nghe lời của ta, nhanh đi về đi. Nếu không phải những cái kia núi đại vương, cũng biết thọ không ăn cỏ gần hang đạo lý, chúng ta những này đời đời ở nơi này thôn dân, chỉ sợ sớm đã gặp nạn. Nhưng ngươi đứa bé này lại khác, núi đại vương nhóm đúng vậy nhận biết ngươi, đến lúc đó bọn hắn nếu là phát hiện ngươi, nhất định sẽ đem ngươi bắt về." Tiểu phu lời nói chưa nói xong, bốn phía bất thình lình vang lên một trận chiêng trống nổi danh âm thanh. "Đốt, Lưu tiểu phu, ngươi lại tại nói bậy thứ gì? Dám ở phía sau nói đại vương nói xấu, ngươi không muốn sống nữa." Tiếng chiêng trống bên trong, một cái thanh âm khẽ khẽ đột ngột vang lên. Lưu tiểu phu nghe được thanh âm này về sau, toàn thân đột nhiên khẽ run rẩy, trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc. Sau một khắc, mấy cái chưa hóa hình tiểu yêu đột ngột xuất hiện ở Lưu tiểu phu cùng Diệp Manh trước mặt. Cầm đầu là một cái con hoang đầu, thân thể con người yêu quái. Vừa mới nói chuyện, hiển nhiên chính là hắn. "Hoang tướng quân." Lưu tiểu phu hiển nhiên nhận biết cái này Trương Tử Tinh, run lập cập kêu một tiếng. "A, ngươi là con hoang thành tinh." Diệp Manh sau khi thấy, lại là không có nửa điểm sợ hãi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại lộ ra thần sắc hưng phấn. Vạn giới bên trong yêu thú, theo Tây Du vị diện yêu quái, hiển nhiên là hai cái giống loài. Diệp Manh đây cũng là lần đầu tiên thấy đến trong truyền thuyết yêu quái đâu, cảm thấy tự nhiên hưng phấn không thôi. "Nột đứa bé kia, tại bản tướng quân trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, mang đi. Cái này Trương Tử Tinh, tại thành tinh về sau, liền đến nhờ cậy chiếm cứ nơi này hộ yêu, được phong làm hoang tướng quân. Hắn ghét nhất chính là có người vạch trần hắn thân phận của Trương Tử Tinh, bởi vậy đang nghe Diệp Manh lời nói về sau, hắn đâu còn năng lực kiềm chế được. Lại nói, hắn vốn chính là người thấy nhân loại xa lạ khí tức, mới mang một đám tiểu yêu chạy ra." Bốn phía tiểu yêu nghe vậy, cùng nhau tiến lên, cầm Diệp Manh một cái rắn rắn chắc chắc. Diệp Manh cũng không sợ hãi, mặc cho những này tiểu yêu đem hắn trói lại.
ai nha, đây có thể như thế nào cho phải. Một bên Lưu Tiểu Phu thấy thế, liên tục dậm chân. Đứa trẻ này, bị những cái kia núi đại vương bắt đi, sợ là khó giữ được tính mạng. Chỉ bất quá, tại yêu quái trước mặt, Lưu Tiểu Phu tự thân đều khó bảo toàn, lại nào có biện pháp cứu ra Diệp Anh. Đi, về núi. Trương Tử Tinh vung tay lên, bốn phía tiểu yêu liền đánh trống reo hò lấy, giơ lên Diệp Anh cuộn sạch. Lưu Tiểu Phu chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn, trơ mắt nhìn xem Diệp Anh bị những cái kia yêu quái bắt đi. Ha ha, Trương Tử Tinh, các ngươi đại vương là ai vậy? Còn Báo Tinh, Xài Lang Tinh, vẫn là Lão Hổ Tinh. Bị tiểu yêu giơ lên, Diệp Anh miệng lại không có bị chán, hắn cười hì hì hướng phía Trương Tử Tinh hỏi. Ngươi không sợ? Trương Tử Tinh thấy thế, ngược lại là lấy làm kinh hãi. Người bình thường đụng phải yêu quái, đã sớm bị hù hồn bất phụ thể, coi như một chút gan lớn người, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chấn định mà thôi. Giống Diệp Manh dạng này, còn dám dắt bọn hắn những này yêu quái tán gẫu người, Trương Tử Tinh còn chưa bao giờ đụng phải. Bạn bảo bảo vì sao muốn sợ hãi? Diệp Manh nghe vậy nét miệng, không cho là đúng trả lời một câu. Những này tiểu yêu, bất quá vừa mới bắt đầu tu luyện, miễn cưỡng thành tiểu yêu thân, đặt ở vạn giới bên trong, cũng liền tương đương với thai tức cảnh vũ tu. Ngay cả đầu này Trương Tử Tinh, cũng bất quá là tỉ mỉ thực lực thôi. Diệp Manh sẽ biết sợ bọn hắn mới là lạ. Chương 1035, thú vị sơn hổ tinh khá lắm gan lớn bằng trời tiểu hải tử. Trương Tử Tinh nhìn thấy Diệp Manh thần sắc, cảm thấy cũng không khỏi bội phục tới. Vài ngày trước, bọn hắn bắt được một cái tự xưng Đường Tam Tạng hòa thượng này biểu hiện đúng vậy như trước mắt tiểu hải này tới ung dung. Khác nói nhảm nhiều, chúng ta đại vương thế nhưng là tu luyện ngàn năm sơn hổ, pháp lực lớn đây. Trương Tử Tinh tự tân bút mình nói một câu, chợt hắn lại trừng Diệp Manh liếc mắt, cảnh cáo nói: "Một hồi gặp đại vương chớ nói lung tung, ngươi nếu là chiếm được đại vương vui vẻ, có lẽ năng lực sống lâu mấy ngày, nhưng nếu là chọc giận đại vương, chỉ sợ tại chỗ liền cho đại vương ăn." Diệp Manh khác hẳn với người bình thường, để cho Trương Tử Tinh cảm thấy không khỏi sinh ra hảo cảm hơn. Cho nên, hắn lời này nhiều ít là đang chỉ điểm Diệp Manh. Diệp Manh nghe vậy, kỳ hi nở nụ cười, cũng không nhiều lời. Một đầu sơn hổ thành tinh thôi, hơn nữa còn chỉ là tu luyện ngàn năm hai bên, e là cho dù mạnh hơn, cũng chỉ là tương đương với linh động cảnh vũ tu. Có lẽ con hổ này tinh, có thể có lăng hệ, luôn tông chủ bọn họ thực lực đi. Diệp Manh cảm thấy âm thầm phán đoán nói, nhưng cái này cũng chỉ là chính hắn phỏng đoán, cụ thể lão hổ tinh có bao nhiêu lợi hại, vẫn chưa biết được. Bất quá, dù là lão hổ tinh lợi hại hơn nữa, hắn cũng không sợ. Một lát sau, một tòa đơn sơ sơn trại xuất hiện ở trong mắt Diệp Manh. Sơn trại tuy nhiên đơn sơ, nhưng nhìn qua cũng là y theo dáng dấp. Một mặt treo lên hổ chữ đại kỳ xuyên thẳng tại sơn trại tiên tháp bên trên, theo chiều gió phất phới. Tới lẫn nhau đối ứng là mặt khác cờ sĩ, trên viết uy vũ đại tướng quân mấy chữ. Diệp Manh thấy thế, không khỏi cười khúc khích. Hổ này yêu có chút ý tứ, nhìn hắn cờ sĩ trên thanh tú chữ, tựa hồ hắn cũng không mảnh làm cái gì núi lại vương, ngược lại là muốn làm tướng quân. Cười cái gì cười, chút nghiêm túc. Một bên Trương Tử Tinh hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Manh liếc mắt. Đột ngột trong lúc đó, một trận sang sáng tiếng cười truyền ra. Ngay sau đó, một đạo tràn ngập cảm giác bị áp bách thân ảnh, giản lược lậu sơn trại trong đại điện đi ra. Các huynh đệ, lần này tuần thủ, nhưng có thu hoạch. Hồi đại vương, mặt tướng bắt được một cái em bé. Trương Tử Tinh tại nhìn thấy người kia về sau, nhất thời cười định đi lên trước, không người nói ra. Đốt. Bản tướng quân đã nói rồi, nhìn thấy bản tướng, muốn xưng hô đại tướng quân, mà không phải cái gì chó má đại vương. Ngươi cũng cái gì để tâm? Hổ đầu nhân người sơn hổ tinh quát mắng Trương Tử Tinh một tiếng về sau, mới đem ánh mắt rơi vào Diệp Manh trên thân. Không tiền đồ, một cái tiểu ba ba bắt hắn làm gì? Bản tướng quân cũng không phải sắt vách núi sói loại kia hàng nát. Vừa nhìn thấy là một năm sáu tuổi nãi ba ba, sơn hổ tinh nhất thời mất hứng. Hắn tự khoe là uy vũ đại tướng quân, tự cao tự đại, ngày bình thường cũng luôn luôn nghiêm cấm thủ hạ tiểu yêu đi động những cái kia người già trẻ em. Hiện tại Trương Tử Tinh lại bắt cái tiểu thí hài trở về, cái này khiến hắn tương đối bất mãn. Vâng vâng vâng, đại vương nói rất đúng. Trương Tử Tinh nghe vậy liên tục gật đầu. Là đại tướng quân. Sơn Hổ Tinh một tay lấy Trương Tử Tinh đập bay trên mặt đất, tức giận nói. Diệp Manh thấy mặt mày hớn hở, hết sức vui mừng. Dạng này yêu quái hắn còn chưa từng nghe nói qua. Lúc nào yêu quái cũng coi trọng không lớn nhỏ yếu, chuyên môn gánh cường giả hạ thủ. Thả thật sự là suối quậy. Muốn cho rằng lần này thủ hạ tiểu yêu Tuần Sơn có thể bắt cái cường tráng người đàn ông, ai muốn mang về là một tiểu hoa. Sơn Hổ Tinh nhất thời thất vọng tới cực điểm. Nghe được Sơn Hổ Tinh lời nói, mấy tên tiểu yêu không dám thất lễ, luôn cuống tay chân muốn đi giải khai Diệp Manh trên người dây thừng. Không cần, bản bảo bảo tự mình tới. Lấy Diệp Manh thực lực, tránh thoát những ngày dây thừng, nhất định dễ như trở bàn tay, đâu còn cần tiểu yêu độc thủ. Chương 1036, đáng thương điều quái ẩm. Chỉ là thân hình nhẹ nhàng nhất bắt, trói chặt lại Diệp Manh dây thừng, trong nháy mắt liền nổ bể ra, cắt thành vô số chặn. Sơn Hổ Tinh thấy thế, nhất thời trừng lớn hổ nhãn. Tốt ta, bản tướng quân thế mà nhìn sai rồi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái mới nhìn qua này không có gì đặc biệt tiểu hải tử, vậy mà lại là một cường giả. Trong lúc nhất thời, Sơn Hổ tỉ mỉ bữa sau lưu hành một thời phấn. Theo cường giả giao chiến, đây chính là hắn lớn nhất yêu thích. Tựa như trước mấy ngày, tới một cái gì Đường Tam Tạng ra hỏa. Sơn Hổ Tinh đã sớm nghe nói Đường Tam Tạng danh tiếng, chỉ nói đối phương sẽ là một cao thủ, nhưng người nào muốn tiếng tăm lừng lây Đường Tăng, lại là một kém cỏi. Bởi vậy, trong cơn tức giận, Sơn Hổ Tinh nhất thời cầm Đường Tăng cho đuổi đi. Bây giờ, người thủ hạ này tiểu yêu ngoại ý muốn bắt được, nhìn qua cực kỳ tầm thường tiểu hải tử, lại ngược lại là cái cao thủ. Sơn Hổ Tinh ngăn không được bắt đầu lăm le. Tiểu hải tử, mau cùng bản tướng quân một trận chiến, loại đánh xong, bản tướng quân để cho ngươi đi về. Đại vương,
ngươi không ăn tiểu hài này rồi. Một bên Trương Tử Tinh nghe vậy, từ dưới đất bò dậy. Ăn cái rắm, bản tướng quân lúc nào ăn qua thịt người rồi. Sơn Hổ Tinh nghe vậy, thật là không có tức giận mắng Trương Tử Tinh một câu. Hắn thực ra căn bản không ăn thịt người, ăn thịt người là hắn hàng xóm cách vách núi Sói Tinh. Tựa như trước mấy ngày bắt được Đường Tăng, Sơn Hổ Tinh cũng chỉ là đuổi đi đối phương, trên thực tế Đường Tăng là bị núi Sói Tinh ăn hết. Chỉ bất quá, bất kể là thôn dân phụ cận cũng tốt, vẫn là Trương Tử Tinh loại tiểu yêu cũng được, cũng coi là đây là Sơn Hổ Tinh tiền sự tình. Trên thực tế đối Sơn Hổ Tinh mà thôi, phụ cận trong dãy núi sói trùng hổ báo còn nhiều, hắn cần gì phải đi ăn thịt người. Hắn trong mỗi ngày phái tiểu yêu ra ngoài bắt người, cũng chỉ là muốn bắt đến chút ít tinh tráng hắn tử, cùng hắn luận bàn quyền cước thôi. Không thấy Trương Tử Tinh về sau, Sơn Hổ Tinh đi đến Diệp Manh trước mặt, vẻ rất là háo hức. Ngươi đánh không lại bản bảo bảo. Diệp Manh thấy thế, lắc đầu. Núi này Hổ Tinh, mới chỉ có tỉ mỉ võ giả thực lực, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Có được hay không đánh qua mới biết được. Sơn Hổ Tinh nghe vậy, cũng không sinh khí. Hắn sau khi nói xong, một quyền vụ bù hướng phía Diệp Manh đánh ra ngoài. Một quyền này tuy nhiên đơn giản, nhưng khí thế thật cũng không bình thường, uy thế hùng hực, nhìn qua thanh thế dọa người. Tốt. Đại vương Mỹ Vũ. Trương Tử Tinh cùng một đám tiểu yêu thấy thế, nhất thời lớn tiếng khen hay bắt đầu. Nhìn thấy đánh tới quyền đầu, Diệp Manh lắc đầu. Vốn cho rằng Tây Du bên trong yêu quái sẽ rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới trước mắt đầu này Sơn Hổ Tinh lại còn chỉ dựa vào bản năng đang chiến đấu, hắn yêu quái này cũng làm đáng thương. Lấy Diệp Manh hỏa nhãn kim tinh kỹ năng, tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay Sơn Hổ Tinh thực lực. Sơn Hổ Tinh trên mặt lộ ra vẻ đắc ý một quyền này của hắn, thế nhưng là tự hành lĩnh ngộ được, dùng nhân loại công phu để hình dung, cái kia chính là hổ quyền, rất lợi hại đây. Nối đất đại quyền đầu rơi vào Diệp Manh trên thân, phát ra một tiếng vang thật lớn. Ầm. Sơn Hổ Tinh thấy thế, lấy làm kinh hãi. Tiểu hài tử, ngươi làm sao không tránh? Nhưng hắn âm thanh vừa mới rơi xuống, trên mặt thần sắc thì đã trong nháy mắt cứng lại. Hắn tự khoe là cương manh ác liệt một quyền, vậy mà không đau đến tiểu hài này một tơ một hào. Bản bảo bảo sớm nói rồi, ngươi không phải là đối thủ. Diệp Manh lắc đầu, mãi thanh mãi khí nói ra. Lấy Diệp Manh hôm nay phòng ngự, đừng nói là núi này hổ tinh, coi như để cho hắn ngạnh kháng Tôn Ngộ Không một kích, cũng có thể bình yên vô sự. Bốn phía Trương Tử Tinh cùng chúng tiểu yêu, nhất thời sợ ngây người. Trong mắt bọn hắn, đại vương thế nhưng là xung quanh rất nhiều yêu quái bên trong, lợi hại nhất một cái. Nhưng người nào nghĩ, hắn một quyền, thế mà không gây thương tổn đứa trẻ này. Chương 1037, nguyên lai là tiểu thánh gia gia ngươi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Sơn Hổ Tinh cũng không phải đần độn, vừa nhìn chính mình căn bản không làm gì được Diệp Manh, cảm thấy nhất thời kinh nghi. Đại vương, hắn chẳng lẽ trong truyền thuyết thánh anh đại vương? Một bên Trương Tử Tinh, tựa hồ nghĩ tới điều gì, run lập cập nói: "Thánh anh đại vương?" Sơn Hổ Tinh nghe vậy, cũng là dùng mình một cái. Bọn hắn chỉ bất quá vừa mới thành tinh không bao lâu yêu quái, theo thánh anh đại vương cái này đại yêu so ra, hoàn toàn là tiểu vu kiến đại vu. "Thôi đi, ai nói bản bảo bảo là Hồng Hải Nhi?" Nghe được Trương Tử Tinh cùng Sơn Hổ Tinh đối thoại, Diệp Manh nhếch miệng, không cho là đúng nói ra: "Không phải thánh anh đại vương." Sơn Hổ Tinh, Trương Tử Tinh đám người nhất thời sững sờ. Loại trừ thánh anh đại vương, bọn hắn còn không nghĩ ra ai sẽ có thủ đoạn lợi hại như vậy. Đúng vậy, ở trong mắt Sơn Hổ Tinh, năng lực không phát hiện chút tổn hao nào đón lấy hắn một quyền, chính là lợi hại tới cực điểm thủ đoạn. Chẳng lẽ là Tam Thái Tử? Đông nhiên trong lúc đó, Sơn Hổ Tinh nghĩ đến một cái đáng sợ hơn nhân vật, toàn thân cũng nhịn không được run rẩy lên. Na Cha Tam Thái Tử cũng đồng dạng là lấy đồng tử thân xuất hiện ở trước mặt người đời lão đại. Chớ đoán mò, bản bảo bảo không phải Hồng Hải Nhi, cũng không phải Na Cha, bản bảo bảo là Tôn Đại Thánh huynh đệ. Diệp Manh cắt đứt Sơn Hổ Tinh phỏng đoán, cọ sát lấy răng nói ra. Tại cầm Tôn Ngộ Không cứu ra Ngũ Hành Sơn về sau, Tôn Ngộ Không cũng đã cùng Diệp Manh gọi nhau huynh đệ, bởi vậy Diệp Manh tự xưng là Tôn Đại Thánh huynh đệ, ngược lại cũng không phải cáo mượn oan hổ. Cái gì? Đại Thánh gia gia huynh đệ? Sơn Hổ Tinh nhất thời trừng lớn hai mắt, một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Một bên Trương Tử Tinh loại tiểu yêu cũng từng cái trợn mắt hốt mồm, triệt để mắt trợn tròn. Nếu là Na Cha, Hồng Hải Nhi loại lão đại, chỉ là để cho Sơn Hổ Tinh những người này cảm thấy sợ hãi lời nói. Cái kia Tề Thiên Đại Thánh tên, lại là có thể làm cho Sơn Hổ Tinh bọn người vừa kính vừa sợ. Dù sao, đại náo tiên cung Tề Thiên Đại Thánh, thế nhưng là đám yêu quái thần tượng. Nguyên lai là đại thánh gia gia huynh đệ, cái kia chính là tiểu thánh gia gia. Sơn Hổ bái kiến tiểu thánh gia gia. Sơn Hổ Tinh sau khi lấy lại tinh thần, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Còn lại Trương Tử Tinh bọn người thấy thế, cũng hoàng hồn, cả đám đều học Sơn Hổ Tinh dáng vẻ, quỳ xuống. Tiểu thánh gia gia, tiểu thánh không phải Nhị Lang Thần xưng hào sao? Đến lúc này, bản bảo bảo chẳng phải là đoạt Nhị Lang Thần danh hào. Diệp Manh nghe vậy, cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Hắn khoát tay áo, tùy ý nói ra: "Đứng lên đi." "Vâng, tiểu thánh gia gia." Sơn Hổ Tinh loại nơm nớp lo sợ đứng lên, một bộ thận trọng bộ dáng, nhìn qua tựa hồ liền cũng không dám thở mạnh một cái. Ngay vào lúc này, ngoài sơn trại một đám yêu quái cực kỳ rêu rao đi đến. "Sơn Hổ, nghe nói ngươi bắt một đứa bé, tiểu đệ ta hướng ngươi đòi hỏi đứa trẻ thi thể." "Ngươi vì đến?" âm thanh đã truyền đến, nghe vào mang theo một tiếng ngân lệ. "Núi sói." Sơn Hổ Tinh nghe vậy, sắc mặt âm trầm xuống. Hắn theo núi sói không sai biệt lắm là từ đầu đến cuối chân thành tinh, nhưng hắn đối với núi lang tác phong lại là luôn luôn không có nhìn. Nếu không có hắn trở ngại, bọn hắn lúc trước cũng từng tại cái nào đó đại năng ngoài cửa dự tính qua mấy lần giảng đạo, miễn cưỡng coi là đồng môn lời nói, chỉ sợ giữa hai người đã sớm trở mặt. "Nha, Sơn Hổ ngươi đây là làm gì? Thế mà lễ ngộ lên một phàm nhân em bé đến rồi." Núi sói vừa tiến đến,
liền thấy được Sơn Hổ Tinh tại Diệp Manh trước mặt thận trọng một màn, nhịn không được rêu cợt bắt đầu. Tại núi Lang Nhãn bên trong, phàm nhân không phải liền là dùng để ăn nha, cũng chính là Sơn Hổ cái này du một đầu, mới có thể đối phàm nhân khách khí như thế. Chương 1038, ta lão tôn tới cũng làm cản, đây là tiểu thánh gia gia. Sơn Hổ Tinh nghe vậy, nhất thời giận tím mặt, hướng phía núi sói thét mắng một tiếng. Núi sói chế rêu hắn ngược lại là không có vấn đề, nhưng nếu là đối tiểu thánh gia gia không tôn kính, hắn Sơn Hổ lại nếu không khách khí. Tiểu thánh gia gia. Núi sói nghe vậy, thần sắc sững sờ. Chợt, hắn liền điên cuồng cười ha ha. Ha ha ha, chết cười ta, Sơn Hổ, ngươi thật không thích hợp tự thành một trại, rõ ràng một phàm nhân tiểu hải tử, lại bị ngươi xưng là tiểu thánh gia gia, thật sự là hồ đồ hết sức. Ta cho ngươi biết, ngươi cũng đã biết tiểu thánh là ai biệt hiệu. Đây chính là Nhị Lang Hiển Thánh chân quân, lúc nào, đường đường Nhị Lang thần, trở thành cái tiểu thí hải. Núi sói thẳng thắn nói, sắc mặt giống như cười mà không phải cười. Sau lưng hắn một đám lang yêu, từng cái không chút kiêng kỵ nở nụ cười. Núi lang thực lực, tuy nhiên so với Sơn Hổ, phải kém như vậy ném một cái ném, nhưng hắn thủ hạ đám kia lang yêu, nhưng là muốn so với Trương Tử Tinh loại lợi hại hơn nhiều. Bởi vậy, núi sói mới là Ngũ Hành Sơn sơn mạch phụ cận mạnh nhất yêu quái. Ngay cả Sơn Hổ có đôi khi cũng phải dựa vào núi sói. Người cái này lang yêu, sắp chết đến nơi còn không biết, lại tại đây rượu võ dương ai. Diệp Manh phủi núi sói liếc mắt, khinh thường nói: "Ngũ Hành Sơn quần yêu bên trong, tựa hồ chỉ có núi sói một mạch, chân chính ăn thịt đường tăng. Trong truyền thuyết ăn thịt đường tăng có thể trường sinh bất lão, tự nhiên là giả, đó là Phật môn cùng Thiên Đình nhóm thế lực, thả ra ngụy trang thôi. Vì chính là gom góp cái gọi là 9981 nạn, thuận tiện mượn Tôn Ngộ Không tay, diệt trừ một chút không nghe lời yêu quái mà thôi. Nhưng ở cái này phó bản bên trong, Tôn Ngộ Không đã bị Diệp Manh cứu ra Ngũ Hành Sơn, Phật môn thỉnh kinh đại nghiệp, đã sớm thành nói xuông. Tuy nhiên Diệp Manh cũng không biết, vì sao đường tăng vẫn như cũ còn chạy tới Ngũ Hành Sơn, nhưng cái này cái nho nhỏ núi sói tinh, cũng dám ăn hết đường tăng, không thể nghi ngờ đã đắc tội Phật môn. Tiểu Hoa Hoa, bổn vương cũng không phải Sơn Hổ cái kia ngu xuẩn, không ăn ngươi bộ này. Núi sói tinh chỉ nói Diệp Manh tại đe dọa hắn, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Chỉ có Sơn Hổ cái này ngu xuẩn, mới có thể bị một phàm nhân tiểu hài tử cho hù sợ. Núi sói, im miệng, đây là đại thánh gia gia huynh đệ, ngươi dám cản rỡ như vậy. Sơn Hổ lại là đối Diệp Manh lời nói, chưa bao giờ có hoài nghi, hắn nhìn thấy núi sói tinh không kiêng kỵ như vậy, nhất thời cao giọng quát mắng. Đại thánh gia gia huynh đệ, ôi bi, cái này càng nói càng thái quá. Núi sói tinh ôm bụng, phình bụng cười to. Cái khác lang yêu cũng là một trận chu lên. Trong lúc nhất thời, đơn sơ trong sân trại, nhất định quần ma loạn vũ, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Sơn Hổ Tinh cảm thấy càng tức giận, nhưng hắn nói chuyện ngôn tử, nhưng thực không phải núi sói tinh đối thủ, trong cơn tức giận, ngay cả lời đều không nói được. "Ôi, ngươi tất nhiên không tin, quyển kia bảo bảo liền xử tử ngươi, tiết kiệm đến lúc đó liên lụy đến cái này đần hổ." Diệp Manh thấy thế, lắc đầu. Phật môn trả thù nếu là đến rồi, bọn hắn cũng mặc kệ Ngũ Hành Sơn quần yêu, rốt cuộc là người nào ăn đường tăng, rất có thể liền trực tiếp tận diệt. Đến lúc đó, đầu này ngo ngoe Sơn Hổ Tinh, tránh không được cũng nhận liên lụy. Diệp Manh cũng không hy vọng Sơn Hổ Tinh như vậy bị Phật môn trấn pháp. Tâm hắn niệm chớp động ở giữa, tay nhỏ khẽ đảo. Sau một khắc, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Sơn Hổ Tinh, núi sói tinh loại trước mặt. Ta lão tôn tới cũng. Quát nhẹ âm thanh bên trong, Tề Thiên Đại Thánh phân thân hiện hiện mà ra. Đại Thánh gia gia. Sơn Hổ Tinh, con hoáng loại nhìn thấy Tề Thiên Đại Thánh phân thân về sau, nhất thời nơm nớp lo sợ quỳ xuống hạ xuống. Mà núi sói tinh cùng hắn lang yêu thuộc hạ, lại toàn bộ trợn tròn mắt. Bọn hắn vừa mới vẫn còn ở chế giễu Diệp Manh, không nghĩ tới trong nháy mắt, liền bị hung hăng sáng một bạt tai. Chương 1039, Phật môn người tới đại. Đại Thánh. Đại Thánh phân thân sau khi xuất hiện, núi sói tinh âm thanh cũng bắt đầu run rẩy. Mặc dù mọi người cũng là yêu, nhưng hắn núi sói tinh làm sao có thể theo Tề Thiên Đại Thánh so sánh? An ta lão tôn một gậy. Nhìn thấy núi sói tinh đứng chết chân tại chỗ, Đại Thánh phân thân không chút nào không có khách khí, một gậy liền luân xuống dưới. Đại Thánh tha mạng. Núi sói tinh thấy thế, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Đại Thánh phân thân lại đột nhiên hướng hắn xuất thủ. Còn lại núi sói càng là bị hù toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Lúc này Tề Thiên Đại Thánh uy danh vẫn như cũ hổ uy vẫn còn, không giống Tây Du kịch tỉnh bên trong như thế, thủ Phật môn chiêu ăn, thanh danh rất xuống ngàn trượng. Cho nên, mặc dù biết rất có thể sẽ mệnh tang Đại Thánh phân thân tay, nhưng núi sói tinh cùng dưới tay hắn tiểu yêu, lại ngay cả phản kháng suy nghĩ đều không sinh ra. Ầm. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, kim cô đồng trong nháy mắt rơi xuống. Núi sói tinh liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền bị đập đầu góc vỡ toang, khí tuyệt thân vong. Một bên Sơn Hổ Tinh, Trương Tử Tinh thấy tê cả da đầu, tay chân lạnh bướt, cả người như rơi vào hầm băng. Đại Thánh quá hung tàn. Không, hung tàn nhất hẳn là đứa trẻ này, một lời không hợp liền gọi tới Tề Thiên Đại Thánh. Phanh phanh phanh. Đại Thánh phân thân không có bất kỳ cái gì do dự, hai ba lần trong lúc đó, liền đem ở đây núi sói tinh thủ hạ tiểu yêu từng việc đánh chết. Hầu ca khổ cực. Diệp Manh nghiến răng, vung tay lên cầm Đại Thánh phân thân thu hồi. Còn giữ lại Sơn Hổ Tinh, Trương Tử Tinh các loại, tất cả đều quỳ rạp trên đất, một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Anh giỏi mẹ nha, may mắn ta Sơn Hổ không có quá trải qua tội tiểu hài này, nếu không mệnh đều không nha. Sơn Hổ Tinh cảm thấy may mắn bạc phần, may mắn mình tại đánh tiểu hài này một quyền về sau, liền rõ trí thu tay lại. Trương Tử Tinh cũng giống như thế, đang vui mừng sau khi càng là đối với Diệp Manh sinh ra sâu đậm vẻ sợ hãi. Đứng lên đi. Nhìn thấy Sơn Hổ Tinh, Trương Tử Tinh thần sắc, Diệp Manh khoát tay áo. Nhị yêu nghe vậy, cảm thấy nhất thời nhẹ nhàng thở ra, thận trọng đứng lên. Các ngươi nha, thật sự là ngu xuẩn yêu, thậm chí ngay cả Đường Tăng cũng dám nhúng chàm, chẳng lẽ sẽ không sợ Phật môn trả thù? Diệp Minh nhếch miệng, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Sơn Hổ Tinh cùng Trương Tử Tinh sau khi nghe được, tất cả đều sững sờ. Bọn hắn là cực kỳ tầng dưới chót yêu quái, đúng vậy rõ ràng Đường Tăng hậu trường. Lúc này biết được Đường Tăng thế mà cùng Phật môn móc nối, cả người triệt để hoảng loạn rồi. Tiểu Thánh gia gia, ngài nhưng ngàn vạn lần phải cứu cứu chúng ta, đại hòa thượng này chúng ta cũng không có động a. Bây giờ Phật môn thế lớn, Sơn Hổ Tinh cũng có nghe thấy, không phải hắn loại này tiểu yêu quái có khả năng gánh ở dưới. Tốt tốt, yên tâm đi, bản bảo bảo sẽ bảo đảm xuống các ngươi, loại Phật môn người tới, bản bảo bảo tự nhiên sẽ theo Phật môn người thương lượng. Diệp Minh lắc lắc tay nhỏ, Đại Bao Đại Lam nói ra. Đang khi nói chuyện, một bóng người đột ngột từ thiên mà hàng. Thôi đi, thật sự là nhắc Tào Tháo liền đến, cái này Phật môn con lựa trọng, tới thật đúng là nhanh. Diệp Minh thấy thế, cảm thấy hoan thầm. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, ngay sau đó người tới, chậm rãi đi vào cái này đơn sơ trong sân trại. Sơn Hổ Tinh cùng Trương Tử Tinh nhất thời nhảy dựng lên, thân thể ngăn không được bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Phật môn thật người đến. Một đám sói trùng hổ báo, lại dám hỏng Phật tổ thỉnh kinh đại nghiệp, thử. Người tới đi vào gian phòng, nhìn chung quanh toàn trường, cười lạnh nói. Tất cả yêu quái sau khi nghe được, cảm thấy đều hơi hồi hộp một chút. Dưới bao danh hào đi, bản bảo bảo đúng vậy theo vô danh tiểu tốt nói chuyện. Diệp Minh phủi đối phương liếc mắt, tùy tiện nói. Chương 1040, Hoan Hỷ La Hán bổn tọa Hoan Hỷ La Hán. Người tới nghe vậy, ngạo nghễ trả lời. Hắn sau khi nói xong, ánh mắt rơi vào Diệp Minh trên thân, ánh mắt bên trong bất giác bôi qua một tia kinh ngạc. Đứa trẻ này, hẳn là Phật tổ nói nghịch mệnh người, hắn đầu tiên là cứu đi Tôn Hầu tử, hiện tại lại xuất hiện. Trong Phật môn đã sớm biết Tôn Ngộ Không đào thoát ngũ hành sơn nguyên nhân, chính là Diệp Minh cái này nghịch mệnh người, mới đưa đến vốn là Tây Du kịch bản hoàn toàn bị cải biến. Nói câu không khách khí, thậm chí Đường Tăng cái chết, cũng theo Diệp Minh thoát không được quan hệ. Nếu không có hắn trước giờ thả ra Tôn Ngộ Không, Đường Tăng thì đâu đến nỗi bị núi sói tinh ăn hết. Tuy nhiên Đường Tăng là kim tiền tử chuyển thế, hắn coi như bị ăn rồi, cũng không phải chính là tương đương lại trùng sinh đầu thai chuyển thế một lần, nhưng mà cứ như vậy, Phật môn thỉnh kinh đại nghiệp lại triệt để chết yểu. Muốn phải loại tân nhiệm thỉnh kinh người xuất hiện, chí ít còn muốn hơn 20 năm. Hoan Hỷ La Hán đang đánh giá Diệp Minh thời điểm, Diệp Minh cũng ở đây quan sát đến Hoan Hỷ La Hán. Nguyên lai là 18 La Hán bên trong Hoan Hỷ La Hán a, dáng dấp thật xấu. Nhìn Hoan Hỷ La Hán vài lần về sau, Diệp Minh nhếch miệng, hoan thầm không thôi. Hoan Hỷ hòa thượng, cái này ngu xuẩn lão hổ cùng ngu xuẩn con hoang, bây giờ bắt đầu bởi bản bảo 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 bọc, ngươi đi về nói cho các ngươi biết lão đại, đừng ở đến tìm phiền phức, nếu không bản bảo bảo đối với các ngươi không khách khí. Thu hồi ánh mắt về sau, Diệp Minh tùy tiện nói, sắc mặt một bộ mày may không cầm Phật môn để ở trong mắt dáng vẻ. Sơn Hổ Tinh, Trương Tử Tinh sau khi nghe được, nhất thời bị hù chân cũng mềm nhũn. Tiểu tổ tông à, chính là ngươi là đại thánh huynh đệ, nhưng liền đại thánh đều không phải là Phật tổ đối thủ, nói như ngươi vậy được không? Nhị yêu thầm nghĩ lấy, không khỏi âm thầm kêu khổ. Đây không phải đang cho bọn hắn cản hai, mà là tại cho bọn hắn tại hóa a. Quả nhiên, Hoan Hỷ La Hán nghe xong, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Tiểu hai này quả thực vô lễ, bất quá người này nếu là Phật tổ trong miệng nghịch mệnh người, Hoan Hỷ La Hán nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên cực kỳ quỷ dị. Trong sơn trại yêu quái, tất cả đều nơm nớp lo sợ, liền cũng không dám thở mạnh một cái. Mà Diệp Minh lại là một bộ dựng dương bộ dáng. Hoan Hỷ La Hán thì là thần sắc âm tình bất định, hiển nhiên là đang tính toán cái gì. Ha ha ha, dễ nói, không dám. Một lát sau, Hoan Hỷ La Hán đột nhiên cười ha hả, trong miệng cười ha hả. Nguyên lý chuyện, bổ tọa đã thôi toán rõ ràng, tất nhiên Đường Tam Tạng sự tình cùng cái này hai đầu tiểu yêu không quan hệ, bổ tọa đương nhiên sẽ không giận lây sang bọn hắn, tiểu thí chủ không cần lo lắng. Diệp Minh nghe vậy, nhếch miệng. Hắn vậy mới không tin cái này Hoan Hỷ La Hán thì sao đây, bất quá Hoan Hỷ La Hán bất thình lình chịu thua, cũng là ngoài Diệp Minh đoán trước. Trên thực tế Hoan Hỷ La Hán có thể như vậy, hay là bởi vì Diệp Minh nghịch mệnh người thân phận. Hắn nhớ kỹ Tôn Ngộ Không đang chạy trốn về sau, Phật môn nhóm nội bộ tình sục sôi, la hét muốn đem Tôn Ngộ Không một lần nữa trấn áp. Nhưng tất cả đều bị Phật Tổ đè xuống dưới, lúc ấy Phật Tổ nói một câu nói, để cho Hoan Hỷ La Hán luôn luôn nhớ kỹ trong lòng. Câu nói kia chính là, phàm là theo nghịch mệnh người đối nghịch, tất cả cũng không có kết cục tốt. Cho nên, vừa mới Hoan Hỷ La Hán tính khí gần lúc bộc phát, đột nhiên nghĩ tới câu nói này, hắn mới miễn cưỡng đè xuống tính tình của mình. Chân tướng đã minh, bổn tọa câu này cáo tử. Hoan Hỷ La Hán cũng không muốn ở lâu đi xuống, vừa chắc tay, liền quay người mà ra. Người cái này con lựa chọn, tới đã tới rồi, đi vội vã như vậy làm gì? Hoan Hỷ La Hán chưa ra khỏi phòng, một thanh âm liền tại hắn bên tai vang lên. Chương 1041, bạn bảo bảo muốn làm yêu quái rồi Tôn Hầu tử. Nghe được cái này âm thanh, Hoan Hỷ La Hán cảm thấy lộn bộ một tiếng, thầm kêu không ổn bắt đầu. Một cái nghịch mệnh người, liền đã đủ đầu hắn đau, bây giờ lại tới cái không sợ trời không sợ đất Tôn Hầu tử. Cái này khiến Hoan Hỷ La Hán nhất thời kêu khổ không thôi. Hầu ca, làm sao ngươi tới rồi? Diệp Minh sau khi thấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi qua một tia kinh ngạc. Bất quá lần thứ hai nhìn thấy Tôn Ngộ Không, Diệp Minh nhưng trong lòng cũng có chút mừng rỡ. Tiểu huynh đệ, ta cảm ứng được ngươi xuất hiện ở đây, liền tới xem một chút. Tôn Ngộ Không thân ảnh hiện ra, cũng đã không kịp chờ đợi trả lời. Sơn Hổ Tinh cùng Trương Tử Tinh đã nhìn sững sờ, vội vội vàng vàng quỳ mọp xuống đất. Gặp qua Đại Thánh gia gia. Đại Thánh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hoan Hỷ La Hán lúc này trên mặt cũng nặn ra vẻ tươi cười. Thừ, các ngươi những này con lựa chọn, nhất là khẩu thị tâm phi. Tôn Ngộ Không thấy thế, thừ lạnh một tiếng. Cáo tử, cáo tử. Hoan Hỷ La Hán đúng vậy mong muốn theo Tôn Ngộ Không giao tiếp, vội vàng nói một câu về sau, cũng không quay đầu lại đi nha. Tôn Ngộ Không sau khi thấy, cũng không ngăn cản, mặc cho Hoan Hỷ La Hán rời đi. Cái này Hoan Hỷ La Hán đại biểu là Phật tổ, bây giờ Tôn Ngộ Không thực lực cũng không có đạt đến năng lực chính diện ngạnh kháng Phật môn cấp độ, tự nhiên cũng không biết tự dưng theo Phật môn nổi lên xung đột. Tôn Ngộ Không tuy nhiên gấp gáp, nhưng lại không đốc, cho nên hắn cũng chỉ là chê cười Hoan Hỷ La Hán một phen, liền tùy ý hắn rời đi. Trên thực tế, Tôn Ngộ Không tại cảm ứng được đại thánh phân thân về sau, liền biết rõ Diệp Manh xuất hiện. Hắn sợ Diệp Manh gặp được cái gì cương địch, lúc này mới vội vàng chạy đến. Tất nhiên cái kia con lửa chọc đã đi, cái kia ta cũng trở về Hoa Quả Sơn, tiểu huynh đệ ngươi có rảnh không ngại tới Hoa Quả Sơn một lần. Bây giờ Hoa Quả Sơn đang tại trọng kiến bên trong, Tôn Ngộ Không cũng vội vàng cực kỳ, chỉ dừng lại chỉ chốc lát, liền đứng dậy cáo tử. Biết rồi, hầu ca, bản bảo bảo có rảnh nhất định sẽ đi Hoa Quả Sơn. Diệp Manh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hoa Quả Sơn nha, hắn tự nhiên là phải đi, bất quá không phải hiện tại, mà là về sau. Diệp Manh bây giờ lại là có càng khẩn yếu hơn sự tình đi làm, hắn chuẩn bị cầm Ngũ Hành Sơn này phụ cận sơn mạch cũng chiếm xong đến, sau đó làm một lần chiếm núi là vua yêu quái đùa giỡn một chút. Suýt nữa quên mất, tiểu huynh đệ, mấy cái này trái cây cầm chắc, đây là ta Hoa Quả Sơn mới có quả sùng, mặc dù không bằng nhân tham quả, bản đạo, phàm là người ăn về sau, nhưng cũng có thể đổi thể chất, lại càng dễ tu luyện ra tiên thể. Vốn là đã cái mây muốn bay Tôn Ngộ Không, đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như, dừng thân móc ra mấy cái trái cây, đưa cho Diệp Manh. Cảm ơn hầu ca. Diệp Manh thấy thế, cảm thấy có chút cảm động. Cái này Tôn Ngộ Không lại còn năng lực nghĩ đến cho hắn đưa trái cây, thực là không tồi. Vui vẻ cầm trái cây cất kỹ, theo Tôn Ngộ Không sau khi từ biệt về sau, Diệp Manh ánh mắt rơi vào Sơn Hổ Tinh, Trường Tử Tinh trên thân. Bắt đầu từ hôm nay, bản bảo bảo chính là ngươi nhóm đại vương, các ngươi có ý kiến gì không?
Không,
không có. Sơn Hổ Tinh, Trường Tử Tinh nào dám có ý kiến gì? Không thấy được đứa trẻ này, theo Tề Thiên Đại Thánh đều gọi huynh đạo đệ, liền Phật Môn La Hán cũng dám mở miệng đe dọa. Bọn hắn những này tiểu yêu quái nào dám nhiều lời? Lại nói, tiểu hài này địa vị lớn như vậy, bởi vì cái gọi là đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, Sơn Hổ Tinh ước gì có thể cùng Diệp Manh dính líu quan hệ đây. Rất tốt, núi Tiêu Hổ ngươi liền làm bản bảo bảo thủ hạ đại tướng quân, tiểu con hoang liền làm bản bảo bảo thủ hạ tổng quản. Diệp Manh tay nhỏ vung lên, hăm hở nói ra. Bắt đầu từ hôm nay, hắn muốn tại Tây Du thế giới bên trong chiếm núi làm vua, làm yêu quái à, ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn. Chương 1042, biết rõ trở lại chờ đợi phó bản thời gian đã đủ, Diệp Manh sắp rời khỏi lúc, toàn bộ Ngũ Hành Sơn trong dãy núi tất cả lớn nhỏ yêu quái đều đã bị hắn triệt để thu phục. Nguyên bản đơn sơ sơn trại cũng rực rỡ hẳn lên, triệt để thay đổi cái bộ dáng. Một tòa cực kỳ hùng vĩ tòa thành, tại Ngũ Hành Sơn mạch bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tòa pháo đài này chính là Diệp Manh xây. Hắn lúc trước lấy được hệ thống khen thưởng, làm tường máy đào móc vừa vặn cử đi công dụng. Kiến tạo tòa pháo đài này chỉ tốn một giờ thì đã hoàn thành. Không thể không nói, hệ thống xuất phẩm làm tường máy đào móc chính là vô cùng cường đại. Sơn Hổ Tinh loại yêu quái, tất cả đều nhìn sững sờ. "Tốt, bạn bảo bảo đi ra ngoài một chuyến, các ngươi thật tốt trông coi sơn trại, biết không?" Diệp Manh vẫn nhìn trước mắt Sơn Hổ Tinh, Trương Tử Tinh loại yêu quái, âm thanh như trẻ đang bú nói ra.
"Vâng, đại vương."
Sơn Hổ Tinh loại ầm ầm đồng ý, tuy nhiên bọn hắn cũng theo sơn trại chi chủ, biến thành Diệp Manh thủ hạ, nhưng cái này chút ít yêu quái lại không có một cái bất mãn. Ngược lại, từng cái cũng hưng phấn vô cùng. Bởi vì Diệp Manh vừa mới không chỉ truyền thụ một chút tu luyện công pháp cho bọn hắn, với lại vì bọn họ người người cũng chuẩn bị một bộ trang bị hoàn hảo. Lúc này Sơn Hổ Tinh loại yêu quái, khí thế rõ ràng không đồng dạng, uy vũ hùng tráng vô cùng. "Bản bảo bảo đi." Lần thứ hai phân phó một tiếng, Diệp Manh liền tại Sơn Hổ Tinh loại yêu quái cung kính trong thần sắc, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Hoa Tông, Liêu Phỉ Phỉ cùng Thi Nghiên hai người, ý nguyên còn tại chỗ. "Phỉ Phỉ tỷ, ngươi nói Diệp Manh hắn lúc nào trở về?" Thi Nghiên nâng cằm lên, hơi có chút nhàm chán nói ra. Lần trước Diệp Manh tại Hòa Hợp Tông lúc, cũng như vậy hư không tiêu thất sắp tới một phút đồng hồ. Nhưng mà lần này, Diệp Manh cũng đã biến mất 5 phút đồng hồ lâu, vẫn như cũ còn không có xuất hiện. Hắn nhất định sẽ xuất hiện, tiểu quỷ đầu này, sợ ta răn dạy hắn, cố ý trốn thôi. Liêu Phỉ Phỉ nghe vậy, vừa cười vừa nói. Đang khi nói chuyện, Diệp Manh thân ảnh xuất hiện ở Liêu Phỉ Phỉ cùng Thi Nghiên trước mặt. "Ai nha nha, tiểu tỷ tỷ ngươi vẫn còn ở a?" Nhìn thấy Liêu Phỉ Phỉ y nguyên còn tại, Diệp Manh khuôn mặt nhỏ bất giác sụ xuống. "Biết rõ trở lại." Liêu Phỉ Phỉ thấy thế, ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Manh, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu. "A, nha nha, tiểu tỷ tỷ lời này của ngươi nói, bản bảo bảo hôm nay có thể bận rộn, đã thu phục được một nhóm lớn yêu quái, còn thành lập sơn trại, về sau bản bảo bảo chính là núi Lại Vương, tiểu tỷ tỷ ngươi chính là bản bảo bảo áp trại phu nhân." Diệp Manh đông xả tây xả, đem lời để không biết dẫn tới đi đâu rồi. "Năng lực của ngươi càng lúc càng lớn đúng không? Còn núi Lại Vương, còn áp trại phu nhân." Liêu Phỉ Phỉ nghe xong, chậm rãi đứng người lên, hướng phía Diệp Manh đi tới. "Ai nha, bản bảo bảo còn đã quên chuyện, vung mời cái kia kéo." Thấy một lần tình huống không ổn, Diệp Manh kêu một tiếng về sau, lập tức lòng bàn chân bôi dầu, bỏ trốn mất dạng. "Cái này hùng hải tử." Liêu Phỉ Phỉ nhất thời dở khóc dở cười. Một bên Thi Nghiên cũng là ôm bụng, phình bụng cười to. Năng lực nhìn thấy Diệp Manh như vậy dáng vẻ chật vật, quả thực là chẳng lẽ vô cùng. "Phỉ Phỉ tỷ, về sau còn được chị cho ngươi lấy đại sư mình, bằng không hắn giống như một tiểu hầu tử, muốn lên trời." Thi Nghiên nhìn xem Diệp Manh chật vật mà chạy thân ảnh, bỏ đá xuống giếng vậy nói tiếp câu. Liêu Phỉ Phỉ nghe vậy, liên tục gật đầu, nhưng trên gương mặt xinh đẹp lại là không tự giác hiện lên hai đóa hồng vân. "Còn áp trại phu nhân, cái này hùng hải tử, càng ngày càng không tưởng nổi." Tâm niệm mà thay đổi ở giữa,
Liêu Phỉ Phỉ hung hăng nói.
Đúng, nhất định phải trị một chút hắn, nếu không hắn muốn vô pháp vô thiên.
Chương 1043, quả sung một lát sau, Diệp Manh ngẩn mặt, về tới Liêu Phỉ Phỉ bên cạnh. Tiểu tỷ tỷ, bản bảo bảo mang cho ngươi trái cây. Nhìn thấy Diệp Manh đưa tới quả sung, Liêu Phỉ Phỉ cảm thấy một trận cảm động. Đứa nhỏ này, gia thuộc về gia, nhưng đối với nàng lại là không lời nói. Đây là cái gì trái cây? Liêu Phỉ Phỉ tiếp nhận quả sung, tò mò hỏi. Tại vạn giới bên trong, nhưng không có cái gì quả sung tồn tại, bởi vậy Liêu Phỉ Phỉ tự nhiên không biết, ngay cả Thi Nghiên cái này vạn giới thổ dân cũng đồng dạng không biết. Đây là quả sung, Thề Thiên Đại Thánh cho bản bảo bảo tặng lễ vật. Diệp Manh nghe vậy, khoát tay áo, tùy tiện nói. Phốc phốc. Liêu Phỉ Phỉ sau khi nghe xong không nhiều lắm phản ứng, nhưng Thi Nghiên lại là nhịn không được thổi phù một tiếng, cười ra tiếng. Đại sư Minh, Diệp Manh, ngươi gia châu cũng tuổi lớn đi, còn Thề Thiên Đại Thánh, Thề Thiên Đại Thánh là thần thoại nhân vật trong truyền thuyết, hắn có thể cho ngươi đưa trái cây. Tại vạn giới bên trong, cũng có Thề Thiên Đại Thánh truyền thuyết. Chỉ bất quá, vạn giới bên trong Tề Thiên Đại Thánh, tựa hồ theo Tây Du Tề Thiên Đại Thánh không đồng dạng. Cho nên, lúc trước Diệp Manh triệu hồi ra đại thánh phân thân lúc, vậy mà không có một người năng lực quen biết. Không tin thì thôi. Diệp Manh thật là không có khí đáp một câu. Cái này Thi Nghiên tỷ tỷ, càng ngày càng quá mức, luôn theo bản bảo bảo đối nghịch. Có câu chuyện xưa nói thế nào? Là một nữ nhân, luôn cùng ngươi đối nghịch lúc, nàng khẳng định thích ngươi. Hừ, cái này Thi Nghiên tỷ tỷ khẳng định thích bản bảo bảo, bất quá bản bảo bảo mới nhìn không lên ngươi đây. Diệp Manh ngạo kiều nghĩ đến, chợt nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn nữa Thi Nghiên. Nha, còn tức giận á? Thi Nghiên thấy thế, vừa bực mình vừa buồn cười. Diệp Manh mặc dù là Bách Hoa Tông đại sư mình, nhưng bí mật, Thi Nghiên nhưng xưa nay chỉ coi hắn là thành tiểu thí hài đối đãi, nói chuyện cũng không biết lớn nhỏ. Tiểu tỷ tỷ mau ăn, ăn xong về sau, thể chất của ngươi liền có thể xuất hiện rất lớn biến hóa. Diệp Manh không để ý đến Thi Nghiên, tự mình hướng phía Liêu Phỉ Phỉ nói ra. Ừm. Liêu Phỉ Phỉ sau khi nghe được, không hề nghĩ ngợi, liền hướng phía quả sung cắn. Quả sung có thể bị Tôn Ngộ Không lấy ra tặng người, tự nhiên không phải bình thường phàm vật. Cho nên, làm Liêu Phỉ Phỉ cắn xuống một cái về sau, chợt cảm thấy trong miệng hương khí bốn phía, một cỗ ngọt ngào mỹ vị tại trong miệng không ngừng quanh quẩn. A, ăn thật ngon. Liêu Phỉ Phỉ hai mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vui thích thần sắc. Xem đi, bản bảo bảo liền nói, hầu ca tặng lễ vật năng lực kém nha. Diệp Manh nghe vậy, vui vẻ mài lên răng mèo. Hầu ca quả nhiên không sai, cho bản bảo bảo chướng mặt mũi. Một bên Thi Nghiên, thấy thấy thèm không thôi. Cho ngươi một cái đi. Diệp Manh nếm miệng, xuất ra một cái quả sung đưa cho Thi Nghiên. Cảm ơn đại sư huynh. Thi Nghiên vội vàng tiếp nhận, vui vẻ cầm quả sung nhét vào trong miệng. Nàng thế nhưng là theo Diệp Manh cùng một chỗ xông qua họa, cùng một chỗ trộn qua quả chiến hữu, làm sao khách khí. Thi Nghiên vừa mới nuốt vào quả sung, Liêu Phỉ Phỉ bên này toàn thân đã bộc phát ra một cỗ hoàn toàn không thuộc về vạn giới bên trong khí tức tới. Đây chính là tiên khí đi. Diệp Manh thấy thế, trừng lớn hai mắt, âm thầm nghĩ tới. Một lát sau, Liêu Phỉ Phỉ toàn thân khí tức dần dần thu liễm, nhưng nàng cả người trở nên càng khí chất xuất trần, giống như từ trên trời hạ phàm trích tiên đồng dạng. Diệp Manh, ta linh khí tốc độ hấp thu, tựa hồ biến nhanh. Liêu Phỉ Phỉ cảm thụ được tự thân biến hóa, kinh ngạc nói. Vậy thì đúng rồi. Đây chính là hoa quả sơn quả sùng, chân quý rất đây. Diệp Manh nghe vậy, nhất thời gật đầu nói. Chương 1044, ma môn tới chơi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Manh đã sử xuất hỏa nhãn kim tinh, hướng phía Liêu Phỉ Phỉ cùng Thi Nghiên nhìn lại. Liêu Phỉ Phỉ, nữ, 21 tuổi, thiên phú, thập tinh. Thi Nghiên, nữ, 18 tuổi, thiên phú, bát tinh. Khi thấy Liêu Phỉ Phỉ cùng Thi Nghiên thiên phú về sau, Diệp Manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra vui mừng. Đối với Liêu Phỉ Phỉ thiên phú, Diệp Manh nhưng vẫn nhớ nhung ở trong lòng. Vốn là Liêu Phỉ Phỉ, bất quá là một người bình thường. Nhưng về sau đi qua Diệp Manh không ngừng cho nàng phục dụng các loại đan dược, cứng rắn đem nàng thiên phú theo người bình thường tăng lên tới đặt ở nghe quan giới, cũng coi như được đứng đầu thất tinh cấp, nhưng mà đối với Diệp Manh mà nói, như thế vẫn chưa đủ. Dù sao, Liêu Phỉ Phỉ cất bước so với người khác sắp tối rất nhiều, coi như có thất tinh thiên phú, nàng cũng không phải là nhất thời bán hội, là có thể đuổi kịp Thi Nghiên đám người. Nhưng mà bây giờ, tại quả sung cải tạo dưới, Liêu Phỉ Phỉ lại là biến thành thập tinh thiên phú, theo Diệp Manh so sánh cũng không kém chút nào. Về phần Thi Nghiên, tăng lên cũng không nhỏ, theo lục tinh thiên phú, tăng lên tới bát tinh. Lập tức vượt qua Tiết Tử Khiêm, trở thành vọng nguyệt thập tử bên trong, thiên phú mạnh nhất một cái. A, nha nha, thật tốt, tiểu tỷ tỷ, ngươi bây giờ đã thập tinh thiên phú, Thi Nghiên tỷ tỷ cũng đạt tới bát tinh. Diệp Manh cọ sát lấy răng, vui vẻ nói ra. Hắn là âm thanh vừa mới rơi xuống, Liêu Phỉ Phỉ cùng Thi Nghiên hai nữ, triệt để sợ ngây người. Một cái thập tinh, một cái bát tinh, muốn hay không khoa trương như vậy? Chẳng lẽ một cái nho nhỏ quả sung, thật như vậy thần kỳ? Liêu Phỉ Phỉ cùng Thi Nghiên hai nữ, mặc dù không dám tin tưởng, nhưng biến nhanh gấp mấy lần linh khí tốc độ hấp thu, lại nhắc nhở các nàng. Diệp Manh nói rất có thể là sự thật. Tâm niệm đến tận đây, hai người nhất thời kích động. Đại sư Minh. Ngay tại Liễu Phỉ Phỉ cùng Thi Nghiên kích động thời điểm, một tên vọng nguyệt các đệ tử vội vã chạy tới. A, chuyện gì? Diệp Manh nghe vậy, tò mò hỏi. Tên này vọng nguyệt các đệ tử trên mặt rõ ràng mang theo một vẻ bối rối. Lấy bây giờ Bách Hoa Tông tại Nghê Quang giới địa vị, rốt cuộc là dạng gì sự tình, có thể làm cho bên trong tông hoạch tâm đệ tử bối rối thành cái dạng này? Liễu Phỉ Phỉ, Thi Nghiên hai người cũng là lắng xuống kích động, thần sắc trở nên trang nghiêm. Đại sư Minh, việc lớn cũng tốt, mà người của ma môn đến rồi. Tên kia vọng nguyệt các đệ tử trong lúc nói chuyện thần sắc càng thêm bối rối. Ma môn. Diệp Manh cùng Liễu Phỉ Phỉ sau khi nghe được còn không có cái gì,
nhưng Thi Nghiên lại là đã không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gọi là ma môn, chính là những cái kia thoát ly thiên đạo công hội nắm trong tay tông môn. Những tông môn này, hành sự không kiêng nể gì cả, không giống Bách Hoa tông loại tông môn, sẽ còn tuần hoàn theo vạn giới điều lệ. Chỉ bất quá, ma môn luôn luôn cùng tất cả đại trong tông, nước giếng không phạm nước sông, với nhau rất có chết giả không lui tới với nhau tư thế. Bây giờ, cái này ma môn lại đột nhiên đến rồi Bách Hoa tông, ngược lại để Thi Nghiên cái này từ nhỏ tại Bách Hoa tông lớn lên người, cảm thấy kinh ngạc và phẫn. "Đi, đi xem một chút." Thi Nghiên quay đầu nhìn về phía Diệp Minh, Liễu Phỉ Phỉ, gấp giọng nói ra. Nàng đối ma môn vẫn là rất có hiểu rõ, biết rõ những thế lực này vũ tu, thường thường không lợi lộc không dậy sớm, bọn hắn tất nhiên dám đến Bách Hoa tông, vậy khẳng định là có mục đích. Ngay sau đó, Diệp Minh bọn người ở tại tên kia Vọng Nguyệt các đệ tử dưới sự điều khiển, hướng phía tông chủ điện mà đi. Trên đường đi, Diệp Minh bọn người hỏi thăm tên này Vọng Nguyệt các đệ tử, nhưng lại không được đến tin tức hữu dụng gì. Đệ tử này cũng chỉ là nghe được Tiết Tử Khiêm đưa tin, nói là ma môn tới chơi, lúc này mới hốt hoảng chạy tới tìm kiếm Diệp Minh. Chương 1045, Ma môn thế lực La Mị tông Bách Hoa tông, tông chủ điện. La Mị tông tông chủ cơ tự tại, cười mỉm nhìn chung quanh toàn trường. Bách Hoa tông chẳng lẽ đã tìm không ra có thể chiến người rồi? Hoa Nghê Thường bọn người nghe vậy, tất cả đều im lặng. Đến từ ma môn thế lực cơ tự tại, mang theo một đám đệ tử, cơ hồ quét ngang ở đây tất cả Bách Hoa tông đệ tử, để cho Bách Hoa tông trên dưới thể diện tối tăm. Tông chủ, Bách Hoa tông còn có một tên gọi là Diệp Minh thủ tịch đại đệ tử, người này rất có thủ đoạn. Một cái toàn thân bao phủ tại trường bào màu đen bên trong La Mị tông đệ tử, ghé đầu, tại cơ tự tại bên thai nhẹ nói nói. "Ồ, Diệp Minh, người này tên, bản tông chủ ngược lại cũng đã nghe nói qua." Cơ tự tại nghe vậy, khẽ bước cằm. Chợt, hắn nhìn Hoa Nghê Thường, cười tà nói: "Hoa tông chủ, sao không cầm Quý tông thủ tịch đại đệ tử mời đi ra, để cho chúng ta cửa nhỏ tiểu phái cũng mở mang kiến thức một chút đại tông ghế đầu phong thái." Cơ tự tại lời nói, nhìn như khiêm tốn, nhưng kỳ thực ngông cuồng vô cùng, mọi người tại đây tự nhiên đều có thể nghe được. Hoa Nghê Thường sắc mặt âm tình bất định, La Mị tông một nhóm người đột nhiên đến thăm, đồng thời cường thế khiêu chiến Bách Hoa tông mấy tên hạch tâm đệ tử. Đến bây giờ, Hoa Nghê Thường vẫn như cũ không hiểu rõ, cơ tự tại ý đồ là cái gì? Làm sao? Hoa tông chủ tựa hồ gặp nạn nói ẩn. Chẳng lẽ Quý tông thủ tịch là có tiếng không có miếng mà thôi? Cơ tự tại cười nhẹ, chậm rãi nói ra. Đang khi nói chuyện, Diệp Minh, Liễu Phỉ Phỉ, Thi Nghiên ba người chậm rãi đi đến. Tông chủ, tiểu hài này chính là Diệp Minh. Toàn thân bao phủ tại trường bào màu đen bên trong La Mị tông đệ tử, nhỏ giọng nói. Nghe được người này lời nói về sau, cơ tự tại ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Diệp Minh trên thân. Khi hắn nhìn thấy Diệp Minh dáng vẻ về sau, trong mắt rõ ràng lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này Bách Hoa tông thủ tịch lại là một tiểu hài tử. Trong lòng tuy nhiên kinh ngạc, nhưng cơ tự tại trên mặt lại như cũng là một bộ cười nói yêu kiều bộ dáng. Tông chủ tỷ tỷ, bản bảo nghe nói có người tới náo sự, chính là cái này hỏng bét lao đầu tử sao? Tiến vào trong điện về sau, Diệp Minh mãi thanh mại khí đồng âm vang lên. Trong miệng hắn hỏng bét lao đầu tử, nói đến chính là cơ tự tại. Y miệng, làm càn, lớn mật. Một đám La Mị tông đệ tử sau khi nghe được, nhất thời nhao nhao quát mắng bắt đầu. Tông chủ cơ tự tại, ở nơi này chút ít La Mị tông đệ tử trong mắt, giống như thiên nhân, há lại cho người khác chửi tới. Huống chi, cơ tự tại phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn bất phàm, tuy nhiên đã qua tuổi trăm tuổi, nhưng nhìn qua, lại như cũng giống như một cái 30-40 cho phép trung niên nam tử, theo hỏng bét lao đầu tử hoàn toàn không hợp. Cơ tự tại trong mắt cũng bôi qua một tia vẻ lo lắng, hắn không nghĩ tới đứa trẻ này cư nhiên như thế ác miệng, vừa tiến đến liền chế rêu hắn là hỏng bét lao đầu tử. Tông chủ, cái này Diệp Minh nói chuyện từ trước đến nay không kiêng nể gì cả, đệ tử sớm có linh giáo, nhưng hắn thủ đoạn lại là cao minh, ta La Mị tông muốn phải trước hết đến đánh bại người này. Người áo đen thấp giọng, nhỏ giọng nói. Cơ tự tại nhẹ gật đầu, hướng phía Hoa Nghê Thường nói ra. Hoa tông chủ, không biết ba vị này là người nơi nào ư? Đây là tông ta thủ tịch đệ tử Diệp Minh, hạch tâm đệ tử Liêu Phỉ Phỉ, Thi Nghiên, cơ tông chủ, chê cười. Tại nhìn thấy hắn Diệp Minh về sau, Hoa Nghê Thường thần sắc đã khôi phục lại, nàng cực kỳ bình tĩnh nói. Hôm nay Diệp Minh, sớm đã là Bách Hoa tông người đáng tin cậy, không chỉ có là Hoa Nghê Thường, các trưởng lão khác, có đệ tử nhìn thấy Diệp Minh về sau, cảm thấy tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, thần sắc triệt để trầm tĩnh lại. Có Diệp Minh đại sư minh này tại, các nàng không tin La Mị tông trên dưới còn có thể chiếm được lợi. Chương 1046, cầm ma Lý Như Ý cơ tự tại cùng La Mị tông đệ tử đến về sau, không hàn huyên bao lâu, cơ tự tại liền đưa ra khiêu chiến. Hoa Nghê Thường vốn là muốn cự tuyệt, nhưng lại bị cơ tự tại dùng ngôn ngữ ép buộc ở, không thể không kiên trì đáp ứng. Nhưng là, song phương quyết định 10 chàng giao đấu, Bách Hoa tông lại là thua liền 5 chàng, làm cho tất cả mọi người cũng xấu hổ không chịu nổi. Cho nên Tiết Tử Khiêm tại nhìn thấy hắn giống như không ổn về sau, liền trong bóng tối phân phó một tên hạch tâm đệ tử, tiến đến tìm kiếm Diệp Minh. Quý tông năm vị trí đầu chàng đấu thơ, đấu tiểu, đấu trà, đấu võ, đấu cờ đã bị thua, tiếp xuống 5 chàng giao đấu, phải chăng vẫn như cũ luôn tiến hành? Cơ tự tại chỉ trầm mặc chốc lát, liền mở miệng lần nữa. La Mị tông năm trận chiến đã thắng 5 chàng, cơ hồ đứng ở chỗ bất bại, còn dư lại đấu đan, đấu độc, đấu họa, đấu cầm, đấu khôi lỗi thuật, cơ tự tại không tin La Mị tông còn không thắng được một trận. Tuy nhiên người áo đen một mực đang trước mặt hắn, hình dung Diệp Minh như thế nào lợi hại, nhưng cơ tự tại nhìn thấy Diệp Minh tuổi tác về sau, bản năng liền sinh ra một tia khinh thị. Một cái 6 tuổi bảo, lợi hại hơn nữa, lại có thể lợi hại đi nơi nào? Hắn không phải là một tiểu đạo tông sư nha, lại nói đấu tiểu sớm đã xóa qua, cơ tự tại không cho rằng một đứa bé còn có thể tinh thông đan, độc, họa, cầm, khôi lỗi loại nói. Nghe được cơ tự tại lời nói về sau, Hoa Nghê Thường quay đầu nhìn về phía Diệp Manh, trong ánh mắt lộ ra hỏi thăm tâm ý. Diệp Manh thấy thế, dừng dừng khoát tay áo.
Tông chủ tỷ tỷ, đáp ứng, mặc kệ bọn hắn muốn so cái gì, bản bảo bảo đều có thể đem bọn hắn đánh nổ.
Cơ Tự Tại cùng một đám La Mị Tông đệ tử, nghe được đều giận tím mặt.
Tiểu hài này, quả thực quá cuồng vọng. Hắn tưởng rằng đang chơi đùa mọi nhà sao?
So với, đương nhiên muốn tiếp tục so với.
Hoa Nghê Thường mặc dù không biết Diệp Manh vì sao tự tin như vậy, nhưng nàng lựa chọn tin tưởng Diệp Manh.
Ha ha, Lý Như Ý, ra khỏi hàng.
Cơ Tự Tại sau khi nghe được, cũng không nói nhiều, lạnh nhạt nói một câu.
Chợt, La Mị Tông trong các đệ tử, một tên phong tư nổi bật, dung mạo cực đẹp thiếu nữ, chậm rãi đi ra.
La Mị Tông Lý Như Ý, am hiểu cầm đạo, xin chỉ giáo.
Lý Như Ý âm thanh tuy nhiên nhu hòa, nhưng trong lời nói lại là lộ ra cực lớn tự tin.
Cầm Ma Lý Như Ý.
Bạch Hoa Tông bên này, nhưng là một cái mặt hiện lên kinh sợ.
Lý Như Ý danh xưng Cầm Ma, nguyên bản xuất thân từ Cầm Đạo Tông môn Hoàng Trung phái, nhưng về sau lại không biết cớ gì, thoát ly Hoàng Trung phái.
Nàng tại Nghê Quang giới tạo nên uy danh hiển hách, được xưng là Cầm Ma.
Nghe nói, Lý Như Ý đã từng cùng Cửu Tuyệt Cốc Tử Mạt Nhi đấu qua một trận.
Tuy nhiên Lý Như Ý trong trận chiến này, không huyền niệm chút nào thua, nhưng là đơn thuần Cầm Đạo lời nói, Tử Mạt Nhi cũng không phải đối thủ.
Cho nên, cái này Lý Như Ý bị không ít vũ tu coi là Nghê Quang giới thế hệ trẻ tuổi bên trong Cầm Đạo đệ nhất nhân.
Ai muốn hiện tại cái này Cầm Ma Lý Như Ý, vậy mà gia nhập La Mị Tông?
Hoa Nghê Thường cùng mấy cái trưởng lão liếc nhau về sau, cảm thấy trở nên nặng nề.
Lý Như Ý lại thêm 5 vị trí đầu tràng, La Mị Tông phái ra các đạo cao thủ, bất chi bất giác, ma môn này bên trong thế lực, thế mà chiêu mộ được nhiều như vậy cường giả.
Cái này La Mị Tông rốt cuộc muốn làm gì?
Hoa Nghê Thường bọn người càng cảm thấy không ổn, sắc mặt âm tình bất định.
Tại nhiều như vậy các đạo cường giả gia nhập về sau, La Mị Tông tổng hợp thực lực, cơ hồ đã không kém hơn Hòa Hợp Tông, thậm chí còn hơn.
Hoa Nghê Thường bọn người ở tại lo lắng, Diệp Manh lại là không có chút nào để ở trong lòng.
Hắn nhìn Lý Như Ý liếc mắt, phủi miệng nói ra:
"Nhìn ngươi là một tiểu tỷ tỷ, bản bảo bảo để cho ngươi xuất thủ trước."
Chương 1047, Vinh Lâm dưới thành ngươi chắc chắn chứ?
Lý Như Ý nghe vậy, không có tức giận, ngược lại hỏi ngược một câu:
"Từ khi nàng xuất đạo đến nay, đơn thuần cầm đạo phương diện cảnh giới, nàng còn không có sợ hãi qua bất luận kẻ nào, trước mắt đứa trẻ này, thế mà cuồng vọng đến để cho nàng xuất thủ trước. Chẳng lẽ tiểu hài này cũng không biết, một khi để cho nàng xuất thủ trước, liền đại biểu cho giao đấu đã kết thúc."
Thật dài dòng, nhanh đánh.
Nhìn thấy Lý Như Ý dáng vẻ, Diệp Manh không nhịn được khoát tay áo.
Diệp Manh vừa mới sẽ dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh nhìn rồi, Lý Như Ý cầm đạo thuộc tính đạt đến 11 điểm, phóng nhãn nghe quang giới, đúng là không ai có thể mạnh hơn nàng.
Nhưng mà, Diệp Manh trong khoảng thời gian này đến, nhặt được thuộc tính không biết có bao nhiêu, cầm đạo thuộc tính mặc dù không giống quyền pháp, đan đạo dạng này đắp đến 20 tới điểm, nhưng cũng đã có 16 điểm, đối đầu cái này Lý Như Ý, hoàn toàn chính là nghiền ép. Cho nên Diệp Manh thật một chút cũng không đem Lý Như Ý để vào mắt.
Nếu như thế, vậy ta sẽ không khách khí.
Lý Như Ý hít sâu một hơi, ngồi xuống.
Chợt, cổ tay nàng lật một cái, cầm trống rông xuất hiện ngọc cầm dựng lên.
Cong.
Tùy ý bắt lộng mấy lần dây đàn, trầm thấp cầm âm trong nháy mắt truyền ra.
Bốn phía trong không khí linh khí, tại cầm âm trùng kích vào, xuất hiện từng đạo gợn sóng văn, điên cuồng quyết tán.
Bạch Hoa Tông đám người, nhất thời sắc mặt đại biến, ngay cả bộ phận La Mị Tông đệ tử, cũng là vẻ mặt nghiêm túc, toàn lực vận chuyển lên trong cơ thể linh lực.
Đây vẫn chỉ là Lý Như Ý điều chỉnh thử cầm âm, vẫn chưa bắt đầu chân chính đàn đấu, liền có thể xuất hiện cái này uy lực.
Một khúc binh lâm dưới thành mời chư quân bình luận.
Lý Như Ý êm ái thanh âm đàm thoại vang lên, nàng cái kia mềm nu, tiểu mỹ thanh âm bên trong, vậy mà mang theo từng tia sát khí.
Vinh Lâm dưới thành.
Hoa Nghê Thường cùng tất cả trưởng lão cảm thấy hơi hồi hộp một chút.
Lý Như Ý bài hát này, rõ ràng cho thấy có ám chỉ gì khác, kết hợp khí thế hung hung Cơ Tự Tại bọn người, cái này La Mị Tông mục đích rõ rành rành.
Cong, cong, cong.
Ngay tại Lý Như Ý lời nói sau khi rơi xuống, ba tiếng cao vút len ken âm thanh đột ngột vang lên.
Cầm âm giống như kinh đảo vô bờ, kim thiết giao kích, đột ngột mà tới.
Hoa Nghê Thường sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng tại cầm âm bên trong, vậy mà nghe được đinh tai nhức óc tiếng la giết.
Còn lại Bạch Hoa Tông đệ tử sát mặt xoạt thoáng một phát liên liếp, cầm âm bên trong sen lẫn vô tận sát khí, làm cho các nàng tâm thần kém chút thất thủ.
Chỉ là mở màn cầm âm, liền có uy lực như thế, Cầm Ma Lý Như Ý quả thật danh bất hư truyện, kinh khủng như thế.
Cơ Tự Tại trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn qua vô cùng dễ dàng, Lý Như Ý cái này vừa ra tay, liền để hắn hài lòng vô cùng.
Người áo đen siết chặt song quyền, toàn thân run nhẹ nhẹ, giống như kích động, giống như khẩn trương, tâm trạng của hắn đang tại điên cuồng gào thét.
Ha ha ha, Diệp Anh, Bạch Hoa Tông, các ngươi cũng có hôm nay. Ta muốn tận mắt xem lại các ngươi hỏng mất một khắc kia, ta muốn các ngươi quỳ gối trước mặt ta, chó vẫy đuôi mừng chủ, ha ha ha.
Chanh chanh chanh.
Cầm âm giống như tật phong như mưa rào, không ngừng vang lên.
Giết, giết, giết.
Mơ hồ trong đó, tiếng la giết chấn thiên mà lên, gầm thét bay thẳng cửu tiêu.
Ầm ầm.
Tiếng vó ngựa ù ù mà lên, thiên quân vạn mã đập vào mặt.
Ừ ngực.
Một tiếng vang nhỏ truyền ra, một tên Bạch Hoa Tông đệ tử ngửa mặt té xuống.
Nàng cũng là bị cầm âm bên trong thiên quân vạn mã lao nhanh mà tới tán phát khủng bố sát ý, cho chấn thương.
T.
Đám người thấy thế, đều hít vào một ngụm khí lạnh, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng náo cửa.
Từ khúc vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, liền đã khủng bố như thế, nếu để cho Lý Như Ý tiếp tục đàn tấu xuống dưới, chờ đến từ khúc tối cao.
Ở mức bộ phận, chỉ sợ tại chỗ đại đa số Bạch Hoa Tông đệ tử, tất cả đều muốn bị cái này một khúc gây thương tích.
Chương 1048, đánh thật khó nghe. Hoa Nghê Thường sắc mặt đã cực kỳ khó coi, nàng không nghĩ tới Lý Như Ý
so với trong truyền thuyết muốn tới lợi hại hơn, vừa ra tay liền bị thương một tên Bách Hoa Tông hạch tâm đệ tử. Những đệ tử này chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Nhìn chung quanh bốn phía đệ tử liếc mắt, thấy các nàng từng cái sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, Hoa Nghê Thường vội vàng vung tay lên, một cỗ khổng lồ lực lượng bao phủ xuống, cầm những đệ tử này cho toàn bộ che kín. Bách Hoa Tông những đệ tử này, thần sắc nhất thời khôi phục một chút, sắc mặt trở nên có chút hồng nhuận. Nhưng là Hoa Nghê Thường lại như cũng không dám trầm tĩnh lại, nàng biết rõ theo Lý Như Ý từ khúc tiếp tục đàn tấu xuống dưới, lực lượng của nàng rất có thể bảo hộ không được những đệ tử này. Chanh chanh chanh, chiến cổ vang dội, binh qua lên, tinh kỳ pháp phối, khí quán trường hồng. Lý Như Ý hai tay tung bay, mang ra một đạo tàn ảnh, tại ngọc cầm trên như thiểm điện phất qua. Đám người trong đầu hình ảnh đột ngột nhất biến. Sau một khắc, phô thiên cái địa mưa tên, giống như mưa rền gió dữ giống như từ trên trời giáng xuống. A, lại có mấy tên Bách Hoa Tông đệ tử, tâm thần thất thủ, thổ huyết ngã xuống đất. Theo cầm âm dần vào giai cảnh, ngay cả Hoa Nghê Thường lực lượng đều đã vô phương bảo vệ lấy những này Bách Hoa Tông đệ tử. Hoa Nghê Thường một trái tim trong nháy mắt trầm xuống, nếu là lại để cho Lý Như Ý không kiêng kỵ như vậy đàn tấu xuống dưới, tại chỗ Bách Hoa Tông đệ tử chỉ sợ đều muốn gặp nạn. Diệp Minh làm sao còn không động? Nôn nóng phía dưới, Hoa Nghê Thường ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Diệp Minh, đã thấy Diệp Minh vẫn như cũ một bộ bình chân như bại dáng vẻ, nàng không khỏi càng nóng nảy. Lý Như Ý khoe miệng bôi qua mỉm cười. Bị truyền đi vô cùng kỳ diệu Bách Hoa Tông thủ tịch đại đệ tử, cũng bất quá như vậy mà thôi, hắn căn bản là không làm gì được mình cầm âm nha. Leng keng, leng keng. Cầm âm càng gấp rút, phản phất giống như mưa rơi chuối tây đồng dạng. Âm thanh truyền vào trong thai mọi người, đám người chỉ cảm thấy trong lòng một trận tỉnh thịch, linh lực trong cơ thể giống như rời sông lấp biển, làm sao cũng lắng lại không xuống. Người đánh thật khó nghe. Ngay tại Bách Hoa Tông đám người gần như sắp muốn ngăn cản không nổi lúc, Diệp Minh mại thanh mại khí đồng âm cuối cùng vang lên. Khó nghe. Lý Như Ý nghe vậy, tay run lên, thiếu chút nữa thì đánh sai giai điệu. Tiểu hài này nói chuyện cũng quá đáng ghét, ta Lý Như Ý đường đường cầm đạo mọi người, ngươi lại còn nói ta đánh khó nghe. Trong lúc nhất thời, Lý Như Ý trong lòng tràn đầy oán niệm. Hừ, nguyên lai là một không biết cầm đạo đồ rốt nát. Cơ tự tại hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc khinh miệt. Tiểu hài này quả nhiên như hắn sở liệu, căn bản không hiểu cầm đạo. Phi phi phi, ngươi mới không biết, cả nhà ngươi cũng đều không hiểu. Diệp Minh hướng phía Cơ tự tại hừ một cái, nhíu môi nói ra. Cơ tự tại thấy thế, kém chút một cái lao huyết phun tới, tiểu hài này muốn phải tức chết hắn sao? Hừ, ngươi bất quá là một tiểu thí hài, ta Cơ tự tại sống hơn 100 tuổi, không chấp nhận với ngươi. Cơ tự tại hít vào một hơi, cương tự để cho mình chấn định lại. Dù sao trận này, bọn hắn thắng chắc, tiểu hài này hồ ngôn loạn ngữ, coi như là đồng ngôn vô kỵ. Ngươi tiểu thư này tỷ, dáng dấp còn cũng tạm được, chính là nghiệp vụ không quá quen thuộc, thật tốt một cái cầm khúc, bị ngươi đàn gào khóc thảm thiết, giống như là dã thú hí lên, tất cả đều là tạc âm, một điểm mỹ cảm đều không có. Diệp Minh mãi thanh mại khí đồng âm, vang lên lần nữa. Âm thanh truyền vào Lý Như Ý trong tai, Lý Như Ý cảm thấy ngăn không được tuôn ra một cơn lửa giận. Dù là Lý Như Ý luôn luôn tính khí rất tốt, nhưng Diệp Minh lời này lại thật đem nàng kích thích. Diệp Minh cũng không để ý tới chút nào, tự mình lại nói bắt đầu. Ngươi xem một chút, bạn bảo bảo bất quá nói ngươi vài câu, ngươi thì không chịu nổi, ngươi lòng này cảnh không được à, đánh đàn coi trọng nhất tâm cảnh, ngươi không cái kia thiên phú, bạn bảo bảo khuyên ngươi vẫn là ngay lập tức đổi nghề đi. Chương 1049, tiểu huynh đệ không gì làm không được tranh, tranh tranh tranh, tranh. Theo Diệp Minh không chút kiêng kỵ phê bình, Lý Như Ý làn điệu triệt để rối loạn. Nguyên bản mang theo sát ý ngút trời binh lâm dưới thành, ngàn vạn thiết kỵ, binh phong sở chỉ, không ai địch nổi, lại đột ngột biến thành dàn mua yếu ớt, hốt hoảng mà chạy. Cái này một khúc, nhưng bởi vì Diệp Minh lời nói, triệt để phế đi. Tiểu hài tử, ngươi vô sỉ. Lý Như Ý khí mặt trắng đỏ bừng, lồng ngực không ngừng chập trùng, cầm khúc như vậy gián đoạn. Tiểu hài này thực sự quá hèn hạ, không dám theo chính mình so với cầm đạo, lại vẫn cứ tại nàng làn điệu chuyển đổi thời điểm, mở miệng quấy nhiễu, để cho nàng thật tốt một khúc binh lâm dưới thành, đánh trở thành tứ bất tượng. A, nha nha, ngươi hảo không đạo lý, bạn bảo bảo nói có lỗi sao? Ngươi vốn là không thích hợp ăn nghề này cơm, ngươi không cái kia thiên phú. Diệp Minh nghe vậy, quệt miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khinh thường. Cầm âm biến mất, tại chỗ Bách Hoa Tông đệ tử dần dần khôi phục lại. Lúc này các nàng nghe được Diệp Minh hồ dạo man truyền lời nói, từng cái nhịn không được cười trộm bắt đầu. Hoa Tông chủ, cái này chính là các ngươi không đúng, nói xong rồi so với cầm đạo, các ngươi ghế thủ lãnh nếu không phải hội, cũng đừng buông lời mênh mang, hiện tại đây coi là cái gì? Cơ tự tại thấy thế, đã kéo xuống khuôn mặt, sắc mặt một mảnh vẻ lo lắng. Hoa Nghê Thường nhất thời vì đó yên lặng, tuy nhiên Diệp Minh hung hăng càng quái, quái nhiều Lý Như Ý cầm khúc, làm cho các nàng cảm thấy đều ác ngoan mở miệng ác khí. Nhưng mà, Diệp Minh làm như vậy đúng là phá hủy vạn giới bên trong tỷ đấu quy củ. Ai nha nha, bản bảo bảo để cho các ngươi trước đánh, là cho các ngươi mặt mũi, đã các ngươi không nguyện ý, vậy cũng đừng trách bản bảo bảo không khách khí á. Diệp Minh bật miệng, nhỏ giọng nói. Sau khi nói xong, hắn xoay người, hướng phía Bách Hoa Tông đám người hỏi. Ai có cầm, mượn bản bảo bảo thoáng một phát. Bách Hoa Tông lấy nữ đệ tử làm chủ, tự nhiên cũng có tu tập cầm đạo người. Rất nhanh, một tên hạch tâm nữ đệ tử đứng lên, theo trong túi trữ vật móc ra một khung ngọc cầm. Đại sư Minh, ta có. Nói xong, tên nữ đệ tử kia tiến lên cầm ngọc cầm đưa cho Diệp Minh. Ai nha nha, cảm ơn tiểu thư tỷ. Diệp Minh âm thanh như trẻ đang bú cảm ơn câu, liền nhận lấy ngọc cầm. Không khách khí. Tên nữ đệ tử kia đỏ mặt, lui xuống. Đối với nàng mà nói, Diệp Minh có thể sử dụng nàng ngọc cầm, tuyệt đối là vô thượng binh diệu. Hắn thế mà thực biết đánh. Cơ tự tại, Lý Như Ý, thậm chí người áo đen sau khi thấy, tất cả đều sững sờ. Nhưng bọn hắn lập tức liền âm thầm lắc đầu đến, chỉ sợ tiểu hài này, hơn phân nửa là giả vờ giả vịt đi. Chỉ cần ngươi không phải dối, tại cầm đạo trên ta tuyệt sẽ không thua ngươi cái này tiểu thí hải. Lý Như Ý hít sâu một hơi, tràn đầy tự tin nghĩ đến. Hoa Nghê Thường bọn người, lại là âm thầm lo âu không thôi. Các nàng chưa bao giờ thấy qua Diệp Minh đàn tấu cầm khúc, cũng không biết Diệp Minh có phải là thật hay không sẽ cầm đạo. Đại sư Minh cố lên. Đại sư Minh, ngươi được. Diệp Minh, cố gắng. Tiểu huynh đệ không gì làm không được, treo lên đánh tiểu nương bị này. Lúc này, Tiết Tử Khiêm loại Bách Hoa Tông đệ tử, cùng Liêu Phỉ Phỉ, Trầm Hồng Nghiệp nhao nhao lên tiếng là Diệp Minh cổ vũ ủng hộ. La Mị Tông trên dưới, bất kể là cơ tự tại, vẫn là người áo đen các loại, lại từng cái xem thường. Nhất là người áo đen, dù là hắn từng tại Diệp Minh thủ hạ hết lần này đến lần khác đến quá quát, nhưng lúc này, lại như cũng không cảm thấy Diệp Minh thật sẽ đánh đàn. Phải biết, bất kể là cầm đạo, vẫn là những thứ khác thư họa thi từ vân vân, muốn phải đạt tới cảnh giới cao thâm, đều cần bỏ ra cực lớn cố gắng, cùng thời gian. Tựa như Lý Như Ý, mặc dù tài chỉ có 20 tuổi, nhưng nàng 3 tuổi liền bắt đầu tu tập cầm đạo, lại thêm thiên phú siêu tuyệt, lúc này mới có hôm nay cảnh giới. Diệp Minh một cái chỉ là 6 tuổi bảo, dù là hắn thiên phú tại cao, lại có thể thế nào? Có thể so sánh qua được nghe quang giới cầm đạo đệ nhất thiên tài Lý Như Ý. Chương 1050, ở Mã Lan Giang lần này, ta đàn tấu chính là ở Mã Lan Giang. Lý Như Ý ánh mắt quét coi Bách Hoa Tông đám người liếc mắt, nhẹ nhàng nói ra. Tiếng nói của nàng cực kỳ nhu hòa, nhưng rơi vào Bách Hoa Tông trong thai mọi người, lại phản phất giống như là lôi đình nổ vang giống như. Ở Mã Lan Giang, danh tự nhìn như không có gì, nhưng phải biết, Bách Hoa Tông trong địa bàn thì có một đầu nước sông, tên là Lan Giang. Lý Như Ý đàn tấu ở Mã Lan Giang, đây là ý gì? Đã liếc qua thấy ngay. Cơ tự tại. Hoa Nghê Thường cũng không còn cách nào nhẫn mại lửa giận trong lòng, đống nhiên đứng lên, nhìn cơ tự tại. Hoa Tông chủ làm gì tức giận, này Lan Giang không phải kia Lan Giang, ngươi cũng ngàn vạn lần chớ chiếu theo số vào chỗ ngồi à. Cơ tự tại cười ha hà nói. Hừ. Hoa Nghê Thường nghe vậy, tức giận hừ một tiếng, ngồi xuống. Chỉ là một cái Lan Giang tên, nàng thật đúng là không có cách nào mượn đề tài để nói chuyện của mình, lại nói thật muốn đánh, nàng cũng đánh bất quá cơ tự tại. Bốn phía Bách Hoa Tông đệ tử, từng cái sắc mặt tái xanh. Tuy nhiên, cơ tự tại đưa ra giải thích, nhưng người nào không biết hắn lời này, hoàn toàn là nói bậy. Ở Mã Lan Giang chỉ chính là các nàng Bách Hoa Tông Lan Giang. Đại sư Minh nhất định phải thắng a. Bách Hoa Tông đệ tử, tất cả đều âm thầm thần cầu. Nếu nói năm vị trí đầu chàng giao đấu, các nàng thua rối tinh rối mù, vẫn chỉ là tài nghệ không bằng người, ném đi chút ít mặt mũi. Như vậy hiện tại, La Mị Tông người, cơ hồ là trần trụi đang làm nhục Bách Hoa Tông. Ở Mã Lan Giang, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Coi như Bách Hoa Tông trên dưới, nữ tính chiếm đa số, nhưng không có nghĩa là các nàng liền không có huyết tính. Đúng lúc này, Diệp Minh mại thanh mại khí đồng âm vang lên. Ngươi muốn đàn tấu ở Mã Lan Giang? Thật sự là thật là đúng dịp nha, bản bảo bảo muốn đánh một bài từ khúc gọi là Lan Giang chết đuối con ngựa của ngươi. Phốc phốc. Nghe được Diệp Minh lời nói về sau, Bách Hoa Tông đệ tử tất cả đều bật cười, cười ra tiếng. Đại sư Minh thật sự là tốt, sợ rằng chúng ta cầm đạo giao đấu thua, ít nhất cũng phải tại cầm khúc danh tự bên trên, vượt trên ngươi một đầu. Lan Giang chết đuối con ngựa của ngươi, bài hát này tốt. Lý Như Ý khuôn mặt trong nháy mắt đen. Thứ đồ gì sao? Ta từ khúc gọi ở Mã Lan Giang, ngươi liền gọi Lan Giang chết đuối ngựa của ngươi. Cơ tự tại bọn người, từng cái thần sắc căm trầm. Cái gì Lan Giang chết đuối con ngựa của ngươi, danh tự nghe xong chính là nói nhảm đi ra. Cái này tiểu thí hải, quả thực đáng giận. Vậy liền để ta lĩnh giáo một chút vị này tiểu cầm sư từ khúc. Lý Như Ý cắn răng nói ra, sắc mặt phẫn hận không thôi. Leng keng, leng keng. Mang theo sát phạt chi ý cầm âm, đột ngột vang lên. Ở Mã Lan Giang, đàn tấu bắt đầu. So với khi trước binh lâm dưới thành, ở Mã Lan Giang sát phạt không giảm, nhưng lại càng thêm đại khí. Một cỗ quần lâm thiên hạ, roi dài chỉ, ngang dọc nhìn bằng nửa con mắt khí thế, trong nháy mắt theo cầm âm bên trong truyền ra. Bách Hoa Tông trên dưới nghe ngóng tất cả đều biến sắc, sắc mặt lần thứ hai ảm đạm. Lý Như Ý như thế mềm mại cô nương, thế mà năng lực đàn tấu ra cái này, mang theo mãnh liệt sát ý cầm khúc, coi là thật không hổ là cầm đạo thiên tài. Nàng cái này một khúc nếu là có thể đàn tấu đến khâu cuối cùng, chỉ sợ tại chỗ Bách Hoa Tông đệ tử sẽ có hơn phân nửa người tâm thần bị hao tổn, ngày sau võ đạo trên tâm cảnh sẽ lưu lại cực lớn hậu di chứng. Làm không cẩn thận, rất nhiều người đời này như vậy khó lường tiến thêm, triệt để đoạn tuyệt con đường võ đạo. Đây chính là cầm tu khủng bố, cầm khúc có thể làm cho vũ tu đề cao tâm cảnh, cũng có thể hủy đi một cái vũ tu. Chanh chanh chanh, len keng. Dây đặc cầm âm càng lúc càng nhanh, không ít Bách Hoa Tông đệ tử sắc mặt đã đỏ bừng lên, toàn thân huyết dịch giống như tựa như muốn bốc cháy lên đồng dạng. Chờ đến cầm âm đột ngột chuyển biến về sau, những này Bách Hoa Tông đệ tử tâm cảnh của các nàng liền sẽ giống gây mất dây đàn, phình một tiếng gây mất ra. Nhưng vào lúc này, Diệp Minh di chuyển. Chương 1051, tiếng nước chảy chanh, len keng. Diệp Minh tay nhỏ tại dây đàn trên phất qua, trầm thấp cầm âm trong nháy mắt vang lên. Sau một khắc, đám người chỉ cảm thấy đầy trời dòng nước lũ phản phất giống như là sóng to gió lớn giống như ầm ầm đánh tới. A, cơ tự tại kinh ngạc ngẩng đầu, trên mặt lộ ra kinh sợ. La Mị Tông các đệ tử tất cả đều trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Người áo đen càng là lập tức siết chặt song quyền, cảm thấy điên cuồng gào thét. Làm sao có khả năng? Tiểu xuất sinh này, thậm chí ngay cả cầm đạo đều có độc lướt qua. Mặc dù chỉ là mấy cái khởi bước cầm âm, nhưng ở chàng tất cả mọi người có thể cảm giác được, cầm âm phảng phất giống như sóng to gió lớn giống như cuốn tới. Điều này nói rõ, trước mắt đứa trẻ này thật hiểu cầm đạo.
Bách Hoa Tông đám người lại là nhao nhao lộ ra vui mừng. Đại sư Minh Diệp Manh lần thứ hai cho các nàng to lớn kinh hỉ. Đang chuyên tâm đàn tấu Lý Như Ý, cảm thấy cũng là lấy làm kinh hãi. Ngươi biết đàn tấu lại như thế nào? Chẳng lẽ ta Lý Như Ý sẽ còn không bằng ngươi? Tâm niệm chớp động ở giữa, Lý Như Ý hai tay giống như bướm xuyên hoa giống như trên dưới tung bay, mang theo từng đạo tàn ảnh. Chanh chanh chanh, cầm âm càng gấp rút, tựa như đại quân đã tụ họp song song, gần phát ra công kích, sát ý nghiêm nghị. Thôi đi, muốn theo bản bảo bảo so với, xem bản bảo bảo như thế nào xáo trộn ngươi tiết tấu. Diệp Manh thấy thế, nét miệng. Chợt, đàn của hắn âm đột ngột nhất biến. Một cỗ mang theo tiếng nước chảy cầm âm, theo dây đàn trên phát ra. Soạt, soạt, soạt. Theo tiếng nước chảy đột ngột vang lên, ngưng tụ ở trong đại điện sát phạt chi ý, trong nháy mắt bị xung kích tan thành mây khói. Lý Như Ý hai tay run lên, mang theo sát phạt chi ý làn điệu, triệt để biến vị. Soạt, soạt, soạt. Đáng chết. Thấy mình tiết tấu bị mang lại, Lý Như Ý sắc mặt nhất thời khó coi, trong lòng thầm mắng một tiếng. Muốn biến điệu, bản bảo bảo cũng sẽ không để cho người toàn nguyện. Nhưng Diệp Manh lại như thế nào cho phép Lý Như Ý một lần nữa biến điệu trở về, hắn lẩm bẩm lầu bầu một câu. Cầm âm trở nên càng mà tính, tiếng nước chảy khi thì gấp rút, như sóng to gió lớn, vành trướng mà lên, khi thì chậm chạp, như chảy nhỏ giọt nước suối, chậm rãi chảy xuôi. Lý Như Ý tay đều run rẩy, Diệp Manh dây đàn trên xuất hiện lưu thủy âm, thực sự quá đáng ghét, tựa hồ chuyên môn gánh nàng cầm khúc biến điệu thời điểm, đột ngột mà tới. Làm nàng như thế nào chỉnh cái cầm khúc tiết tấu, hoàn toàn bị xáo trộn, bất kể thế nào biến điệu, cũng chạy không thoát lưu thủy âm quấy nhiễu. Đáng giận. Theo lưu thủy âm không ngừng đánh tới, Lý Như Ý tâm cảnh triệt để rối loạn, nàng cơ hồ đã hoàn toàn vô phương đàn tấu ra ẩm mã lang giang, toàn bộ từ khúc căn bản chính là theo Diệp Manh đàn tấu ra lưu thủy âm mà chạy, kéo đều kéo không trở lại. Mồ hôi mịn theo Lý Như Ý cái chán dần dần chảy ra. Từ khi cầm đạo đại thành về sau, Lý Như Ý còn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy chật vật qua. Đối với một cái cầm đạo thiên tài mà nói, mình từ khúc bị đối phương mang chạy điều, nhất định chính là xỉ nhục. Cơ tự tại, người áo đen cùng La Mị Tông các đệ tử sắc mặt tất cả đều đen lại. Xem bây giờ tình huống, ai cũng biết Lý Như Ý tựa hồ đã rơi xuống hạ phong. Nàng đương đường cầm đạo đệ nhất thiên tài, thế mà bị một đứa bé toàn diện chế trụ. Đến, đánh đàn bắt huyền, chuyển cung điệu. Diệp Manh mãi thanh mãi khí đồng âm, xen lẫn tại ma tính cầm âm bên trong vang lên. Lý Như Ý tay không tự chủ liền theo Diệp Manh thanh âm đàm thoại, khẽ bước ngọc cầm, trong nháy mắt bắt huyền. Cong, xoạt. Trong đại điện, tất cả mọi người bên hai đều nghe được rào rào tiếng nước chảy. Sau một khắc, đám người chỉ cảm thấy chính mình phảng phất giống như là đưa thân vào sóng lớn bên trong, theo sóng lớn không ngừng chập trùng. Chương 1052, đàn đứt dây chênh chênh chênh. Diệp Manh tăng nhanh đàn tấu tốc độ, ngón tay không ngừng tại dây đàn trên kích thích. Lý Như Ý cũng đi theo tăng nhanh tốc độ, tuy nhiên nàng căn bản không muốn làm như thế, nhưng nàng ngón tay tựa như không nghe sai khiến giống như, không tự chủ được đi theo Diệp Manh tiết tấu mà đến. Cầm âm càng lúc càng nhanh, không ngừng nâng cao. Giao giao tiếng nước chảy, hoàn toàn đã biến thành rời sông lấp biển vậy dòng nước lũ. Không ngừng cuốn tới, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Đoạn. Diệp Manh tay phải bung lên, khẽ quát một tiếng. Ba. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Lý Như Ý ngọc cầm bên trên đột ngột truyền đến thanh thủy đàn đứt dây âm thanh. Phong cách cổ xưa thất huyền cầm, 7 cái dây đàn, chỉ còn 6 cái. Leng keng, chênh chênh chênh. Gãy nữa. Diệp Manh tay nhỏ linh hoạt phất qua dây đàn, lần thứ 2 khẽ quát một tiếng. 3. 3. Lại là 2 cái dây đàn, trong nháy mắt cắt ra. Lý Như Ý cảm thấy run lên, thần sắc triệt để hoảng loạn. Cơ tự tại thấy thế, đông nhiên đứng lên, hai mắt trừng trừng, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Lúc trước Lý Như Ý bị Diệp Manh mang lại làn điệu, hắn đã tiên đoán được thất bại, nhưng hắn lại không nghĩ rằng thất bại sẽ đến nhanh như vậy. Lúc này mới bao lâu, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá mấy chục giây thời gian mà thôi, Lý Như Ý vậy mà liền thất bại thảm hại rồi. Nàng ẩm mã lan giang không chỉ không có hiệu quả, ngược lại bị Diệp Manh quay đến tâm cảnh đại loạn, triệt để rối loạn tức lòng. Đoạn, đoạn, đoạn. Diệp Manh quát nhẹ âm thanh, nương theo lấy vang lên bong bong cầm âm, đánh út về phía Lý Như Ý. Lý Như Ý mặt mày trong nháy mắt thất sắc, mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu, theo nàng cái chán, cuộn cuộn xuống. Ba ba ba. Còn sót lại 3 cái dây đàn, trong nháy mắt cùng nhau cắt ra. Lý Như Ý lộn xộn cầm âm, im bặt mà dừng. Nhưng mà Diệp Manh lại như cũng không có thu tay lại. Hai tay của hắn bôi qua dây đàn, ngón tay như thiểm điện bắn ra. Chanh chanh chanh. Châm thấp cầm âm, hóa thành kinh khủng thủy triều, hướng phía Lý Như Ý vào đầu bao phủ xuống. Phúc. Lần này, Lý Như Ý cũng không cách nào kiên trì nữa, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, cả người giống như là khối vải rách, bị quăng ra ngoài. Nghe quang giới cầm đạo đệ nhất thiên tài Lý Như Ý, bại. Toàn trường nhất thời lặng ngắt như tờ. Bản bảo bảo lan giang chết đuối con ngựa của ngươi, đàn như thế nào? Nhìn thấy Lý Như Ý triệt để mất đi chiến lực, Diệp Manh cười hì hì đứng lên. Ngại thanh mại khí đồng âm ở trong đại điện không ngừng quanh quẩn. Cơ tự tại nghe vậy, bắp thịt trên mặt không tự chủ run lên mấy lần. Hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. Tốt, quả nhiên không hổ là Bách Hoa Tông ghế thủ lãnh, đàn này đạo so đấu, ta La Mị Tông thua tâm phục khẩu phục. Cơ tự tại cảm thấy mặc dù không cam, nhưng cũng vô lực hồi thiên. Dù sao trận này, bọn hắn La Mị Tông thua quá thảm rồi. Đường đường cầm đạo đệ nhất thiên tài, lại bị nghiền ép thất bại thảm hại, không có một chút sức chống đỡ. Tốt, đại sư Minh Vĩ Vũ. Ha ha ha, ta liền nói không có cái gì năng lực làm khó đại sư Minh. Quả thật đúng là không sai. Cái gì cầm đạo đệ nhất thiên tài, cùng ta đại sư Minh so ra, kém xa. Diệp Manh tiểu tiên, pháp lực vô biên. Theo Cơ Tự Tại tiếng nói rơi xuống, Bạch Hoa Tông trên dưới nhất thời hoan hô. Đối diện Cơ Tự Tại, cùng La Mị Tông đệ tử, tất cả đều mặt tâm trầm, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Có chuẩn bị mà đến, thắng liên tiếp 5 chàng bọn hắn, thế mà thua mất trận này. Như Ý học chuẩn tắc không tinh, hôm nay bại bởi các hạ, không lời nào để nói. Lý Như Ý dùng rằng đứng lên, vừa mới diệp manh một kích cuối cùng, để cho nàng nhận lấy thương không nhỏ thế. Lúc này trên mặt của nàng, cơ hồ không có chút huyết sắc nào. Bất quá, ta Lý Như Ý ở đây thề, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác chắc chắn từng việc đòi lại. Chương 1053, Độc Vương Ngụy Vô Nhai a. Nha nha, ngươi tiểu thư này tỷ, thật là không có đạo lý. Là chính ngươi muốn khiêu chiến bản bảo bảo, hiện tại thua, nhưng lại cảm thấy bản bảo bảo khi dễ ngươi, thật là. Diệp Minh nghe vậy, quyệt miệng nói ra. Trong lúc nói chuyện, khuôn mặt nhỏ của hắn trên tràn đầy vẻ khinh thường. Lý Như Ý sau khi nghe được, cũng không nhiều lời, hướng phía Cơ Tự Tại xa xa thi lễ về sau, liền cũng không quay đầu lại rời đi đại điện. Ngươi. Cơ Tự Tại thấy thế, há to miệng, lập tức chán nản từ bỏ. Lý Như Ý tuy nhiên bái nhập La Mị Tông, nhưng ở trong tông địa vị cực cao, xem như khách khanh như trưởng lòng tồn tại. Coi như Cơ Tự Tại người tông chủ này, cũng đối với nàng không dám thất lễ, bởi vậy này lại Lý Như Ý nhanh chóng đi, Cơ Tự Tại cũng không có biện pháp. Thật sự là thua không nổi. Diệp Minh nhếch miệng, nhỏ giọng thầm thì một câu. Bất quá hắn âm thanh tuy nhỏ, nhưng toàn trường tất cả mọi người lại đều nghe được rõ ràng. Cơ Tự Tại bọn người, nhất thời sắc mặt tối sầm. Đứa trẻ này miệng thật là khiến người chán ghét, ngươi liền không thể khiêm tốn một chút sao? Tuy nhiên ai cũng biết Lý Như Ý như vậy nhanh chóng đi, là bởi vì bại bởi Diệp Minh, tự giác trên mặt mang không được, nhưng cái này dạng nói ra, thật tốt sao? Tốt, nhanh lên so với trận tiếp theo, bản bảo bảo thời gian rất quý giá. Diệp Minh xoay người, tùy tiện hướng phía Cơ Tự Tại la ầm lên. Cơ Tự Tại nghe vậy, chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ vô doanh nghiệp hỏa, trong nháy mắt bay lên. Hừ. Thứ nhẹ một tiếng về sau, Cơ Tự Tại cố đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn đường đường một tông chủ, tổng không tốt theo một cái tiểu thí hài so đo những này đi. Trận này cược độc đạo. Ngay sau đó, Cơ Tự Tại âm thanh vang lên. Tại hắn an bài thứ tự bên trong, nguyên bản độc đạo là đặt ở sau cùng so, nhưng bây giờ hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem độc đấu sớm tiến hành. Trận này độc đấu, coi như không thể hạ độc chết người cái này tiểu thí hài, ít nhất cũng phải để cho ngươi nửa người bại liệt. Tại Cơ Tự Tại trong lòng, bút bê giống vậy Diệp Minh, sớm đã hóa thân tiểu ác ma, để cho hắn rất chán ghét. Độc đấu a, có hạn chế sao? Vạn nhất bản bảo bảo đem ngươi người độc chết làm sao bây giờ? Diệp Minh nghe vậy, lại là nâng cầm lên nói thầm bắt đầu. Sinh tử bảy mệnh. Cơ Tự Tại hừ lạnh một tiếng. Trận này độc đấu, niềm tin của hắn 10 phần. Bởi vì, gần đại biểu bọn hắn La Mị Tông xuất chiến người, địa vị to lớn, so với khi trước Lý Như Ý, không biết muốn mạnh gấp bao nhiêu lần. Lý Như Ý chỉ là thế hệ trẻ tuổi bên trong cầm đạo thiên tài, nhưng một hồi xuất chiến người này, cũng đã là tông sư cấp bậc nhân vật. Người này chính là nghe quang giới tam đại độc sư bên trong, bài danh đứng đầu bảng độc vương Ngụy Vô Nhai. Theo Cơ Tự Tại tiếng nói rơi xuống, dáng người gầy còm, mặt không thay đổi Ngụy Vô Nhai đứng dậy. Nhìn thấy Ngụy Vô Nhai, Hoa Nghê Thường cùng Bách Hoa Tông tất cả trưởng lão không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nhiên các nàng ngay từ đầu liền thấy Ngụy Vô Nhai, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới độc đấu lại là hắn ra sân. Phải biết Ngụy Vô Nhai thế nhưng là độc đạo đệ nhất tông sư. Tại nghe quan giới nói chuyện độc đạo cảnh giới, không có một người có thể so sánh được Ngụy Vô Nhai. Hắn xuất chiến, ai có thể là đối thủ của hắn? Cái này La Mị Tông không nói rõ đang lấy lớn khi nhỏ a. Cơ Tự Tại, ngươi đây là ý gì? Hoa Nghê Thường sắc mặt nhất thời trầm xuống, hướng phía Cơ Tự Tại quát. Nhìn thấy Hoa Nghê Thường thở hổn hển bộ dáng, Cơ Tự Tại tâm tình lúc nào cũng là chuyển biến tốt một chút. Hắn cười ha ha, không nhanh không chậm nói ra. Đương nhiên là tỷ đấu, nếu không bản tông cần gì phải cầm Ngụy lão cho mang đến. Hoa tông chủ lời này của ngươi hỏi, thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Chương 1054, hạ độc chết độc vương Hoa Nghê Thường nghe vậy, nhất thời khó thở. Cái này Cơ Tự Tại cũng quá không biết xấu hổ a. Cầm độc vương bỏ ra chiến. Trận này độc đấu còn có cần thiết tiến hành đi xuống không? Như Bách Hoa Tông không dám ứng chiến, vậy liền nhận thua đi. Cơ Tự Tại không có chút nào bất luận cái gì hổ thẹn tâm ý, ngược lại sắc mặt đắc ý không thôi. Ngươi, Hoa Nghê Thường há to miệng, lại cầm Cơ Tự Tại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Hiện tại La Mị Tông rõ ràng cứ như vậy vô sỉ, nàng còn có thể như thế nào? Gặp Hoa Nghê Thường đã bên kia đã bất lực phản bác, Cơ Tự Tại ánh mắt rơi vào Diệp Minh trên thân. Bách Hoa Tông ghế thủ lãnh, ngươi có dám theo hay không độc vương một đấu? Thanh âm của hắn rơi xuống, Bách Hoa Tông trên dưới tất cả đều im lặng. Trái lại La Mị Tông bên này, lại là người người cũng trên mặt hiện lên biểu tình tự tiếu phi thiếu. Hiển nhiên ai cũng không cho rằng Bách Hoa Tông sẽ ứng chiến, dù sao trận này là muốn theo độc vương cái này tông sư giao đấu, có thể nói bại cục đã định. Ừm, độc đấu đã kết thúc, đón lấy so với trận tiếp theo đi. Ngay tại Bách Hoa Tông đám người yên lặng thời điểm, Diệp Minh mải mải răng mèo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Ồ, độc đấu các ngươi nhận thua. Cơ Tự Tại trên mặt bôi qua một tia ý mừng, chỉ cảm thấy trong lòng hung hăng xả được cơn giận. Đứa trẻ này vừa mới nhưng để hắn nhiều lần trong bóng tối kinh ngạc, nhưng không nghĩ tới như thế hùng tiểu thí hải, thế mà cũng có sợ một ngày. Người áo đen cũng kích động, hắn hận không thể muốn ngửa mặt lên trời cười dài. Nhưng là hắn cường tự nhịn xuống, bây giờ thân phận của hắn còn không thể lộ ra ánh sáng, chỉ cần loại La Mị Tông triệt để đánh bại Bách Hoa Tông, về sau ma môn thế lực sẽ liên tiếp hướng về Hòa Hợp Tông, Minh Điện Tông loại tông môn nổi lên, thống trị nghe quang giới tất cả tông môn, toàn bộ lật đổ. Thay vào đó, đến lúc đó là hắn có thể quang minh chánh đại xuất hiện ở trước mặt người đời, rốt cuộc không cần có bất kỳ cấm kỵ. Tất nhiên tại độc tranh đấu, Bách Hoa Tông lựa chọn nhận thua,
Quyền Tiêu Tông. Cơ Tự Tại hơi đắc ý nói, nhưng hắn lời nói chưa nói xong, liền bị Diệp Mạnh cắt ngang. Ai nói chúng ta Bách Hoa Tông nhận thua? Độc đấu rõ ràng là chúng ta thắng, ngươi thế mà không thừa nhận. Diệp Mạnh trừng lớn hai mắt, khinh bỉ nhìn Cơ Tự Tại. Các ngươi thắng? Buồn cười, so với đều không so với, các ngươi thế mà lại thắng. Ha ha, Hoa Tông chủ à, ngươi chỉ dạy ra đệ tử, thật là thật lợi hại, đổi trắng thay đen, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nhất định hạ bút thành văn a. Cơ Tự Tại nghe vậy, cười ha ha, sắc mặt ý khinh miệt nhìn một cái không sót gì. Hoa Nghê Thường sau khi nghe được, trên mặt bôi qua vẻ thẹn thùng. Diệp Mạnh, ngươi mặc dù là vì tông môn tốt, nhưng hung hăng càn quấy không phải chúng ta Bách Hoa Tông phong cách, trận này coi như chúng ta nhận thua đi. Tông chủ tỷ tỷ, ngươi sai lầm, bản bảo bảo chỗ đó hung hăng càn quấy à nha. Cái này độc dị vương đã bị bản bảo bảo hạ độc chết, vậy dĩ nhiên là chúng ta thắng. Diệp Mạnh nhếch miệng, không cho là đúng nói ra. Âm thanh rơi xuống, toàn trường vì đó trì trệ. Nhưng ngay sau đó, La Mị Tông các đệ tử nhất thời bộc phát ra ầm ầm tiếng cười náo. Độc chết độc vương, cái này chuyện cười thật tốt cười. Nói như thật vậy, ngươi mẹ nó một cái tiểu thí hài năng lực hạ độc chết độc vương. Đồng luôn vô kỵ, đồng luôn vô kỵ, mọi người không cần để ở trong lòng, tiểu hài tử nha, chính là này giống như không che đậy miệng. Cái này đã không gọi không che đậy miệng, hoàn toàn là khoác lác, nói mạnh miệng, đứa trẻ này tuổi còn nhỏ, liền như vậy ăn không nói mạnh miệng, trưởng thành còn đến mức nào. Ngày sau Bách Hoa Tông, có lẽ sẽ vong tại trên tay hắn cũng có nói. Không có người sẽ tin tưởng Diệp Mạnh lời nói, dù là Bách Hoa Tông Hoa Nghê Thường mấy người cũng giống như thế. Hạ độc chết độc vương, câu nói này quả thực quá khôi hài. Chương 1055, bản bảo bảo khăng khăng không nói cho ngươi biết một cái hai cái thế mà đều không tin bản bảo bảo lời nói, thật là. Diệp Mạnh nhìn thấy mọi người thần sắc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hắn lắc đầu, khẽ thở dài một cái. Lão già đáng chết kia, tranh thủ thời gian ngã xuống đi, ngươi chết cũng đã chết rồi, còn gắng gượng ở đó làm gì? Lời vừa nói ra, luôn luôn ngạo nghễ đứng Ngụy Vô Nhai, bịch một tiếng ngã xuống. Đám người thấy thế, nhất thời giật mình lại người. Chuyện gì xảy ra? Ngụy lão hắn? Ngụy lão làm sao bất thình lình ngã xuống? Chẳng lẽ hắn thật bị tiểu hài này cho đánh rắm? Ngụy lão là nghe quang giới mạnh nhất độc sư, ai có thể đang dùng độc trên vượt qua hắn? Nhưng là Ngụy lão tựa hồ thật không có hít thở. Bốn phía La Mị Tông đệ tử tất cả đều ồ lên bắt đầu, ngay cả Cơ Tự Tại cũng là cảm thấy lộn bột một tiếng, tuôn ra một cô không ổn cảm giác tới. Bản bảo bảo bạn bè nhắc nhở các ngươi, khắc sở trường đụng lao đầu kia, người nào đụng người đó chết. La Mị Tông trên dưới đang tại bối rối lúc, Diệp Mạnh mại thanh mại khí đồng âm lại một lần truyền ra. Cái gì? La Mị Tông các đệ tử sau khi nghe được giật nảy mình, không tự chủ được tản ra, xa xa rời đi Ngụy Vô Nhai thi thể. Hoa, ta vừa mới đụng phải Ngụy lão. Đột nhiên trong lúc đó, mấy tên La Mị Tông đệ tử lại là nhịn không được gào khóc bắt đầu. Bọn hắn mặc dù không biết Diệp Mạnh nói có đúng không là thật, nhưng cái này dạng sự tình, thà rằng tin là có, không thể không tin. Nếu nói ngay từ đầu không ai tin Diệp Mạnh lời nói, nhưng bây giờ không ít đệ tử trong lòng đã bắt đầu có chút nửa tin nửa ngờ. Dù sao, Ngụy Vô Nhai bất thình lình chết bất đắc kỳ tử, quả thực quá quỷ dị, nói không chừng hắn thật sự là bị cái này Bách Hoa Tông tiểu hài tử cho độc chết. Mấy hơi thở về sau, cái kia mấy tên đang tại gào khóc La Mị Tông đệ tử, thân thể bất thình lình mềm mại ngã xuống, khí tuyệt thân vong. Lần này, tất cả mọi người thấy nhất thanh nhị sở. Bọn hắn ngăn không được sâu đậm hít vào một ngụm khí lạnh. Một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng náo cửa, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy như rơi vào hầm băng. Liên độc vương đều có thể hạ độc chết, tiểu hài này thật sự là thật là đáng sợ. Cơ Tự Tại đã triệt để đứng chết chân tại chỗ, sắc mặt ngốc trệ vô cùng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mười chàng tỉ mỉ an bài giao đấu bên trong, hắn cho rằng phần thắng lớn nhất độc đấu, thế mà lại lấy phương thức như vậy kết thúc. Đường đường độc vương, nghe quang giới độc sư bảng bài danh đứng đầu bảng Ngụy Vô Nhai, thế mà bị một đứa bé cho độc chết. Như thế nào đây? Bản bảo bảo không có nói láo a. Diệp Mạnh ghét bỏ tựa như nhìn Cơ Tự Tại liếc mắt, quyệt miệng nói ra. Nghe được Diệp Mạnh lời nói, Cơ Tự Tại trong nháy mắt giật mình, lấy lại tinh thần. Tiểu sư điệp, còn mời cứu chữa tông ta đệ tử. Ngụy Vô Nhai thi thể đều đã lạnh đấu, nhưng này mấy cái La Mị Tông đệ tử lại là vừa mới khí tuyệt, nếu là Diệp Mạnh mong muốn xuất thủ giải độc, có lẽ còn có thể cứu. Cho nên, Cơ Tự Tại lúc này cũng không lo được cái khác, hướng phía Diệp Mạnh khẩn cầu bắt đầu. Ngượng ngùng, bản bảo bảo cũng không có cách, độc này không có thuốc nào chữa được. Diệp Mạnh sau khi nghe được, lắc đầu. Cơ Tự Tại nghe vậy, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Ngươi làm như thế nào? Ngụy lão chính là độc vương, dạng di độc, thế mà có thể đem hắn cho hạ độc chết. Cơ Tự Tại vẫn còn đang ngẩn ra, La Mị Tông người áo đen kia lại là nhịn không được hỏi. Ngươi muốn biết ta? Diệp Mạnh quay đầu nhìn người áo đen liếc mắt. Người áo đen nhẹ gật đầu, bí ẩn này nếu không giải khai, tim của hắn thủy chung không ổn định. Bản bảo bảo khăng khăng không nói cho ngươi biết, hơi lược. Nhìn thấy người áo đen gật đầu, Diệp Mạnh nhất thời hì hì nở nụ cười, hướng phía hắn làm một nhăn nhó. Người áo đen thấy thế, một cái lao huyết trong nháy mắt phun tới. Chương 1056, Hổ Khiếu Sơn Lâm đổ độc đấu ta La Mị Tông thua, tiếp tục trận tiếp theo. Một lát sau, Cơ Tự Tại triệt để tỉnh táo lại, trầm giọng nói ra. Hắn dù sao cũng là một tông chủ, tại toàn bộ Ma Môn cũng là nhất phương tiêu hùng. Lúc trước bởi vì bỗng nhiên nghe được Ngụy Vô Nhai tin chết, mới đưa đến trong lòng đại loạn, nhưng lúc này Cơ Tự Tại cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Trận tiếp theo liền so với khôi. Cơ Tự Tại suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Tông chủ, tiểu hài này có khôi lỗi, với lại hắn khôi lỗi cực kỳ quỷ dị, không bằng trước đội khác." Ngay tại Cơ Tự Tại tiếng nói vang lên thời điểm, người áo đen đã túi người hướng về hắn dì thái nói:
Cơ Tự Tại nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, tiếng nói nhất chuyển. Vậy thì điệu bộ đạo. Đối với sự an bài này, Bách Hoa Tông trên dưới cũng không có bất kỳ dị nghị. Cầm kỳ thư họa bốn đạo, từ trước đến nay bị đặt chung một chỗ. Bình thường mà nói, tinh thông một loại trong đó vũ tu, đối với cái khác ba đạo, ít nhiều đều có chút ít độc lực qua. Diệp Minh tất nhiên tại cầm đạo trên năng lực đánh bại Lý Như Ý, muốn đến hắn hòa đạo, cũng không biết kém đến đi đâu. Bởi vậy, Bách Hoa Tông trên dưới, đối với trận này, tự tin rõ ràng muốn đủ rất nhiều. Cơ Tự Tại thấy thế, cảm thấy khẽ cười lạnh bắt đầu. Bách Hoa Tông đàn bà quả nhiên nói. Thầm nghĩ lấy, Cơ Tự Tại hướng phía trong các đệ tử, một cái khí chất nho nhã người trẻ tuổi nháy mắt. Người trẻ tuổi thấy thế, khẽ gật đầu một cái, cất bước mà ra. La Mị Tông Trịnh Tử Vượng, xuất chiến hòa đấu. Theo Trịnh Tử Vượng âm thanh vang lên về sau, Bách Hoa Tông trên dưới tất cả đều vì đó sững sờ. Tại Bách Hoa Tông mọi người trong dự đoán, trận này hòa đấu, La Mị Tông rất có thể sẽ phái ra Họa Đạo Thiên Tài xuất chiến. Nhưng mà cái này Trịnh Tử Vượng là cái quỷ gì? Người này đừng nói theo Họa Đạo Thiên Tài, có cái gì dính dấp, ngay cả Trịnh Tử Vượng ba chữ, Bách Hoa Tông đám người cũng chưa từng nghe nói qua. Chuyện gì xảy ra? Cái này Trịnh Tử Vượng rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ người này là ẩn vào trong thế tục Họa Đạo Thiên Tài hay sao? Nhìn dáng dấp không giống à, người này tuy nhiên khí chất nho nhã, nhưng nhìn hắn thần sắc cử chỉ, không giống như là tu luyện Họa Đạo Thiên Tài. Không sai, khí chất của hắn là giả vờ. Bách Hoa Tông chúng đệ tử xì xào bàn tán. Hoa Nghê Thường cùng một đám trưởng lão cũng là sắc mặt âm tình bất định, không hiểu rõ Cơ Tự Tại đây là đang làm cái quỷ gì. Diệp Minh, cẩn thận, trận này đối thủ tựa hồ có chút quỷ dị. Hoa Nghê Thường nhỏ giọng nhắc nhở Diệp Minh một câu, tâm trạng của nàng chẳng biết tại sao bất thình lình có chút thấp thỏm. Yên tâm đi tông chủ tỷ tỷ, xem bản bảo bảo đánh nổ hắn. Diệp Minh lại là một bộ rừng rưng bộ dáng, mặc kệ trước mắt cái này Trịnh Tử Vượng rốt cuộc là thần thánh phương nào, tại hắn hỏa nhãn kim tinh phía dưới hoàn toàn không ẩn trốn. Đây là tại hạ trước kia vẽ hổ khiếu sơn lâm đồ, mời Bách Hoa Tông vị tiểu sư đệ này bình luận. Trịnh Tử Vượng vừa nói, vừa móc ra một bức tranh, chậm rãi bày ra. Theo bức họa bày ra, trình biên độ hổ khiếu sơn lâm đồ nhất thời hiện ra trong mắt mọi người. Đây không phải ngươi họa. Bách Hoa Tông bên trong, tam trưởng lão Hoa Khuynh rơi đối với họa đạo hơi có độc lướt qua. Nàng chỉ nhìn liếc mắt, liền đánh giá ra, bức họa này cũng không phải là Trịnh Tử Vượng sở tác. Tam trưởng lão nói sai rồi, hổ khiếu sơn lâm đồ có phải hay không Trịnh Tử Vượng vẽ, lại có gì quan hệ? Hắn năng lực thôi thúc bức họa này, tự nhiên thuộc về họa tu thủ đoạn. Cơ Tự Tại nghe vậy, cười nạo một tiếng. Ngay tại hai người đối thoại ở giữa, Trịnh Tử Vượng đã thúc giục hổ khiếu sơn lâm đồ. Sau một khắc, cao vút tiếng hổ gầm, nhất thời theo trong bức họa, sôi nổi mà ra. Giống. Tiếng gầm gừ, lộ ra hoảng sợ khí thế, ở trong đại điện khuyết tán ra. Chương 1057, tu khí hóa linh một đầu dài ước một trượng có thừa mãnh hổ, trong nháy mắt theo hổ khiếu sơn lâm trong bản vẽ nhảy ra. Giống. Hiện lên hơi mở hình dáng mãnh hổ, dương nhanh múa đuốt, gào thét liên tục. Linh hổ. Hoa đạo tông sư, lấy linh lực ngưng tụ ra linh thú. Chỉ có cảnh giới đạt tới ngưng khí hóa linh họa đạo tông sư mới có thể vẽ ra như trước mắt đầu này mãnh hổ vậy linh vật. Chớ coi thường đầu này mãnh hổ, thực lực của nó đúng vậy thấp, chỉ ít đạt đến yêu vương cấp. T. Bất kể là Bách Hoa Tông trên dưới, vẫn là La Mị Tông các đệ tử, đều sâu đậm hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là La Mị Tông đệ tử, bọn hắn thế nhưng là đối với Trịnh Tử Vượng rõ như lòng bàn tay. Cái này Trịnh Tử Vượng, căn bản cũng không thông hòa đạo, nhưng dù là như thế, hắn lại có thể dùng linh lực thôi thúc ra yêu vương cấp linh hổ. Nếu nói đây là Trịnh Tử Vượng lợi hại, chẳng bằng nói là này tấm hổ khiếu sơn lâm đồ đáng sợ. Có thể làm cho một cái bình thường vũ tu trực tiếp triệu hồi ra trong tranh linh thú, có thể nghĩ này tấm hổ khiếu sơn lâm đồ đạt đến trình độ nào. Cơ Tự Tại, người đây căn bản cũng không phải là địa bộ nói, dựa vào một bức tiền bối tông sư tác phẩm, ngươi không cảm thấy thắng mà không võ sao? Hoa Nghê Thường tức giận không chịu nổi, nhìn hằm hằm Cơ Tự Tại. Ha ha ha, Hoa tông chủ, lời ấy sai rồi, người nào quy định địa bộ nói nhất định phải hiện trường vẽ tranh? Ngươi nếu là cảm thấy ta La Mị Tông thắng mà không võ, ngươi cũng có thể cầm tiền bối tông sư tác phẩm tới so với nha. Cơ Tự Tại nghe vậy, cười to không thôi, sắc mặt một bộ ngươi làm khó dễ được ta dáng vẻ. Ngươi. Hoa Nghê Thường nhất thời vì đó khó thở. Giống. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, đầu kia linh hổ đã gầm thét, hướng phía Diệp Minh nào tới. Linh hổ thông linh, tự nhiên biết rõ trước mắt cái này tiểu thí hải mới là đối thủ của nó. Bởi vậy, nó không có chút nào để ý tới bốn phía Bách Hoa Tông, La Mị Tông đệ tử, trực tiếp cầm mục tiêu đặt ở Diệp Minh trên thân. Đại sư Minh cẩn thận. Hèn hạ La Mị Tông, dựa vào tiền bối tác phẩm, các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Coi như các ngươi thắng trận này, chúng ta cũng không phục. Không biết đại sư Minh có thể hay không ngăn lại đầu này linh thú công kích. Bốn phía Bách Hoa Tông đệ tử nhìn thấy linh hổ gầm thét nhào về phía Diệp Minh, đều kinh hô lên. Yêu vương cấp linh hổ, làm sao ngăn cản? Nếu là Diệp Minh dùng thủ đoạn khác, coi như xong đánh tan đầu này linh hổ, cũng không hề nghi ngờ là thua. Dù sao, trận này tỷ đấu là hòa đạo, La Mị Tông hành vi tuy nhiên làm cho người khinh thường, nhưng cũng không có thoát ly hòa đạo quy tắc tỷ đấu. Con mèo nhỏ, nhanh đến bản bảo bảo trong trẻ tới. Diệp Minh lại là không hề sợ hãi, cười hì hì hướng phía linh hổ vẫy vẫy tay. Giống. Linh hổ đột nhiên bật lên, hung hăng đập xuống. Một cái nhào này, nếu là bị nhào trúng, cho dù là nhập vi cảnh cường giả, chỉ sợ đều muốn bản thân bị trọng thương. Bách Hoa Tông trên dưới, người người trên mặt đều lộ ra nóng nảy thần sắc. Mắt thấy cái này linh hổ muốn rơi xuống, Diệp Minh lại như cũ không tránh không né. Oeng. Linh hổ hung hăng rơi xuống, ác liệt tiếng xé gió, đột ngột nổ vang. Không ít Bách Hoa Tông nữ đệ tử đã không đành lòng tận mắt chứng kiến, nhắm hai mắt lại. Đột ngột trong lúc đó,
Diệp Minh vươn tay nhỏ. Sau một khắc, linh hổ nhất thời đã rơi vào Diệp Minh trong tay. Uống. Dài đến hơn trượng, bổ nhào về phía trước phía dưới, trùng kích lực chí ít đạt tới 100 vạn cân sức lực lớn linh hổ, cũng là bị Diệp Minh thật cao nâng tại trong tay. Nó trên không trung dương nhanh múa đuốt, gào thét liên tục, nhưng thủy chung bắt không được Diệp Minh.
Cái gì?
Cơ Tự Tại trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, cảm thấy giật mình nảy người. Yêu vương cấp linh hổ, toàn lực bổ nhào về phía trước, liền hắn cái này linh động cảnh cường giả, cũng không dám tay không đón lấy. Nhưng mà trong mắt đứa trẻ này, hắn lại tùy tiện hóa giải đạt tới 100 vạn cân trùng kích lực, thậm chí ngay cả thân thể đều không lắc thoáng một phát.